Chương 261, bị chém đứt tay chân, nhốt vào địa lao. Chương 261, bị chém đứt tay chân, nhốt vào địa lao. Tần Thiếu Phàm bị đau, gầm thét liên tục, đáy mắt tràn đầy tơ máu đỏ tươi, ánh mắt kia tựa hồ là muốn đem Chu Khải Trạch ăn sống nuốt tươi bình thường. Chu Khải Trạch khẽ cười một tiếng, hắn cũng sẽ không như vậy nhân tử. Trước đây Tần Thiếu Phàm cũng đồng dạng là bị bắt qua một lần, khi đó tay chân đều bị đánh gãy, có thể cuối cùng không phải là khôi phục lại, sau đó trốn. Bây giờ, hắn trực tiếp chặt đứt bàn chân bàn tay, mặc dù Tần Thiếu Phàm đạo đầu, cũng quả quyết không khôi phục lại được. Lập tức, hắn chính là phất phất tay, trực tiếp để cho người ta đem Tần Thiếu Phàm mang theo xuống dưới. Nhưng ai cũng không có phát hiện, tối đen như mực chất lỏng, lặng yên rơi vào trong quân doanh, sau đó cấp tốc biến mất tại nơi hẻo lánh, liền như là một đống cho bụi bình thường. Rất nhanh, Tần Thiếu Phàm liền bị dẫn tới trong quân doanh địa lao. Hắn bị một mực trông giữ tại địa lao chỗ sâu, cho dù là bàn tay bàn chân đều bị chém đứt, cũng vẫn là bị mười mấy cây xiềng xích một mực khóa lại. Mấy cái ngục tốt thấy thẳng lắc đầu. Đây chính là cái kia Tần Giang lịch tặc, ta nhìn cũng chẳng có gì ghê gớm. Cũng chớ nói lung tung, ngươi nhìn đều bị phế tay chân, kết quả còn muốn bị mười mấy cây xiềng xích khóa lại, xiềng xích kia, dù cho là trúc cơ cảnh cũng rất khó tránh thoát. Cũng còn trách hạng, ta nghe nói bọn hắn Tần gia thế nhưng là oan uổng, cho nên hiện tại là phản kích báo thù. Ngươi có thể im miệng đi, ngươi muốn chết, nhưng chớ đem chúng ta đều hại chết. Mấy cái ngục tốt nói, chính là dần dần từng bước đi đến. Đây là địa lao chỗ sâu nhất, thâm nhập dưới đất khoảng trăm thước, bốn bề một phạm nhân đều không có, duy chỉ có Tần Thiếu Phàm một cái. Những ngục tốt kia nhìn có mười mấy đầu xiềng xích khóa lại Tần Thiếu Phàm, dứt khoát căn bản là không có muốn nhìn quản Tần Thiếu Phàm. Mấy người rời đi về sau, Tần Thiếu Phàm quả quyết mở mắt, hắn nhìn thoáng qua tay chân của mình, nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Cái này Chu Khải Trạch là thật hung ác, vậy mà trực tiếp chặt đứt bàn tay của hắn cùng bàn chân. Hắn lúc này nhắm mắt lại, điều động thôn thiên tháp. Sau một khắc, hắn tay chân bên trên chính là dọc theo từng đầu mầm thịt núc ních, ngay sau đó, dẫn đầu liền có xương cốt một chút xíu mọc ra. Đồng thời mầm thịt hóa thành huyết đục, mạch máu, kinh mạch dần dần bao trùm tại trên xương cốt. Toàn bộ quá trình lại đau lại ngứa, Tần Thiếu Phàm lại là cắn chặt hàm răng, sửng sốt một chút thanh âm đều không có phát ra tới. Trọn vẹn nửa canh giờ thời gian, tay chân của hắn lúc này mới một lần nữa dài đi ra. Tuy nói có thể khôi phục tổn hại nhục thân, nhưng đến đấy tiêu hao huyết khí thật sự là nhiều lắm, đều nhanh bù đắp được ta thôn phệ một cái nguyên anh cảnh sơ kỳ tu sĩ. Tần Thiếu Phàm đấy mắt tràn đầy vẻ nhức nhối, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, nếu là việc này vận hành tốt, chút tiêu hao này cũng rất là đáng giá. Hắn cũng không nóng nảy giải khai tay chân của mình xiềng xích, mà là ngồi xếp bằng, linh thức lập tức tán phát ra. Rất nhanh, quân doanh trong đại điện, tối đen như mực chất lỏng chính là nhuyễn động đứng lên. Chỉ gặp trong đại điện, Chu Khải Trạch ngồi xếp bằng, mà trước mặt hắn, Trương Đại Vi đã vừa tỉnh lại, đỉnh lấy mặt tái nhợt, quỳ trên mặt đất. Bốn bề đều là Chu Khải Trạch gia thần cùng thân tín. Trương Đại Vi quỳ, dựa theo Tần Thiếu Phàm nói tới, đem chuyện đã xảy ra nói cũng một lần. Trong đó đại bộ phận đều là thật, bao quát độc hạt cùng thi khôi đại chiến đều là thật, chỉ bất quá nguyên nhân gây ra thay đổi. Trương Đại Vi nói, mấy người bọn hắn hợp đan cảnh liên thủ bố trí một cái bẫy. Cái kia Hoàng Thúy Hoa rất tốt liên hệ, chỉ cần có linh thạch, nàng liền sẽ mang theo độc tố đưa tới cửa, mà thi quỷ lão nhân có chút khó khăn, chúng ta là để một người làm bộ bản thân bị trọng thương bị bắt được. Lúc này mới đem thi quỷ lão nhân hấp dẫn đến đây giao dịch, chúng ta vốn định tùy thời mà động, chưa từng nghĩ thi quỷ lão nhân vậy mà muốn đoạt lại chính mình linh thạch, cùng Hoàng Thúy Hoa đánh lên. Mà Hoàng Thúy Hoa cũng không phải thật muốn giao dịch, cầm xuống linh thạch đằng sau, chính là trực tiếp đem xương độc vẩy hướng chúng ta, đánh chúng ta một trở tay không kịp, bất quá đúng lúc gặp lúc này, cái này Tần Thiếu Phàm xuất hiện. Chu Khải Trạch nghe đến đó, nhiều hứng thú khẽ ổ lên một tiếng. Ngươi nói là, cái này Tần Thiếu Phàm lại còn xuất thủ cứu các ngươi? Trương Đại Vĩ nhẹ gật đầu, tự nhiên là, hắn chỉ sợ không biết ta là thân vương thủ hạ. Mà sau đó, ta cũng hỏi qua hắn vì sao xuất thủ, hắn nói điểm này, Tần Thiếu Phàm tự nhiên là cùng Trương Đại Vĩ đối diện khẩu cung. Đại Chu Hoàng thất muốn thanh trừ hai đại tà tu, Tần Thiếu Phàm tự nhiên cũng nghĩ cướp được phần công lao này. Bây giờ thanh trừ tà tu sự tình huyên náo xôn xao, nếu là Tần Thiếu Phàm cướp đi phần công lao này, vậy bọn hắn liền được thanh danh, mà Đại Chu Hoàng thất cái gì cũng không làm đến, hay là sẽ bị nước bọn bao phủ, thanh danh triệt để tối rơi. Chu Khải Trạch nheo mắt lại, theo sau chính là cười lên ha ha. Không thể không nói, Tần Thiếu Phàm chiêu này quả nhiên là giỏi tính toán, đoạt tại chúng ta trước đó đánh giết tà tu, kiếm lấy thanh danh, còn có thể gièm pha chúng ta Đại Chu. Chỉ tiếc Trương Đại Vĩ lúc này tiếp lời gốc dạng, chỉ tiếc hắn cũng không biết chúng ta là thân vương đại nhân thủ hạng, mà lại tại ta thụ ý phía dưới, những người còn lại cũng chưa mở miệng nói minh thân phận. Chu Khải Trạch chậm rãi đứng người lên, nguyên điệu dạ bước. Trương Đại Vĩ đi theo Chu Khải Trạch sau lưng nhiều năm thời gian, hắn tự nhiên minh bạch đây là Chu Khải Trạch tại cân nhắc cả sự kiện trải qua. Trương Đại Vĩ cũng đang nhớ lại, chính mình có phải hay không có cái gì chi tiết không nói đối với. Nhưng là hồi tưởng một phen, hắn nói tới làm ra, đều là nghiêm ngặt dựa theo Tần Thiếu Phàm nói tới cái bản, nên sẽ không xảy ra chuyện mới đối. Có thể sau một khắc, Chu Khải Trạch bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, đưa tay liền đánh ra một giải lụa. Trương Đại Vĩ bất ngờ không đề phòng, lập tức bị thất này luyện đánh bay mười mấy mét, rơi xuống đất thời điểm chính là trực tiếp phun ra một miệng lớn máu tươi, trên khuôn mặt này càng là xuất hiện cho tàn chi sắc. Hắn lúc này toàn thân đều bị mồ hôi lạnh làm ướt, hắn khẳng định là không có nói sai mới đối, có thể ở trong đó chẳng lẽ là cái gì chi tiết xảy ra vấn đề? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cái kia tử vong uy hiếp bao phủ Trương Đại Vĩ, hắn kém chút liền nổi điên, nhưng hắn cuối cùng vẫn nhìn xuống. Trương Đại Vĩ trong đầu linh quang lóe lên, đúng rồi, nếu là Chu Khải Trạch quả nhiên là có cái gì hoài nghi, tất nhiên là đã xuất thủ đem hắn đánh chết, mà không phải đơn thuần đả thương hắn. Nếu như chỉ là đả thương hắn, khả năng rất lớn cũng là bởi vì Chu Khải Trạch không có chút nào hoài nghi chỗ, hoặc là nói, có như vậy một chút xíu hoài nghi, nhưng là cũng không chí mạng. Mà hắn bây giờ mang theo hai đại tà tu đầu người trên cổ cùng sống sờ sờ Tần Thiếu Phàm chạy về, hay là tại trước mặt mọi người trở về Phi Hồ Quan. Hắn là công thần, vô luận như thế nào Chu Khải Trạch cũng sẽ không tùy tiện động thủ với hắn mới lạ. Trương Đại Vi nghĩ thông suốt điểm này, vội vàng ngẩng đầu, lộ ra một bộ sợ hãi biểu lộ, trên thực tế, hắn cũng là thật sợ hãi. Không phải hắn quá thông minh, mà là hắn không gì sánh được hiểu rõ Chu Khải Trạch, lúc này mới nghĩ thông suốt đây hết thảy. Chu Khải Trạch cười lạnh, có phải hay không không biết ta vì sao xuất thủ? Trương Đại Vĩ liên tục không ngừng gật đầu, hắn không có chút nào khoa trương, trên thực tế, đây cũng là nội tâm của hắn chân thật nhất khắc họa. Thật sự là hắn không hiểu, chi tiết đều như vậy hoàn thiện, vì sao còn muốn xuất thủ? Chương 262, kém một chút liền bị giết chết. Chương 262, kém một chút liền bị giết chết. Chu Khải Trạch cười lạnh một tiếng, hắn chậm rãi đi lên trước, dùng mũi chân giơ lên Trương Đại Vĩ đầu. Hắn rất là hài lòng chính mình nhìn thấy biểu lộ, thấp phẩm lo âu, còn mang theo vẻ khiếp sợ. Điểm này cũng không phải là giả. Hắn lúc này đổi một bộ sắc mặt, ngồi xổm người xuống, là Trương Đại Vĩ sửa sang lại quần áo một chút. Có thể cái này một cái động tác tinh tế, lại là để Trương Đại Vĩ toàn thân đều phát run đứng lên, hắn hiểu quá rõ Chu Khải Trạch, đây là muốn giết người để báo. Nếu là hắn sơ ý một chút, thật đúng là có thể sẽ chết. Cho nên Chu Khải Trạch dừng một chút, tay đã bóp ở Trương Đại Vĩ trên cổ, nói cho ta biết, Tần Thiếu Phàm một cái chút cơ cảnh, sao dám đối với hai đại tà tu độc thủ. Hắn gặp các ngươi chỉ là ngoài ý muốn, không sai đi. Trương Đại Vĩ sững sờ, điểm này thật sự là hắn không nghĩ tới, mà lại cùng Tần Thiếu Phàm cùng một thời điểm, bọn hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới điểm này. Hắn cũng không thể nói Tần Thiếu Phàm thực lực chân chính là hợp đan cảnh cửu trọng, một khi nói, trong này sẽ xuất hiện lớn nhất mâu thuẫn. Hắn Trương Đại Vĩ bất quá hợp đan cảnh thất trọng, mà lại bản thân bị trọng thương điều kiện tiên quyết, là như thế nào cầm xuống Tần Thiếu Phàm? Cái này tựa hồ đã là kết cục chắc chắn phải chết. Trương Đại Vĩ lúc này run run rẩy rẩy nói ta không biết, không biết, ánh mắt hắn bỗng nhiên phát sáng lên, đúng rồi, Tần Thiếu Phàm nói mình vẫn luôn đang theo dõi điều tra hai đại tà tu, hắn tất nhiên là biết được ta sẽ chờ xuất thủ, mới cố ý xuất thủ đoạt phần công lao này. Hắn thật đúng là một cái tiểu nhân. Hắn càng nói càng là tự tin, đơn giản muốn vì cơ trí của mình lời khen, nói như vậy, giống như cũng không phải không có lý đi. Có thể sau một khắc, Trương Đại Vĩ chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, bóp ở trên cổ hắn cái tay kia đột nhiên dùng sức. Hắn càng là không hiểu, mình đã giải thích, vì sao Chu Khải Trạch vẫn là phải giết hắn? Chẳng lẽ Tần Thiếu Phàm kế hoạch thất bại? Hắn đã đang suy nghĩ phải chăng hẳn là bán Tần Thiếu Phàm. Nhưng lại tại lúc này, Chu Khải Trạch lại là cười lạnh một tiếng, lấy Tần Thiếu Phàm thủ đoạn, tất nhiên là có đối phó hai người này át chủ bài mới dám xuất thủ. Gặp các ngươi, hẳn là thật cũng chỉ là ngoài ý muốn, hoặc là nói, hắn cố ý chế tạo ngoài ý muốn. Biết được các ngươi sẽ động thủ, cho nên mới sẽ cố ý tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, nhưng ta không thấy được Tần Thiếu Phàm nhẫn chứa vật tại trên tay hắn, đúng không? Ngay vào lúc này, Trương Đại Vĩ trên thân bỗng nhiên rơi ra một cái nhẫn chứa vật. Chu Khải Trạch lúc này mới buông tay ra, nắm lên trên mặt đất nhẫn chứa vật kia chỉ. Trương Đại Vĩ từng ngụm thở dốc, hắn tham lam hô hấp lấy không khí, theo sau chính là kịch liệt ho khan. Mà cái này rất tốt che giấu hắn thất kinh. Hắn vừa mới là thật cái gì cũng không biết, nhưng là chưa từng nghĩ, Chu Khải Trạch lại là đã não bổ xảy ra sự tình trải qua. Hắn căn bản liền không cần giải thích cái gì. Rất nhanh, Chu Khải Trạch chính là phá vỡ nhẫn chứa vật kia bên trên lạc ấn. Trên thực tế, hắn cũng phát giác được, lạc ấn kia cực kỳ yếu ớt, đụng một cái liền nát. Giải khai lạc ấn đằng sau, linh thức của hắn thăm dò vào trong đó. Hắn lật tay một cái, mấy tấm phù lục liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn nhiều hứng thú đánh giá phù lục, hiển nhiên cũng nhìn ra đây là Lạc Lâm Tông thủ bút. Cái này nên chính là Tần Thiếu Phàm muốn đối phó tà tu át chủ bài, chỉ là bởi vì nhĩ đằng xuất thủ, hắn lúc này mới ẩn giấu đi lá bài tẩy của mình. Mà ngươi đằng sau, nên là mượn nhờ Tần Thiếu Phàm tín nhiệm, cầm xuống Tần Thiếu Phàm, để hắn căn bản không kịp thi triển như thế át chủ bài, bất quá ngươi cũng là vận khí tốt, nếu là Tần Thiếu Phàm kịp phản ứng, ngươi chắc chắn bị phụ lục này giết chết. Hắn chỗ nào nhìn không ra, đây là ngũ phẩm phụ lục, nhưng lại là có thể so với lục phẩm phụ lục, nói cách khác, phụ lục này đủ để uy hiếp được hợp đan cảnh bát cửu trọng tu sĩ. Mà Trương Đại Vĩ, bất quá hợp đan cảnh thất trọng, hơn nữa còn là bản thân bị trọng thương, một khi phụ lục này thi triển ra, Trương Đại Vĩ tất nhiên ngăn không được. Lúc này, Trương Đại Vĩ nghẹn họng nhìn chân chối, dựa theo bọn hắn tư tưởng, phụ lục này là cần tại đặc biệt thời điểm phóng tới Chu Khải Trạch trên thân, hoặc là đặt ở Chu Khải Trạch thân tín trên thân. Cũng không có nghĩ đến, Chu Khải Trạch vậy mà chủ động đưa tay cầm tới. Này nhân sinh tính đang nghi, nếu là người bên ngoài dâng ra như thế phụ lục, tất nhiên cũng sẽ bị Chu Khải Trạch hoài nghi, nhưng nếu là Chu Khải Trạch chính mình cầm tới, tất nhiên liền sẽ không hoài nghi thứ này lai lịch. Trương Đại Vĩ cúi đầu, ai cũng không nhìn thấy trong mắt của hắn lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn đang suy nghĩ, đây hết thảy có phải hay không Tần Thiếu Phàm dẫn đầu liền tư tưởng tốt. Chỉ gặp Chu Khải Trạch lại là từ chữ vật giới chỉ bên trong tìm kiếm ra không ít đồ vật, các loại tạp vật, linh đan, linh dược, còn có rất nhiều linh thạch cùng một tấm linh thạch tạp. Trương Đại Vĩ sững sờ, hắn bây giờ có thể xác định, đây hết thảy đều là Tần Thiếu Phàm tư tưởng tốt. Dù sao, Tần Thiếu Phàm ngay trước Trương Đại Vĩ mặt, để vào mấy tấm phù lục đến nhẫn chữ vật này bên trong. Hắn thậm chí cũng không biết vì sao mấy tấm phù lục tôi còn cần nhẫn chữ vật làm yểm hộ, bất quá vì không phá hư phía trên là cấn. Trương Đại Vĩ thậm chí chưa bao giờ nhìn qua nhẫn chứa vật này bên trong đồ vật. Chu Khải Trạch nhiều hứng thú đánh giá đến những tạp vật kia. Kỳ quái, dạng này thức ngược lại là có chút cũ thành, bất quá cái kia Tần Thiếu Phàm vốn là ngây thơ, có lẽ cũng nghĩ thông qua mặc quần áo đến để cho mình lộ ra thành thục đi. hắn vung tay lên, tạp vật chính là biến mất không thấy gì nữa. Hắn tựa hồ là tâm tình rất tốt, một lần nữa ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị, bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên cái kia từng đạo phù lục. Tần Thiếu Phàm át chủ bài, ngược lại là cũng thực không tồi, ta có thể lý giải ngươi muốn đem nó tham ô tâm. Chu Khải Trạch cười lạnh. Trương Đại Vĩ quỳ trên mặt đất, toàn thân đều vẫn là đang run rẩy, hắn không phải giả vờ, mà là thật nghĩ mà sợ. Nếu là sơ ý một chút, hoặc là không có dựa theo Tần Thiếu Phàm tư tưởng đồng dạng, hắn Trương Đại Vĩ liền thật đã chết rồi. Mà lại, nếu là hắn gánh không được áp lực, đem Tần Thiếu Phàm âm mưu nói thẳng ra, hắn đoán chừng cũng muốn chết. Chu Khải Trạch lật tay một cái, chính là thu hồi phù lục. Lập tức, hắn chính là lạnh lùng nói, đừng cho là ta nhìn không ra, nhận chữ vật lạc ấn đã phá một lần, phía sau lạc ấn là tùy ý thêm. Ngươi còn từ Tần Thiếu Phàm bên kia đạt được tin tức gì? Trương Đại Vĩ càng là run như là run rẩy bình thường, hắn đội vội vàng vàng nói ra, ta còn biết một đầu tin tức. Chu Khải Trạch lộ ra quả là thế biểu lộ, Tần Thiếu Phàm trên thân những thương thế kia, không có chút nào độc tố, bản vương liền nói, nên là ngươi khảo vấn tạo thành. Trương Đại Vĩ ngây ngẩn cả người, hắn liền nói, vì sao Tần Thiếu Phàm không để cho mình trúng độc, chỉ sợ điểm này đều bị Tần Thiếu Phàm tính kế đi vào. Hắn thật sợ. So với Chu Khải Trạch, Tần Thiếu Phàm tựa hồ càng thêm đáng sợ. Hắn lúc này hít sâu một hơi. Lúc đầu chỉ là Tần Thiếu Phàm tùy ý khoe khoang một câu, nhưng ta lại là liên tưởng đến trước đây thông gia. Chu Khải Trạch sững sờ, lập tức sắc mặt liền như là ăn như cất khó coi. Hắn hồi tưởng lại cái kia trọng lượng cấp nhân vật, Lưu Nhược Ngưng. Chương 263, nguyên lai Lưu Nhược Ngưng xinh đẹp như vậy. Chương 263, nguyên lai Lưu Nhược Ngưng xinh đẹp như vậy. Chu Khải Trạch đội vàng khoát tay áo, vì sao muốn dùng người này đến buồn nôn ta? Trương Đại Vĩ vội vàng phất tay, linh lực trực tiếp tạo dựng ra một bóng người xinh đẹp, chính là Lưu Nhược Ngưng bộ dáng. Hắn hướng phía Chu Khải Trạch nhìn lại, quả nhiên chỉ là lần đầu tiên, háo sắc Chu Khải Trạch chính là không thể rời đi đôi mắt. Trương Đại Vĩ cúi đầu xuống, chậm rãi nói, ta chính là nghe nói Tần Thiếu Phạm tùy ý nhắc qua một câu, Vân Thanh Tông có nữ Lưu Nhược Ngưng, chính là Trấn Quốc công chi nữ, lúc này mới hỏi thăm một phen, mới phát hiện cái này Lưu Nhược Ngưng chân chính hình dạng, tựa hồ cùng trước đó rất là khác biệt. Chu Khải Trạch lúc này mới lấy lại tinh thần, mắt hắn híp lại. Nếu nói Chu Khải Trạch có khuyết điểm gì, cái kia ngược lại là cũng không hẳn vậy, hắn khuyết điểm duy nhất chính là háo sắc. Hoàng đô bên trong, Chu Khải Trạch quanh quanh yến yến có hơn trăm người, có thể ở trong đó lại là tìm không ra một cái dung mạo có thể cùng Lưu Nhược Ngưng so sánh người, lại nói khí chất này mới là thật tiểu thư khuê các, cùng những cái kia yên chi tục phấn hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt bén nhọn, mang theo người sống chớ gần khí tức, cho dù là nhìn thấy bức họa, Chu Khải Trạch đều cảm thấy không thể rời đi ánh mắt. Cái này quả nhiên là bất dạ hoàng triều Trấn Quốc công chi nữ. Chu Khải Trạch nói, lại là trực tiếp đưa mắt nhìn sang bên cạnh quân sư. Quân sư có thể ngồi ở vị trí này, tự nhiên là có đạo lý của hắn, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền hiểu Chu Khải Trạch ý nghĩ, lúc này vừa sải bước ra, bắt đầu phân tích. Đã sớm nghe nói bất dạ hoàng triều Trấn Quốc công một nhà đã thất thế, cái này thông gia cũng là không dạ hoàng chủ suy yếu Trấn Quốc công một nhà quyền như một trong các thủ đoạn. Kỳ thật điểm ấy cũng không khó suy đoán, bất dạ hoàng triều Trấn Quốc công một nhà không có nhi tử, duy chỉ có Lưu Nhược Ngưng một đứa con gái. Nếu là nữ nhi đều thông gia ra ngoài, na Trấn Quốc công một nhà liền đoạn tuyệt hương hỏa. Lập tức, quân sư lần nữa nói, ta cả gan suy đoán, Lưu Nhược Ngưng không muốn bị người khác nắm trong tay, cho nên cố ý đóng vai xấu, dẫn tới thân vương đại nhân bất mãn từ hôn. Mà nàng cũng có thể nhân cơ hội này bái nhập Vân Thanh Tông, trở thành tông môn tu sĩ, chặt đứt phàm trần tục sự. Chu Khải Trạch nghe vậy, lúc này là cười lạnh một tiếng. Nữ nhân này, quả nhiên là giỏi tính toán. Chặt đứt phàm trần tục sự, nói cách khác, ta hiện tại cùng hắn hôn ước đã phế bỏ, ta không có cách nào đạt được nàng. Quân sư chỗ nào không rõ, đây là đang điểm hắn, để hắn nghĩ biện pháp đâu. Chỉ là, tông môn tu sĩ, hắn lại như thế nào có lòng dạ, cũng không dám đi tính toán tông môn tu sĩ mới đối. Hắn lúc này cũng là quỳ xuống, dứt khoát trầm mặc không nói. Còn bên cạnh, Trương Đại Vĩ lại là biết, cơ hội của mình tới. Chặt đứt phàm trần tục sự, nào có đơn giản như vậy. Lưu Nhược Ngưng không phải còn có người nhà sao? Cùng lắm thì trực tiếp đem người nhà của nàng trói tới. Chu Khải Trạch nghe vậy, ý vị thâm trường nhìn Trương Đại Vĩ một chút. Trói người nhà của hắn, ngươi là ghét bỏ ta Đại Chu hủy diệt không đủ nhanh, còn muốn để cho chúng ta tại mấu chốt này đi treo chọc bất dạng hoàng triều. Nhưng lúc này, quân sư trong mắt lại là quay vòng lên. Bình thường thời điểm, tự nhiên là làm không được Lưu Nhược Ngưng người nhà, nhưng là hiện tại lúc này, tựa hồ cũng không phải không có khả năng này. Hắn lúc này ngẩng đầu, cao giọng nói, ta cảm thấy không phải là không được. Chu Khải Trạch lúc này hứng thú, so với Trương Đại Vĩ, hắn càng là nguyện ý đi nghe quân sư phân tích. Quân sư sờ lên cằm, đáy mắt tràn đầy tính toán chi sắc. Trấn Quốc công một nhà đã thất thế, nếu là ta tình báo không sai, bây giờ Trấn Quốc công một nhà đã là bất dạng hoàng đô biên giới thế lực. Chúng ta không cần phải nói chói, chỉ nói là bất kể hiểm khích lúc trước, muốn cùng Lưu Nhược Ngưng thông ra, đem hắn người nhà mời đi theo làm khách đại chu, cái này bất dạng hoàng triều cũng không có cách nào cự tuyệt. Nếu là Lưu gia đương thật sự là muốn rời đi bất dạng hoàng triều, cái này cũng cho là cơ hội của bọn hắn, mà chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này, một mực khống chế Lưu gia. Lời này vừa nói ra, Chu Khải Trạch ánh mắt lúc này lóe lên. Hoàn toàn chính xác, cái này vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Mà lại cái này Lưu Nhược Ngưng hay là Vân Thanh Tông phong chủ quan môn đệ tử, nếu là có thể nắm ở trong tay, chẳng phải là cũng có thể được một cái trợ lực. Nghe nói Trấn Quốc công cũng là cùng Tần Hùng bình thường đại tướng quân, không nói đến bắt góc, liền nói đoan đoan chính chính mời đi theo, để làm bây giờ đại chu gia mưu như kế, cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Chu Khải Trạch đấy lòng lúc này là xuất hiện rất nhiều tính toán. Rất nhanh, hắn chính là quyết định. Lớn mật Trương Đại Vĩ, na Trấn Quốc công một nhà làm sao có thể nói là bắt góc. Chúng ta chuyến này chỉ vì cứu Trấn Quốc công một nhà tại trong nước lửa, mà lại ta căn bản không biết Lưu Nhược Ngưng nguyên bản lại là cái mỹ nữ. Bản vương chẳng qua là cảm thấy đã có thông gia, tự nhiên phải trông nom bản vương thân gia, không sai đi. Quân sư vội vàng gật đầu, mà Trương Đại Vĩ tại một phen dưới kinh ngạc vẫn gật đầu. Hắn quả nhiên vẫn là quá mức chậm chạp, vậy mà thật cho là Chu Khải Trạch sẽ thuận hắn đi làm, không có nghĩ rằng hai người này nghĩ so với hắn nhiều hơn. Chu Khải Trạch đấy mắt tràn đầy ý cười. Trương Đại Vĩ, ngươi còn tưởng là thật sự là cho bản vương một cái to lớn kinh hỉ, như vậy bản vương ban thưởng ngươi 5.000 tinh binh. Trương Đại Vĩ liên tục không ngừng khấu tạ, trong tay hắn vốn là một chút binh quyền đều không có, bây giờ đột nhiên ban thưởng binh, quả nhiên là để hắn kinh sợ. Chu Khải Trạch lại là chậm rãi đứng dậy, chuyển đề tài nói, đã ngươi khả năng như thế, giúp ta đi một chuyến Bất Dạng Hoàng Triều, đem Trấn Quốc Công một nhà mời đi theo, như thế nào? Trương Đại Vĩ nói thầm một tiếng không ổn, không có nghĩ rằng vậy mà lại là như thế này một kết quả. Khó trách sẽ ban thưởng binh, nguyên lai còn có vấn đề này chờ lấy hắn. Hắn chỗ nào còn có thể cự tuyệt, lúc này khấu tạ nói đa tạ thân vương đại nhân cho ta cơ hội này. Chu Khải Trạch khoát khoát tay, ra hiệu Trương Đại Vĩ có thể rời đi. Đợi đến Trương Đại Vĩ rời đi về sau, quân sư lúc này mới tiến lên một bước, hạ giọng nói, thân vương đại nhân một bước này giỏi tính toán. Chu Khải Trạch cười lạnh không nói, bản vương có cái gì tính toán sao? Quân sư biến sắc, đội vàng lắc đầu. Chu Khải Trạch lại là chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía phương xa, ánh mắt thâm thúy. Chuyện này, nếu là Trương Đại Vĩ làm tốt, tự nhiên có thể ngợi khen, nếu là làm không tốt, đắc tội Bất Dạng Hoàng Triều, hắn cũng có thể lập tức đem Trương Đại Vĩ đẩy đi ra làm hình nhân thế mạng. Hắn căn bản không biết Trương Đại Vĩ hành động, chỉ biết là người này là cái chỉ vì cái trước mắt hạng người, luôn cảm thấy công lao gì đều là chính mình, tự ý cho rằng cũng là chuyện thường xảy ra. Chu Khải Trạch nghĩ tới đây, chính là nhịn không được bật cười. Hắn vung tay lên, linh lực lại độ hóa là Lưu Nhược Ngưng bóng hình xinh đẹp, hắn hai mắt nhìn chằm chằm bóng người xinh xắn kia, đáy mắt tràn đầy mê luyến chi sắc. Nếu là thành công, hắn có thể được đến một cái không kém hơn Tần Hùng nhân tài, còn có thể có mỹ nhân làm bạn, cái này quả nhiên là nhất cử lưỡng tiện. Nếu là thất bại, cũng bất quá tổn thất một chút tinh binh thôi. Hắn 30.000 tinh binh, tổn thất 5.000 đích thật là khá là đáng tiếc, bất quá cái này cũng không tính là cái gì. Dựa theo phân tích của hắn, lần này mưu kế, nếu là Lưu Gia Đương thật sự là muốn rời đi Bất Dạng Hoàng Đô, liền có khả năng thành công tính. Chương 264, theo ta cùng đi một chuyến Bất Dạng Hoàng Triều. Chương 264, theo ta cùng đi một chuyến Bất Dạng Hoàng Triều. Lúc này, trong đại điện, một đoàn hắc thủy lặng yên đã mất đi động tĩnh, giống như là phổ thông giọt nước bình thường, rơi vào nơi hẻo lánh. Tại phía xa vài trăm mét có hơn trong địa lao, Tần Thiếu Phàm từ từ mở mắt, đáy mắt tràn đầy vẻ trêu tức, đây hết thể hắn đều xuyên thấu qua cùng tù thủy ma liên hệ thấy được. Trước kia thật sự là hắn không có khả năng khống chế từ xa khôi lỗi này, chẳng qua hiện nay dựa vào linh thức cùng khôi lỗi liên hệ, không nói chiến đấu, dùng để đánh cắp một ít gì đó, cũng không phải việc khó gì. Hắn chậm rãi đứng dậy, quanh thân tản mát ra một cỗ khí tức âm hàn, xiềng xích lập tức bị đông lại. Sau một khắc, một đoàn chân hỏa chui ra, trực tiếp hòa tan trên xiềng xích tầng tầng băng sương, thẳng đến đem xiềng xích thiêu đốt đến sắc màu đỏ. Tần Thiếu Phàm chỉ là toàn thân chấn động, cái này từng đầu đủ để khóa lại trúc cơ cảnh tu sĩ xiềng xích, chính là trực tiếp đứt gây ra. Lạnh nóng giao thế, xiềng xích này trở nên cực kỳ yếu ớt. Tần Thiếu Phàm đi đến địa lao cửa ra vào, lập lại chiêu cũ, tại trong đêm khuya này, không từng có mảy may động tĩnh, chính là lặng yên tránh thoát hết thảy trói buộc. Mà hắn cũng lặng lặng chờ đợi. Liên tiếp 3 ngày thời gian, trong địa lao đều chưa từng có chút động tĩnh, trong lúc đó ngục tốt đều chưa từng đến xem Tần Thiếu Phàm một chút. Bọn hắn là đối với địa lao này quá mức tự tin một chút. Sau 3 ngày, Thái Dương đều không có đi ra, phi hổ quan bên ngoài, 5.000 tinh binh đúng giờ xuất phát. Trương Đại Vĩ cầm đầu, một bộ huyền thiết khôi giáp, một tòa ngựa cao to, ngồi ngay ngắn trên đó, uy phong lẫm liệt. Hắn nhìn một chút 5.000 tinh binh, nhân số thật là không tệ, nhưng là chất lượng bên trên lại không phải chân chính tinh binh, tất cả đều là luyện thể cảnh cùng ngưng khí cảnh, liền ngay cả một cái hóa nguyên cảnh cũng không cho hắn. Thế nhưng là cái này cũng không sao, hắn là tên đã trên dây không phát không được, nếu là không đáp ứng, chỉ sợ vẫn là muốn bị Chu Khải Trạch nơi nhằm vào. Đương nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức âm hàn. Trương Đại Vĩ sững sờ, bất quá rất nhanh hắn liền minh bạch, đây là Tần Thiếu Phàm khí tức. Bị chặt tay gãy chân Tần Thiếu Phàm cũng còn có thể chạy trốn được. Bất quá bây giờ rõ ràng không phải nghĩ nhiều như vậy thời điểm, hắn lúc này liền mang theo người xuất phát, hướng phía Bất Dạng Hoàng Triều phương hướng xuất phát. Hai nước giao giới, ở giữa đường biên giới cũng bất quá 200 dặm thôi, nhảy tới chính là Bất Dạng Hoàng Triều địa giới. Một ngày rưỡi về sau, Trương Đại Vĩ đã có thể nhìn thấy Bất Dạng Hoàng Triều biên quan. Bất Dạng Hoàng Triều biên quan ở vào hai tòa ngọn núi trong khe hẹp, địa thế hiểm yếu, tọa lạc ở trên giữa sườn núi, muốn leo đi lên cũng là cực kỳ khó khăn. Muốn công phá cái này ứng truy quan, quả thực là chuyện không thể nào. Có thể hết lần này tới lần khác, liền có Tần gia quân đã từng công hãm qua cái này ứng truy quan một lần, bất quá tại sau đó, Đại Chu lại là đem ứng truy quan trả lại cho Bất Dạng Hoàng Triều. 5.000 đại quân, chỉ có thể cách 10 dặm có hơn đi quan sát, một khi tới gần liền có khả năng bên chăn quan thám tử chỗ điều tra đến. Trương Đại Vĩ hạ lệnh nguyên địa hạ trại, nhìn quanh một vòng, chính là thừa dịp tất cả mọi người không có chú ý thời điểm, lặng yên rời đi nơi đây. Rất nhanh, Trương Đại Vĩ liền đến một cái địa phương không người. Một đoàn hắc thủy phun trào, rất nhanh, Tần Thiếu Phàm chính là xuất hiện tại Trương Đại Vĩ trước mặt. Trương Đại Vĩ sững sờ, vội vàng tiến lên bắt lấy Tần Thiếu Phàm tay tra xét đứng lên, "Tần thiếu chủ, ngươi đôi tay này không nên bị chém đứt sao?" Tần Thiếu Phàm hừ lạnh, "Không nên hỏi đừng hỏi." Trương Đại Vĩ lấy lại tinh thần, thế mới biết chính mình thất lễ, lúc này cũng là lui ra, cúi đầu hành lễ, biểu đạt cái nấy. Tần Thiếu Phàm nheo mắt lại, nhìn phía xa ương trụ quan. Hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng, thế nhưng là như vậy hiểm yếu biên quan, trên cơ bản là không thể công phá địa giới, hắn thật không biết lúc trước phụ thân là như thế nào công phá nơi đây. Hồi lâu trầm mặc, hay là Trương Đại Vĩ chịu không được, phá vỡ trầm mặc. Tần thiếu chủ, nếu là ngài đã chạy trốn, lúc này phi hổ quan sợ là sẽ phải hỗn loạn, mà hành động của chúng ta cũng muốn cấp tốc một chút. Tần thiếu phàm lại là khoát khoát tay, thản nhiên nói, bọn hắn lúc này tạm thời không để ý tới ta. Đi, theo ta chui vào Bất Dạ Hoàng Triều bên trong. Nơi đây mặc dù rất khó công phá, có thể Trương Đại Vĩ lại là hợp đan cảnh cao thủ, tăng thêm Tần thiếu phàm, muốn chui vào trong đó, thật sự là quá mức dễ dàng. Bay đến độ cao nhất định, bay thẳng đi qua đều có thể. Trương Đại Vĩ gật đầu, về phần cái kia 5000 binh sĩ, cũng chuyện không liên quan tới hắn, hắn chỉ cần đem người đưa đến nơi này là được rồi. Hai người lúc này ẩn tàng khí tức, hướng phía Ưng Trụ Quan nhích tới gần. Cùng lúc đó, hoàng đô bên trong, một thì mật báo đưa đến Chu Thế Hùng trên tay. Chu Thế Hùng xem hết mật báo, cả người cực kỳ âm trầm, phản phất một cái tùy thời liền sẽ nổ tung thùng thuốc nổ bình thường. Mật báo phía trên biểu hiện, Chu Khải Trạch binh quyền mở rộng, chọn vẹn 30.000 thân binh, mà lại có tin đồn, bởi vì Chu Thái được sủng ái, Chu Khải Trạch chính là đối với mình đệ đệ thống hạ sát thủ. Thuận đường, ám sát Chu Thái sư phụ Lục Tiên Phong. Đây quả thực là lời nói vô căn cứ, nếu là Khải Trạch đương thật sự là có nguyên anh cảnh thực lực, bản hoàng vì sao một chút tin tức đều không có đạt được. Chu Thế Hùng nhìn về phía Chu Đế Ái Chu Hai. Hắn điều động hai người này đi điều tra hoàng thất nguyên nhân cái chết, bất quá nhưng chưa từng nghĩ, hai người ở trên đường gặp một đám mật thám, đang chuẩn bị đem tin tức này đưa ra ngoài. Chu Đế Ái Chu Hai cái là biết được đám người này chính là mật thám, căn bản không biết bọn hắn thuộc về phương nào thế lực, liền muốn thuận tay đạt được tình báo, chưa từng nghĩ, tình báo này tin tức, quả nhiên là không gì sánh được nổ tung. Chu Thế Hùng rất nhanh liền bình tĩnh lại, việc này Lạc Lâm Tông phải chăng biết được. Lạc Lâm Tông tông môn vị trí ngay tại Hoàng Đô Sơn Đông 500 dặm địa giới, mà cái này mật thám lộ tuyến, tựa hồ chính là hướng phía Lạc Lâm Tông mà đi. Chu Đại lúc này quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói, chặn được mật báo thời điểm, chúng ta liền đặc biệt đi một chuyến Lạc Lâm Tông. Lạc Lâm Tông trận địa sẵn sàng đón quân địch, cảnh giới trình độ rất cao, chúng ta căn bản không dám quá mức tới gần. Chu Thế Hùng hít sâu một hơi, hắn biết được ba tông thực lực không kém, nguyên anh cảnh tu sĩ không ít, hắn căn bản không muốn cùng ba tông lên bất kỳ xung đột. Cho tới nay, bọn hắn cũng đích thật là bình an vô sự, nhưng là chưa từng nghĩ, trước có Bạch gia gia chủ Bạch Phong bái huyết Hà Vi sư, còn bị Vân Thanh Tông người bắt được. Hiện tại lại là có Hoàng thất đại hoàng tử ám sát Lạc Lâm Tông Lục Tiên Phong tin tức để lộ đi ra, một khi có một chút xíu xử lý không tốt, liền sẽ gây nên Hoàng thất cùng tông môn ở giữa xung đột. Thế nhưng là, câu kia đại hoàng tử hư hư thực thực sớm đã đột phá nguyên anh cảnh tin tức, hay là để hắn lên lòng nghi ngờ. Chu Thế Hùng hừ lạnh, hắn nhưng là chân long thiên tử, đại chu người thứ nhất, cái này đại chu nguyên anh cảnh, có hắn một người là đủ rồi. Trước có nhị hoàng tử Chu Khải Hùng đột phá nguyên anh cảnh, hiện tại lại là có lão đại âm thầm đột phá, còn không truyền ra bất kỳ tin tức. Hắn ánh mắt dần dần trầm xuống. Lão đại, chẳng lẽ lại là ngươi không vừa lòng tại thân vương vị trí, muốn ngồi vi phụ vị trí này? Binh quyền quyết trương, điểm này tựa như là muốn phản nghịch bình thường. Lại thêm tu vi đột phá cũng không bại lộ một chút xíu tin tức, cái này không phải liền là dấu tại sao? Lúc này, Chu Đại cũng là ngẩng đầu, tham dò tính hỏi, sau đó nên như thế nào? Chương 265, các ngươi tạm thời đi phi hổ quan ẩn nút xuống tới chương 265, các ngươi tạm thời đi phi hổ quan ẩn nút xuống tới. Chu Thế Hùng suy tư một phen, đáy mắt dị sắc càng phát ra nồng nặc lên. Hai người các ngươi tiến đến phi hổ quan phụ cận tiềm ẩn xuống tới, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu là lão đại coi là thật không có đột phá nguyên anh cảnh, các ngươi xuất thủ điều đình. Chu Đại lập tức minh bạch, đây cũng không phải là để bọn hắn cùng Lạc Lâm Tông đối nghịch. Nếu là Chu Khải Trạch coi là thật không có đột phá nguyên anh cảnh, vậy bọn hắn xuất thủ cũng liền có căn cứ. Dù sao một cái đều không có đột phá nguyên anh cảnh người, là như thế nào ám sát chừng nguyên anh cảnh trung kỳ tu vi Lạc Lâm Tông phong chủ? Cái này mật báo chính là lời nói vô căn cứ. Đương nhiên, nếu là Chu Khải Trạch quả nhiên là đã đột phá nguyên anh cảnh, vậy cái này sự kiện cũng chỉ có thể giao cho Chu Khải Trạch tự mình xử lý. Chu Đại cùng Chu Nhị liếc nhau, chính là lặng yên rời đi đại điện. Chu Thế Hùng ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, cả người đều lộ ra rất là mỏi mệt, trước mắt hắn mật báo chồng chất như núi. Đại bộ phận đều là các nhà đất phong bị vây nốt, thỉnh cầu trợ giúp, hoặc là muốn điều động biên cảnh đại quân tin tức. Hắn căn bản không biết như thế nào trả lời. Nếu là ngày bình thường, biên cảnh an ổn, tùy ý điều động biên cảnh đại quân, nhưng lúc này biên cảnh vốn là hỗn loạn không chịu nổi, nếu là nhiều đến đâu số lượng điều động đại quân rời đi, cái kia đại chu biên cảnh cũng sẽ không cần trấn thủ. Sớm biết, đã sớm nên giết cái kia Tần thiếu phạm, nếu không như thế nào sinh ra nhiều như vậy sự cố đến. Chu Thế Hùng trong mắt tràn đầy vẻ ngoan lệ, nhưng hắn cũng không lo lắng, chỉ cần hắn hay là hoàng chủ, hay là nguyên anh cảnh cửu trọng, hắn cũng đủ để trấn áp hết thảy. Tam tông vì sao kiêng kỵ đại chu hoàng thất, cũng là bởi vì tam tông đều không có một cái nguyên anh cảnh cửu trọng. Toàn bộ đại chu cảnh nội, không có hóa thần cảnh tu sĩ, duy chỉ có nguyên anh cảnh cửu trọng đỉnh phong, Chu Thế Hùng. Đây cũng chính là Chu Thế Hùng gặp nguy không loạn nguyên nhân trọng yếu, chỉ cần không ai có thể địch nổi thực lực của hắn, liền sẽ không dao động đến vị trí của hắn. Chu Thế Hùng hít sâu một hơi, mà hắn từ trước tới giờ không sẽ để cho bất luận kẻ nào có cơ hội giao động vị trí của hắn. Lão đại, ngươi có phải hay không thật không nghe lời? Lúc này, Lạc Lâm Tông nghị sự đường bên trong, từng cái trưởng lão, phong chủ hội tụ một đường. Ngươi cầm đầu, Thiên Phong đạo cốt, toàn thân tản ra uy áp kinh khủng. Người này chính là Lạc Lâm Tông tông chủ, Liêu Khánh Phục. Dưới đường, một trưởng lão khẽ không người, đáy mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Trước đó không lâu mới đến Lục Phong chủ tử vong tin tức, bây giờ cái này mật báo liền đưa tới, cái này sợ không phải người hữu tâm đang khích bác ly gián. Hoàn toàn chính xác, cái này giống như cũng không phải không có khả năng này. Liêu Khánh Phụng ngón tay trên bàn có tiết tấu đập, đáy mắt tràn đầy vẻ trầm tư. Sau một lúc lâu, hắn tựa hồ là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nếu là ta nhớ không lầm, ta Lạc Lâm Tông trên nhận chữ vật đều có một cái ẩn tàng truy tung cấm chế đúng không? Lời này vừa nói ra, bốn bề đám người nhao nhao phản ứng lại. Nếu là ở Lạc Lâm Tông lĩnh nhận chữ vật, tự nhiên là có một cái có thể truy tung cấm chế. Mà Lục Tiên Phong làm phong chủ, điểm ấy đãi ngộ tự nhiên là có, hắn cũng dẫn tới một cái nhận chữ vật, mà lại không gian còn không nhỏ. Vừa nghĩ đến đây, mọi người nhất thời hiểu rõ ra. Liêu Khánh Phụng chậm rãi đứng dậy. Lục phong chủ thực lực không kém, nếu là có thể ám sát hắn, thực lực đối phương tất nhiên cũng không kém. Ta ra mặt đi dò xét, nếu là quả thật xảy ra điều gì được rẽ, ta cũng tốt tương đối. Đám người nhao nhao gật đầu. Hoàn toàn chính xác, Liêu Khánh Phụng làm nguyên anh cảnh thất trọng đỉnh phong cao thủ, nếu là hắn xuất thủ, cũng có thể tại ẩn nấp hành tung tình huống dưới đối với Chu Khải Trạch tiến hành thăm dò. Nếu không phải bởi vì Chu Khải Trạch chính là cái kia đại Chu thân vương, bọn hắn đã sớm có thể giết đến tận cửa đi cùng đối phương rằng co một phen, cũng không cần đến dạng này vụng trộm thăm dò. Liêu Khánh Phụng nhìn thấy đám người gật đầu đồng ý, hắn cũng ra lệnh, một người lặng yên rời đi Lạc Lâm Tông. Nguyên anh cảnh tu sĩ tốc độ cực nhanh, vừa mới nửa ngày thời gian, Liêu Khánh Phụng chính là đã đi tới phi hổ quan trên không. Hắn bóp ra ấn quyết, một đạo yếu ớt ba độc lập tức liền khuyết tán ra. Một lát sau, Liêu Khánh Phụng thần sắc chính là lạnh xuống. Hắn đã phát giác được nhẫn chứa vật ba động, ngay tại phía dưới phi hổ quan, đây không thể nghi ngờ là ngồi vững phi hổ quan bên trong có người ám sát Lục Tiên Phong sự thật. Bất quá, hắn nhưng lại không gấp động thủ. Dù sao, Chu Khải Trạch chính là cái này đại Chu thân vương, thân phận địa vị hoàn toàn khác biệt, hắn nếu là sốt ruột xuất thủ, tất nhiên sẽ dẫn phát hoàng thất cùng Lạc Lâm Tông tranh chấp. Hắn dù sao vẫn là cái này Lạc Lâm Tông tông chủ, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu Lạc Lâm Tông. Liêu Khánh Phụng nheo mắt lại, một cái là mình, liền tiến vào phi hổ quan, tiểu trang cách ăn mặc, bắt đầu ở phi hổ quan bên trong đi dạo. Nói là đi dạo, kỳ thực hắn lại là cố ý tản ra linh thức, tìm kiếm toàn bộ phi hổ quan. Rất nhanh, hắn chính là tại trong một tòa phủ đệ đã nhận ra nhẫn chữ vật ba động. Liêu Khánh Phụng ngẩng đầu, phía trên một cái thân vương phủ chữ đập vào mi mắt. Hắn lặng yên cất bước hướng phía thân vương phủ đi vào. Có thể sau một khắc, từng đạo bóng người chính là nối đuôi nhau mà ra, xếp thành hai hàng, tựa hồ là đang nên đón Liêu Khánh Phụng bình thường. Liêu Khánh Phụng mặc dù mặt ngoài không có bất kỳ cái gì ba động, nhưng hắn bụng trộm lại là đã có một ít hoài nghi. Hắn mặc dù là cố ý phát ra linh thức, nhưng nếu không phải nguyên anh cảnh, liền không có người có thể phát giác được linh thức của hắn khí tức. Mà cái này thân vương phủ động tĩnh, rõ ràng chính là biết hắn tiến đến. Rất nhanh, một cái dáng vẻ uy nghiêm nam nhân trung niên chính là đi ra, mà người này chính là Chu Khải Trạch. Chu Khải Trạch tựa hồ là nhận biết Liêu Khánh Phụng, có chút chắc tay, cười nói, không biết ngọn gió nào, đem Lạc Lâm Tông tông chủ cho thổi qua tới. Liêu Khánh Phụng giơ tay lên, lắc lắc, chỉ là đi ngang qua thôi. Chu Khải Trạch ánh mắt lấp lóe, hắn tự nhiên là cảm giác được Liêu Khánh Phụng cái kia tùy ý đảo qua linh thức, người này rõ ràng là đang tìm kiếm cái gì, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy đối phương chỉ là đơn giản đi ngang qua. Bất quá, có một số việc, khám phá không nói toạc tốt nhất. Chu Khải Trạch mỉm cười, nếu tông chủ đi ngang qua, đôi kia ta thân vương phủ tới nói, thế nhưng là đồng tất sinh huy, không bằng tiến đến làm khách một phen, như thế nào? Liêu Khánh Phụng đáy mắt lại tràn đầy vẻ lạnh lùng. Chu thân vương, ta cảm giác trên người ngươi tựa hồ có một vật, chính là ta Lạc Lâm Tông đồ vật, không bằng lấy ra, ta xem một chút, như thế nào? Chu Khải Trạch sững sờ, nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, trước đây từ Tần Thiếu Phàm trong tay lấy được phù lục, không phải liền là thuộc về Lạc Lâm Tông sao? Bất quá đồ tốt này đến trong tay hắn, cũng là một lá bài tẩy, hắn mới không nghĩ như thế tùy tiện liền lấy ra đi. Hắn ra vẻ nghi hoặc, tìm đòi một chút trên người mình, bất đắc dĩ nói, không biết tông chủ có phải hay không nhìn lầm, trên người của ta cũng không có gì đồ vật. Có thể vừa dứt lời, một bóng người chính là tại hắn trong con mắt đống nhiên phóng đại. Chu Khải Trạch theo bản năng làm ra phản ứng, bước chân đống nhiên bước ra, lách mình hướng phía mặt bên né tránh ra đến. Có thể như thế vừa trốn tránh, tim của hắn chính là chìm xuống dưới. Quả nhiên, Liêu Khánh Phụng xuất hiện lúc trước Chu Khải Trạch đứng địa phương. Chu thân vương, tốt phản ứng. Chương 266, việc này nhất định phải hoàng triều cho một cái công đạo. Chương 266, việc này nhất định phải hoàng triều cho một cái công đạo. Liêu Khánh Phụng đáy mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng, hắn hời hợt một câu, lại mang theo một cô âm dương quái khí hương vị. Hắn trước đây thế nhưng là không có chút nào lưu thủ, lấy hắn nguyên anh cảnh thất trọng đỉnh phong tiếp cận bắt trọng thực lực, tốc độ cao nhất xung ra, khoảng cách gần như thế phía dưới, không có nguyên anh cảnh thực lực, căn bản không có khả năng kịp phản ứng. Mà lại một người tại nguy cấp nhất phản ứng phía dưới, thường thường sẽ triển lộ ra chân thật nhất một mặt. Hắn đã vừa mới cảm giác được, cái này Chu Khải Trạch thực lực, tại nguyên anh cảnh tam trọng đến tứ trọng ở giữa ba động, hiển nhiên không kém. Có thể trên mặt nổi, Chu Khải Trạch triển lộ thực lực, lại chỉ là hợp đan cảnh cửu trọng. Chu thân vương, tốt một cái giả heo ăn thịt hổ. Liêu Khánh Phụng cười lạnh. Chu Khải Trạch ánh mắt cũng trầm xuống, ngày bình thường, hắn ẩn tàng đều vô cùng tốt, nhưng mới rồi trong nháy mắt đó, thật sự là hắn cảm nhận được sát ý, mới có thể liều lĩnh né tránh ra đến. Đây hết thảy đều tới quá mức đột nhiên một chút. Nhưng lúc này, Liêu Khánh Phục lại là đưa tay chộp một cái, một cô vô hình ba động khuyết tán ra đến. Chỉ gặp một viên nhẫn chữ vật trực tiếp từ Chu Khải Trạch trong ngực bay ra, rơi vào Liêu Khánh Phục trên tay. Khi nhẫn chữ vật xuất hiện trong nháy mắt, Chu Khải Trạch liền mẫn duệ đã nhận ra không ổn. Mà Liêu Khánh Phục lại là cười nhạt một tiếng, từng bước một tiến lên, thẳng đến Chu Khải Trạch bên người 3 mét địa phương, lúc này mới ngừng lại. Hắn lật tay một cái, từng tấm phù lục chính là bay ra, rơi vào trước mặt hắn. Người cũng đã biết, cái này Bạo Vân Viêm Phù chính là tông ta phong chủ Lục Tiên Phong thủ bút, cái này đại chu cảnh nội, chỉ sợ cũng chỉ có Lục Tiên Phong phong chủ mới có thể luyện chế Bạo Vân Viêm Phù. Chu Khải Trạch sắc mặt thì càng là âm trầm xuống. hắn bỗng nhiên liền hiểu hết thảy, từ Trương Đại Vĩ trở về bắt đầu, đây hết thảy liền đều là âm mưu. Liêu Khánh Phục lại là lần nữa nói, nhẫn chữ vật này bên trong hết thảy, đại đa số đều là ta Lạc Lâm Tông Lục Phong chủ đồ vật, ta xin hỏi, vì sao thứ này sẽ xuất hiện ở trên thân thể ngươi? Chu Khải Trạch lúc này ngẩng đầu, chậm rãi nói, vật này cũng là ta hai ngày trước mới đến. Liêu Khánh Phụng khẽ bước cằm, ta tin tưởng Chu Thân Vương, bất quá đây hết thảy, sợ là phải Chu Thế Hùng Hoàng chủ cho ta một cái công đạo. Nói đi, hắn xoay người rời đi, không có chút nào chần chờ. Chu Khải Trạch giật mình tại nguyên chỗ, qua hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, có thể bốn phía nơi nào còn có Liêu Khánh Phụng tung tích. Sắc mặt của hắn lúc này đen lại. Đi, tra cho ta, Tần Thiếu Phàm người ở nơi nào? Người bên cạnh lập tức liền chạy mở. Nhưng bất quá vài phút thời gian, người kia lại lần nữa trở về, trực tiếp quỳ trên mặt đất, lo lắng nói, Thân Vương đại nhân, trong địa lao đã không có Tần Thiếu Phàm tung tích. Chu Khải Trạch sững sờ, tốt tốt tốt. Hắn liên tiếp nói ba cái tốt chữ, bây giờ hắn chỗ nào vẫn không rõ, Tần Thiếu Phàm đây là đem hắn đùa bỡn một phen. Mà vừa lúc này, lại là có người vọt vào. Có thể trên mặt của người nọ, lại là mang theo vẻ mừng như điên. Thân Vương, tin tức tốt, tin tức tốt. Hắn vừa tiến đến, liền phát hiện bầu không khí rất là trầm trọng, trên mặt hắn vui mừng lúc này cũng rút đi mấy phần. Chu Khải Trạch một bàn tay vỗ xuống đi, khí tức kinh khủng lập tức như là bãi sơn đảo hải bình thường đem người kia trấn áp trên mặt đất. Nói, người kia toàn thân đều đang run rẩy, lắp bắp nói, thân thân thân. Vương đại nhân, người bên ngoài đều đang đồn tụng ngài anh dũng cái thế, tiêu diệt có nguyên anh cảnh thực lực hai đại tà tu mà không cần tốn nhiều sức. Phanh, người báo tin trực tiếp nổ tung thành một đám huyết vụ. Chu Khải Trạch đáy mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Bản vương còn chưa từng đem tin tức này truyền đi, đến cùng là ai trong bóng tối thao tác đây hết thảy? Hoàn toàn chính xác, Trương Đại Vĩ đem tà tu đầu lâu mang theo trở về, cũng có phi hổ quan binh sĩ thấy được đây hết thảy. Có thể Chu Khải Trạch còn không muốn cho Trương Đại Vĩ ngàn vạn linh thạch làm ban thưởng, dứt khoát liền đem chuyện này tạm thời đè ép một chút, nhìn xem Trương Đại Vĩ có thể hay không từ Bất Dạ Hoàng Triều trở về. Bây giờ tin tức này lại là truyền ra ngoài, mà lại lúc nào cái này hai đại tà tu đều là nguyên anh cảnh tu vi, rõ ràng chính là hợp đan cảnh tu vi. Chỉ là hôm nay tin tức này giống như là cố ý muốn cùng Chu Khải Trạch đối nghịch bình thường, vừa mới một tin tức truyền đến, lại là có một người vào vào. Thân Vương đại nhân, việc lớn cũng tốt. 5.000 tinh binh bị Ưng Trụy quan binh sĩ phát hiện, có thể Trương thống soái không biết tung tích, bây giờ bọn hắn bị Ưng Trụy quan binh sĩ trô vây khốn. Ưng Trụy quan tướng lĩnh phái người truyền lời, Đại Chu chẳng lẽ muốn tìm lên cùng Bất Dạ Hoàng Triều chiến tranh? Chu Khải Trạch lại là vung tay lên, người báo tin lần nữa nổ tung thành một đám huyết vụ. Sắc mặt của hắn triệt để trầm xuống. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỗ nào vẫn không rõ chính mình là bị gài bẫy, bị Tần Thiếu Phàm cùng Trương Đại Vĩ cho liên thủ tính kế. Hắn đột phá nguyên anh cảnh tin tức, không giấu được. Mà lại hắn vừa mới triển lộ khí tức, đã cực kỳ tiếp cận thực lực chân chính của hắn, cái này hiển nhiên không phải gần đây mới đột phá. Tin tức này một cái tiếp theo một cái truyền đi, chỉ sợ đại sự không ổn. Nửa ngày sau, Hoàng Đô, từng đầu tin tức xôn xao. Chu Thân Vương muốn mưu phản, đột phá nguyên anh cảnh thời gian 8 năm mà không có mảy may tin tức truyền ra. Chu Thân Vương ghen ghét đệ đệ nhận hoàng chủ sủng ái, tập sát thân đệ đệ, càng lại ám sát thái hoàng tử sư phụ Lục Phong chủ, bị Lạc Lâm Tông biết được. Triều ta nhiều năm chưa từng xuất hiện nguyên anh cảnh, có thể hoàng thất đám người liên tiếp đột phá nguyên anh cảnh, chẳng lẽ có người tận lực đang áp chế hoàng thất bên ngoài tu sĩ? Chu Thân Vương dưới cơn nóng giận, phái binh tiến đánh Bất Dạ Hoàng Trì lên Trụy Quan, đây là muốn làm cho ta Đại Chu ở trong cơn nguy khốn. Mà ngay từ đầu, những tin tức này cũng chỉ là tiểu đạo truyền ngôn, nhưng lại tại lúc chiều, từng cái lao giả tiên phong đạo cốt, xét qua trời cao, tại vô số dân chúng nhìn chăm chú phía dưới, trùng trùng điệp điệp hướng phía hoàng cung xuất phát. Đây không thể nghi ngờ là ngồi vững cái kia từng cái tin đồn. Hoàng đô trong lúc nhất thời biến thành trung tâm phong bạo. Hoàng cung đại điện, một đoàn người đứng ngạo nghễ tại trong đại điện, Chu Thế Hùng ngồi ngay ngắn ở trên hoàng vị, dáng vẻ uy nghiêm, không giận tự uy. Lạc Lâm Tông chư vị, hoàng thất thường hay bất hòa tông môn nổi xung đột, như kim nhị các loại huy động nhân lực mà đến tột cùng là vì sao? Liêu Khánh Phụng vung tay lên, nhẫn chữ vật cùng phù lục cũng bay đi ra, lơ lửng ở trước mặt của hắn. Mặc dù Chu Thế Hùng chính là nguyên anh cảnh cửu trọng, nhưng bọn hắn Lạc Lâm Tông coi như thật sự là một chút nội tình đều không có sao. Hắn cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, vật này chính là tông ta phong chủ đồ vật, nhưng lại là tại người lớn Chu Thân Vương trên thân tìm tới, không biết hoàng chủ đại nhân nên cho bổn tông chủ một cái gì bằng giao. Chu Thế Hùng nghe vậy, ánh mắt lập tức trầm xuống. Việc này quả quyết cùng ta Đại Chu hoàng thất không quan hệ. Liêu Khánh Phụng khẽ cười một tiếng. Thật sao? Thử hỏi, người lớn Chu Thân Vương vì sao ẩn giấu thực lực, một mực đối ngoại tuyên bố không cách nào đột phá nguyên anh cảnh, nhưng ta trước đây thăm dò, hắn rõ ràng đã là nguyên anh cảnh tam trọng, thậm chí là tứ trọng cao thủ. Thực lực như thế phía dưới, nếu là đánh lén, tông ta phong chủ coi là thật khả năng mắc lừa. Chương 267, ngươi muốn bàn giao, ta không cho được. Chương 267, ngươi muốn bàn giao, ta không cho được. Chu Thế Hùng nghe vậy lại là trực tiếp trầm mặc, hắn không biết phải làm thế nào trả lời lời này. Chi tiết nói cho ở đây tất cả mọi người là bởi vì hắn lòng dạ hẹp hòi, không cho phép hoàng triều bên trong có cái thứ hai nguyên anh cảnh tu sĩ xuất hiện sao? Cái này nếu là truyền đi, hắn người hoàng chủ này sợ rằng sẽ bị người khác đâm cổ sống. Hắn hít sâu một hơi, nheo mắt lại, trầm giọng nói, ta có thể nói cho ngươi, chỉ có cùng ta Đại Chu hoàng thất không quan hệ. Chu Khải Trạch là ta đại nhi tử, Chu Thái cũng là con của ta, hắn vì sao muốn giết Chu Thái? Liêu Khánh Phụng khinh thường cười một tiếng, đáy mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Hắn vung tay lên, từng tấm giấy trắng liền giải lên không trung, sau đó bay là tả hạ lạc. Có rất nhiều trương đô rơi xuống Chu Thế Hùng trước mặt. Chỉ gặp phía trên thình lình viết, đại hoàng tử Chu Khải Trạch không cam tâm cả một đời chỉ là cái thân vương, cho nên tàn sát huynh đệ, giết chết bây giờ được sủng ái nhất lục hoàng tử Chu Thái. Chỉ là đơn giản một câu, nhưng lại là đủ để gây nên sóng to gió lớn. Không có người sẽ hoài nghi câu nói này tính chân thực, dù sao, cái này trong hoàng thất cũng không hiếm thấy. Vì chữ quân vị trí, Chu Khải Trạch liền không có thiếu đối với mình huynh đệ ra tay, đây đều là rõ như ban ngày. Đương nhiên, tại Chu Khải Trạch trở thành thân vương đằng sau, những chuyện này liền trên cơ bản chưa từng xảy ra, nhưng là không có nghĩa là sẽ không lại lần phát sinh. Khi hoàng tử chỉ còn lại có Chu Khải Trạch một người, cái này đại Chu hoàng vị sớm muộn chính là Chu Khải Trạch. Tam hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử đã sớm gặp phải độc thủ. Nhị hoàng tử thất sủng đây là mọi người đều biết sự tình, mà lục hoàng tử như là hắc mã bình thường hoành không dễ ra, có thụ chú ý, Chu Khải Trạch đối với hắn hạ độc thủ tựa hồ cũng không có gì không thể nào. Cho nên, không có người sẽ hoài nghi. Lúc này, Chu Thế Hùng thậm chí chính mình cũng bắt đầu hoài nghi, hẳn là thật là đại nhi tử giết tiểu nhi tử Chu Thái. Thế nhưng là tại đây hết thảy phía sau, lại là có một cái cự đại điểm đáng ngờ. Chu Thế Hùng hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại. Liêu tông chủ, việc này có rất nhiều điểm đáng ngờ, vì sao trong lúc bất chợt nguyên náo xôn xao, phía sau này tất nhiên là có hắc thủ phía sau màn trợ giúp. Liêu Khánh Phụng cũng không đốc, hắn tự nhiên là biết điểm này, cho nên trước khi tới liền điều tra qua. Chỉ là, bọn hắn tông môn đệ tử không tại trong hoàng triều hành động, có thể điều tra ra manh mối cực kỳ có hạn. Hắn có thể đại khái biết được, những tin tức này hoặc là nói lời đồn, đều là từ trên phố truyền tới. Cũng bắt được qua hai người thẩm vấn, bọn hắn lại là nói, đây hết thảy đều là suy đoán thôi. Tuy nói vẹn vẹn chỉ là suy đoán, không đủ để định tội. Nhưng hôm nay hết thảy manh mối đều chỉ hướng Chu Khải Trạch, hắn cũng không thể không tin tưởng. Liêu Khánh Phụng phất tay, một đạo phù lục bay ra. Ta đã triệt để kiểm tra thực hư qua, phù lục này vô luận từ vật liệu, hay là trên đó đạo văn hoặc là lưu lại khí tức, đều thuộc về tông ta phong chủ lục tiên phong. Mà thứ này là ta từ Chu Khải Trạch trên thân tìm ra tới. Chu Thế Hùng nhìn xem phù lục, hắn cũng biết, toàn bộ đại chu cũng không phải là không có phù lục sư, chỉ là Lạc Lâm Tông đích thật là một nhà độc đại. Như vậy chuẩn lục phẩm phù lục, cũng duy chỉ có Lạc Lâm Tông có thể luyện chế được đi ra. Hắn hít sâu một hơi, chân mày hơi nhíu lại. Bây giờ nói đến, hết thảy đều chỉ hướng Chu Khải Trạch, hắn đã vô lực cãi lại. Hắn vung tay lên, trong bóng tối chính là đi ra một tên lão giả. Người tới, chính là Chu Đại. Chu Đại khẽ không người, lên tiếng chào hỏi. Chu Thế Hùng gật đầu, ta để cho ngươi chuyện điều tra, như thế nào? Chu Đại tiến lên mấy bước, nhìn quanh bốn bề một vòng, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Hoàng chủ nhận được tin tức, chính là ra lệnh cho chúng ta tiến đến phi hổ quan điều tra đại hoàng tử. Chúng ta hoàn toàn chính xác phát hiện đại hoàng tử đã sớm đột phá nguyên anh cảnh. Tựa hồ là đang 7-8 năm trước liền đã đột phá. Mà đại hoàng tử nói qua, bắt được nịch tặc Tần Thiếu Phàm, mà thứ này cũng là mượn từ Tần Thiếu Phàm chi thủ đưa đến đại hoàng tử trên tay. Chu Thế Hùng khép cười một tiếng, đây cũng là đã đủ rồi. Nếu đều là suy đoán, cái kia mọi người liền bung ra tư duy đi suy đoán lớn mật. Đây hết thảy nên đều là cái này Tần Thiếu Phàm trong bóng tối thúc đẩy. Ta cảm thấy Liêu Tông chủ hẳn là đi tìm Tần Thiếu Phàm nói một chút. Liêu Khánh Phụng cười lạnh một tiếng, thật cho là hắn không có bất kỳ cái gì một chút điều tra sao? Rời đi phi hổ quan đằng sau, hắn chính là trước tiên tìm được Vân Thanh Tông. Dù sao gần nhất Tần Thiếu Phàm tên tuổi thật sự là quá lớn. Quái đại Chu Phong Vân, hay là Vân Thanh Tông đệ tử? Có thể một phen hỏi thăm đằng sau, Tần Thiếu Phàm chỉ là đệ tử ngoại môn, hơn nữa còn là trúc cơ cảnh tu sĩ. Dưới tay hợp đan cảnh đều cực ít, lại càng không cần phải nói nguyên anh cảnh tu sĩ. Thực lực như thế, mặc dù lật gấp 10 lần đều không phải là lục tiên phong đối thủ. Hắn chậm rãi tiến lên hai bước, nhìn xem Chu Đại. Ngươi nói những này, thật cho là ta không nghĩ tới. Chỉ là ta không biết đại Chu hoàng thất dội nước bẩn thủ đoạn thấp kém như vậy, Tần Thiếu Phàm một cái trúc cơ cảnh tu sĩ, hắn nếu là có thể giết lục tiên phong, ta dựng ngược quấn đại Chu một vòng, cho nhĩ đẳng bồi tội. Sau lưng, một cái nguyên anh cảnh trưởng lão cũng là lập tức cười lạnh nói, còn nữa, một cái trúc cơ cảnh tu sĩ, vậy mà có thể từ mấy cái hợp đăng cảnh, một cái nguyên anh cảnh tam tứ trọng trong tay tu sĩ đào thoát, ngươi coi thật sự cho rằng chúng ta đều là đồ đần sao? Liêu Khánh Phụng khoát khoát tay, ra hiệu sau lưng các trưởng lão an tâm chớ đội, lập tức, mắt hắn híp lại, gàn từng chữ, lại có, Vân Thanh Tông tin tức, Tần Thiếu Phàm bây giờ tại Bất Dạ hoàng triều. Liêu Khánh Phụng dừng một chút, cuối cùng vẫn không có đem đằng sau lời nói tiếp. Thật sự là hắn từ Vân Thanh Tông bên kia đạt được tin tức, về phần Tần Thiếu Phàm đi Bất Dạ hoàng triều mục đích, hắn cũng rõ ràng biết được. Tần Thiếu Phàm muốn đi lôi kéo Bất Dạ hoàng triều Trấn Quốc Công một nhà. Dù sao sớm đã có truyền ngôn, Trấn Quốc Công một nhà đã tại Bất Dạ hoàng triều thất thế, bây giờ tức thì bị xa lánh đến Bất Dạ hoàng đô trong góc. Chỉ bất quá, đây là Đại Chu hoàng triều cùng Tần Thiếu Phàm ở giữa sự tình, hắn lười nhắc làm rõ. Nếu không phải Chu Thế Hùng bọn hắn đề cập Tần Thiếu Phàm, hắn cũng không muốn nói ra chuyện này đến. Chỉ là, Liêu Khánh Phụng không nói rõ trắng, không có nghĩa là Chu Thế Hùng đoán không được. Hắn hiện tại cũng nhịn không được hoài nghi, chỉ sợ Lục Tiên Phong quả nhiên là Chu Khải Trạch giết chết. Dù sao đây hết thảy manh mối, hết thảy tin tức đều quá mức hoàn mỹ. Chu Thế Hùng hít sâu một hơi, ánh mắt trầm xuống, một cô thượng vị giả uy nghiêm khí tức, đông nhiên quyết tán đến toàn trường. Đại Chu quan viên nhao nhao quỳ xuống. Chu Thế Hùng nhìn xem Liêu Khánh Phụng, trầm rãi nói, Liêu Tông Chủ, việc này không phải ta hoàng thất làm ra, nếu là ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Liêu Khánh Phụng nheo mắt lại, sắc mặt cũng rất là không dễ nhìn. Đây là muốn dùng nguyên anh cảnh cựu trọng thực lực đến bức hiếp hắn, hay là muốn mượn đại Chu khí vận cùng hắn một trận chiến? Chỉ là, Chu Thế Hùng người hoàng chủ này không khỏi quá mức bá đạo, thật coi hắn Lạc Lâm Tông cái gì nội tình đều không có sao. Hắn lật tay một cái, một tấm đùa chú chính là hiện lên ở trong bàn tay hắn. Trên phù lục khắc họa lấy một thanh đẹp đẽ mà phong cách cổ xưa tiểu kiếm, trên đó khắc rõ đạo văn, huyền hoặc khó hiểu. Chương 268, tông chủ và hoàng chủ ở giữa đại chiến. Chương 268, tông chủ và hoàng chủ ở giữa đại chiến. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên dương cung bạc kiếm. Chu Thế Hùng nhìn xem phù lục kia, cảm giác bén nhạy đến một cỗ mãnh liệt uy hiếp. Cái này nên là lục phẩm đỉnh phong phù lục, thậm chí có khả năng đạt đến chuẩn thất phẩm phạm chủ. Như vậy phong cách cổ xưa phù lục, nên không phải gần đây mới luyện chế, không hề nghi ngờ, đây là Lạc Lâm Tông nội tình. Chu Thế Hùng lúc này từ trên hoàng vị chậm rãi đứng dậy, một cái lắc mình, chính là đi vào Liêu Khánh Phụng trước mặt. Liêu Khánh Phụng cầm trong tay phù lục, không hề sợ hãi. Như đây chính là đại chu hoàng chủ bàn giao, vậy ta Lạc Lâm Tông đích thật là làm khó dễ. Chu Thế Hùng hừ lạnh, làm khó dễ, vậy ngươi muốn như thế nào? Liêu Khánh Phụng toàn thân linh lực tăng gọn, nguyên bản chỉ có nguyên anh cảnh thất trọng khí tức một chút gọn tới bắt trọng, trọng yếu nhất chính là trong tay hắn phù lục có thể so với nguyên anh cảnh đỉnh phong một kích, thậm chí chạm tới hóa thần cảnh bậc cửa. Làm khó dễ, tự nhiên chỉ có thể đòi hỏi đến làm ta Lạc Lâm Tông giá thỏa mãn. Chỉ gặp Liêu Khánh Phụng sau lưng đám người xếp thành một hàng, nguyên anh cảnh khí tức đột nhiên khuyết tán ra đến. Trọn vẹn 5 người, tất cả đều là nguyên anh cảnh tu sĩ, kém cỏi nhất một người đều là nguyên anh cảnh nhị trọng. Chu Đại cùng Chu Nhị cũng bất quá nguyên anh cảnh nhất trọng cùng nhị trọng thôi. Chu Thế Hùng mắt liếc thấy cái kia phong cách cổ xưa phù lục, Liêu Tông Chủ, thật cho là một đạo phù lục liền có thể uy hiếp được bản hoàng. Hắn vừa xài bước ra, sau lưng đống nhiên hiện ra màu vàng hư ảnh, giống như du long, tại phía sau hắn xoay quanh, dần dần bốc lên. Liêu Khánh Phụng trừng to mắt, hắn cũng không nghĩ tới Chu Thế Hùng vậy mà thật sẽ xuất thủ. Trong chớp mắt, Chu Thế Hùng thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Hình đồng hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, tại trong cả đại điện xoay một vòng. Sau một khắc, trừ Liêu Khánh Phụng ở bên ngoài 5 người, nhao nhao thổ huyết bay ngược ra đại điện. Mà Chu Thế Hùng lại là xuất hiện lần nữa ngay tại chỗ, hắn tùy ý phủi phủi trên ống tay áo một giọt máu dấu vết, đáy mắt tràn đầy vẻ không vui. Làm bẩn bản hoàng quần áo, phiền. Hắn cái này hời hợt thái độ, không thể nghi ngờ là thật to kích thích Liêu Khánh Phụng. Triển lộ ra tự thân chân chính nguyên anh bắt trọng thực lực, Liêu Khánh Phụng sắc mặt trầm xuống, theo sau chính là trực tiếp vỗ tay đứng lên. Tốt tốt tốt, đại chu hoàng chủ quả nhiên là không ai bị nổi, ta Lạc Lâm Tông phong chủ món nợ này đủ. Chu Thế Hùng hừ lạnh, trực tiếp đánh gãy Liêu Khánh Phụng lời nói. Cái này Lạc Lâm Tông người quả nhiên là cho là hắn không còn cách nào khác sao? Đường hoàng đi vào hoàng cung, hương sư vấn tội, hắn đều đã nhẫn mại tính tình, có thể Liêu Khánh Phụng còn muốn từng bước ép sát. Thật cho là hoàng chủ uy nghiêm là ai đều có thể mạo phạm sao? Chu Thế Hùng đứng chắc tay, mắt lạnh nhìn Liêu Khánh Phụng. Liêu Tông chủ, ngươi sợ là quên đi, ta đại chu ở trên, mới có dưới đó ba tông. Liêu Khánh Phụng khí tức trên thân lại là càng phát ra bị đè nén đứng lên. Hắn buông tay ra, cái kia phong cách cổ xưa phụ lục chính là tự chủ lơ lửng đến trước mặt hắn. Hoàng chủ uy nghiêm không thể mạo phạm, nhưng ta tông môn tu sĩ cũng không phải ai cũng có thể dâm trên đầu. Giang giác, trên đại điện bỗng nhiên vỡ ra một đạo hẹp dài vết rách, đứt gãy bước, tựa hồ là có cái gì sắc bén đổ bật xẹt qua bình thường. Chỉ gặp cổ pháp phụ lục tản ra sáng chói lưu quang. Liêu Khánh Phụng vươn tay một chảo, trên phụ lục phong cách cổ xưa tiểu kiếm đón gió tăng trưởng, trong chớp mắt liền biến thành bình thường trường kiếm lớn nhỏ. Chu Thế Hùng không ai bị nổi biểu lộ rốt cục có một vòng ngưng trọng, hắn hai mắt thẳng vào nhìn xem Liêu Khánh Phụng. Liêu Khánh Phụng đưa tay phất qua trường kiếm trong tay, kiếm ngân vang vang lên, quanh quẩn tại toàn bộ trên đại điện, đồng thời, trường kiếm chấn động, từng đạo kiếm ảnh hiện hiện, hội tụ thành một cái kiếm luân, ở sau lưng nó chậm rãi xoay quanh. Sau một khắc, song phương đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Chu Thế Hùng, một kiếm này tên là Thiên Ngoại Lai Kiếm, kiếm khí tung hành. Hoàng đô bên trong, từng cái tu sĩ hướng phía hoàng cung chỗ sâu nhìn lại. Chỉ gặp một đạo kiếm ảnh hiện lên ở trên hoàng cung không, kiếm ảnh dài 100 mét, cho dù là cách rất xa, đám người cũng vẫn như cũ có thể thấy rất rõ ràng. Ngay sau đó, kiếm ảnh kia mang ra từng vòng khí lãng. Đột nhiên rơi xuống phía dưới. Oanh! Tiếng oanh minh vang lên, hoàng cung chỗ sâu đột nhiên lõm đi xuống một khối, ngay sau đó, khói bụi nổi lên bốn phía, trùng trùng điệp điệp quét sạch ra. Có mắt nhọn người phát hiện, hoàng cung này chỗ sâu vĩnh khang cung, vĩnh vọng cung, giống như trong nháy mắt liền bị san bằng. Mà vĩnh vọng cung là hoàng chủ tập cung, vĩnh khang cung là hoàng chủ tiếp khách, xử lý chuyện quan trọng cung điện. Không hề nghi ngờ, hoàng chủ ngay tại trong đó. Bành bành! Lại là hai tiếng nổ mạnh, chỉ gặp từng khối đá vụn bỗng nhiên bay lên, hai đạo nhân ảnh trên không trung hội tụ, va chạm. Sau đó đống nhiên kéo ra vài trăm mét khoảng cách, hoàng đô đám người lòng người bàng hoàng, đánh nhau nên là Lạc Lâm Tông tông chủ và hoàng chủ, trong lúc này lo ngoại hoạn, bây giờ lại là treo chọc đến Lạc Lâm Tông, cái này đại chu chẳng lẽ thật muốn xong đời? Ngươi muốn chết cũng đừng kéo lên chúng ta, hiện tại tình huống này ai có thể quản đến chúng ta? Ta ngược lại thật ra muốn rời khỏi hoàng đô, nghe nói các đại thế lực đất phong đều không thể lạc quan, đợi đến binh lâm thành hạ liền chạy không xong. Đúng vậy a, cùng lắm thì các loại đầu ngọn gió đi qua trở lại. Đại bộ phận tu sĩ dân chúng khi nhìn đến Chu Thế Hùng đều xuất thủ, lúc này liền minh bạch tình thế đã vượt ra khỏi khống chế. Đại Chu hoàng chủ, tại Đại Chu cảnh nội thế nhưng là tồn tại trí cao vô thượng, nếu không phải đến nhất định phải xuất thủ thời điểm, hoàng chủ như thế nào tùy tiện liền xuất thủ? Mà hoàng cung hóa thành một vùng phế tích, đây không thể nghi ngờ là đối với hoàng thất lớn lao khiêu khích. Trên bầu trời, Liêu Khánh Phụng sau lưng kiếm luân xoay tròn, hắn mọi cử động có thể mang ra mấy chục trên trăm đạo kiếm khí. Mặc dù chỉ là nguyên anh cảnh bắt trọng, cũng vượt trên Chu Thế Hùng một đầu. Chu Thế Hùng trước đây còn có thể bận tâm đến rồng của mình bảo ô bế, nhưng bây giờ hắn nơi nào còn có ngày thường cao cao tại thượng bộ dáng, toàn thân dày đặc vết kiếm, toàn thân áo bào đều bị máu tươi trốn nhuộm đỏ, trên trán càng là có một đạo tinh tế vết kiếm ngang qua toàn bộ trán. Hắn đột nhiên rút ra bên người trường kiếm, trên trường kiếm quấn quanh lấy long văn, toàn thân màu vàng, từng viên tinh thạch tô điểm trên đó, không gì sánh được xa hoa. Hắn một kiếm chính là đẩy ra Liêu Khánh Phụng, thay đổi thế cục. Chỉ là lúc này, hắn cũng không có thừa thắng xông lên, mà là xử tại nguyên chỗ, khí tức có chút thở. Chu Thế Hùng đến cùng hay là quá lâu không động tới tay, tại cái này đại chu cảnh nội, hắn chính là người mạnh nhất kia, ngày bình thường cũng không ai dám can đảm trêu chọc đại chu hoàng thất. Hắn tính một cái, chính mình đại khái 3-40 năm không động tới tay. Liêu tông chủ, ngươi có biết, để bản hoàng đến tình trạng như thế, thế nhưng là Chu Diệt cửu tộc tội. Liêu Khánh Phụng khinh thường cười một tiếng, sau lưng thành trăm kiếm ảnh lại lần nữa hội tụ, quay tròn xoay tròn lấy. Ít cầm uy hiếp phàm phu tục tử lời nói đến uy hiếp lão phu, hôm nay đến một bước này, còn không phải bởi vì ngươi Chu Thế Hùng không cho ta một cái công đạo. Chu Thế Hùng cười lạnh, nếu như thế, đó chính là không lời có thể nói. Hai tay của hắn nắm chặt chuôi kiếm, sau lưng, hàng ngàn hàng vạn bóng người hiện hiện, sinh động như thật. Mà cái kia hơn vạn đạo nhân ảnh, hai tay đưa nắm, tựa hồ cũng đang nắm chắc trường kiếm bình thường. Vạn dân kính ngưỡng, theo bản hoàng, chiến. Liêu Khánh Phụng hừ lạnh một tiếng, chiến. Chương 269, lần này, triệt để làm lớn chuyện chương 269, lần này, triệt để làm lớn chuyện Liêu Khánh Phụng sau lưng, kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp trùng kích mà ra. Mà Chu Thế Hùng bên kia, đồng dạng là chém ra một đạo kiếm khí, nhưng hắn sau lưng từng đạo bóng người, cũng theo sát phía sau chém ra từng đạo kiếm khí. Hàng ngàn hàng vạn kiếm khí hội tụ vào một chỗ. Song phương lập tức đụng vào nhau, một tiếng vang thật lớn đằng sau, kinh khủng trùng kích nhấc lên từng tầng khí lãng, đột nhiên khuyết tán ra đến. Dư ba ba vừa đến toàn bộ hoàng cung rất nhiều cung điện, nhao nhao xuất hiện lớn nhỏ không đều vết kiếm. Thậm chí có thật nhiều tiểu cung điện trực tiếp sụp đổ. Trong hoàng cung rất nhiều nô tài, thị nữ, thấp phẩm lo âu, liều mạng chạy trốn. Khi hết thảy tán đi, Liêu Khánh Phụng hai tay rủ xuống tại bên người, cái kia phong cách cổ xưa kiếm ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, giọt giọt máu tươi thuận đầu ngón tay của hắn rơi xuống. Mà đối diện Chu Thế Hùng, vẫn như cũng là duy trì động tác huy kiếm, nhưng hắn sắc mặt lại là trắng bệch như tờ giấy, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên hắn cũng không dễ chịu. Chu Thế Hùng ngực một im lìm, mùi máu tươi từ trong cổ họng quần quật đến trong miệng, hắn gắt gao cắn chặt răng, vô luận như thế nào, hắn là hoàng chủ, hắn ngụm máu này không có khả năng phun ra. Hắn cưỡng ép đem đã đến trong miệng máu tươi nuốt trở vào, chỉ là khoe miệng hay là khó tránh khỏi sẽ tràn ra máu tươi. Liêu tông chủ, lời nhắn nhủ này, ngươi hài lòng sao? Liêu Khánh Phục lại là trực tiếp lắc đầu. Giết ta Lạc Lâm tông phong chủ, một mạng thường một mạng, yêu cầu của ta rất đơn giản, giao ra Chu Khải Trạch. Chu Thế Hùng chậm rãi phun ra ngực trọc khí, thản nhiên nói, đó chính là, không có nói chuyện. Hắn lật tay một cái bình ngọc đột nhiên xuất hiện ở trong tay, ngọc bình mở ra, một cỗ mùi vị thơm ngát lập tức tứ tán ra. Chu Thế Hùng không chút do dự, hơi ngửa đầu, đan dược đã bị hắn nuốt xuống dưới. Liêu Khánh Phụng sắc mặt thay đổi, như vậy hương thơm tứ tán, đủ để thấy đan dược này rất là bất phàm. Quả nhiên, ngay tại sau một khắc, Chu Thế Hùng khí tức dần dần quy về ổn định, trên người hắn những thương thế kia cũng tại dần dần khép lại. Chu Thế Hùng lao đi khỏe miệng máu tươi, cầm trong tay trường kiếm màu vàng, vừa xài bước ra. Liêu tông chủ, ngươi muốn bàn giao, ta cho ngươi một cái công đạo, tiếp nhận. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Chu Thế Hùng một kiếm quét ngang, một đạo hình rồng hư ảnh chính là bắn ra, bốn phía tựa hồ cũng vang lên tiếng long ngâm. Liêu Khánh Phụng quá sợ hãi, lật tay một cái, lại là một tấm cổ pháp phù lục xuất hiện ở trong tay. Hắn Lạc Lâm tông nội tình, như thế nào chỉ có một tấm. Sau một khắc, một cái màu xanh mai rùa hiện hiện, một mực đem Liêu Khánh Phụng thủ hộ ở trong đó. Đây là Huyền Vũ phù. Cơ hồ là mai rùa hiện hiện trong mắt, hình rồng hư ảnh liền đâm vào trên mai rùa, bắn ra sáng chói kim quang, sau đó từng khúc nổ tung. Nhất ba ba trùng kích cọ rửa Huyền Vũ phù triệu hồi ra mai rùa. Liêu Khánh Phụng trước đây thi triển phù lục, chính là Thiên Kiếm phù, hắn có thể mượn trợ phù này, phát huy ra có thể so với Nguyên Anh cảnh đỉnh phong thực lực. Chỉ là trong cơ thể hắn linh lực tiêu hao tốc độ cũng sẽ tăng lên gấp đôi. Hắn thừa nhận chính mình tựa hồ là xem thường Chu Thế Hùng. Một cái ngồi hoàng vị mấy trăm năm người, một cái chí ít tại Nguyên Anh cảnh cửu trọng dừng lại 100 năm người, làm sao lại thành như vậy đơn giản? Chí ít Chu Thế Hùng chính là bán bộ hóa thần cảnh, khoảng cách hóa thần cảnh cũng bất quá chính là cách nhau một đường thôi. Giang giác, mai rùa bắt đầu giãn nước, từng đạo vết rách tứ tán ra. Liêu Khánh Phụng chỗ nào còn nhớ được nhiều như vậy, vung tay lên, sau lưng mai rùa hiện ra một lỗ hổng, hắn cũng lập tức hướng phía lỗ hổng mà đi. Chu Thế Hùng, thật cho là ta Lạc Lâm tông là dễ bắt nạt. Lần sau gặp lại, ta nhất định để cho ngươi trả giá đắt. Liêu Khánh Phụng biết được, hôm nay không thích hợp tái chiến. Trong cơ thể hắn linh lực chỉ còn lại có 3-4 thành, mà Chu Thế Hùng tại viên đan dược kia tác dụng dưới, thực lực đã trở lại đỉnh phong. Hắn chỗ nào hay là Chu Thế Hùng đối thủ? Nhưng lại tại Liêu Khánh Phụng thời điểm chạy trốn, một đạo hư ảnh màu vàng lại là xẹt qua vài trăm mét khoảng cách, bất quá trong nháy mắt liền đi tới Liêu Khánh Phụng trước mặt. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Vì ta đại chu hoàng cung, hiện tại nên ngươi cho ta một cái công đạo thời điểm. Chu Thế Hùng kiếm trong tay, lần nữa chém xuống dưới. Liêu Khánh Phụng một cái nghiêng người né tránh, rút ra trường kiếm liền muốn phản kích. Có thể ngay sau đó, từng đạo tàn ảnh màu vàng lúc này đem hắn vây quanh tại ở giữa, kiếm ảnh màu vàng lấp lóe, từng đạo kiếm khí từ bốn phương tám hướng mà đến, trực tiếp đem Liêu Khánh Phụng bao phủ tại trong đó. Máu tươi bắn tung tóe, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương, vàng tận mây xanh. Chu Thế Hùng không có chút nào nương tay, chọn vẹn chém ra 999 kiếm đằng sau, lúc này mới ngừng lại. Mà trước mắt Liêu Khánh Phụng, toàn thân trải rộng lít nha lít nhít vết máu, sau đó, đột nhiên nổ tung đến. Đầy trời thịt nát, máu tươi rơi xuống, giống như hạ một trận huyết vũ bình thường. Chu Thế Hùng chậm rãi phun ra ngực trọc khí. Hắn quay đầu lại, vừa định tìm Lạc Lâm tông còn lại phong chủ Hưng sư vấn tội, nhưng chưa từng nghĩ, người cũng đã biến mất không thấy. Hắn đáy mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng, vung tay lên, Chu Đại cùng Chu Nhị lập tức đi tới bên cạnh hắn. Chu Thế Hùng nhìn về phía Lạc Lâm tông vị trí. Nếu không tìm Lạc Lâm Tông tính sổ sách, người khác sẽ cho là ta Đại Chu hoàng thất dễ ức hiếp, ai cũng có thể lên mũi lên mặt. Đi Lạc Lâm Tông một chuyến, lấy lại công đạo. Một trận đại chiến, như vậy kết thúc. Cùng lúc đó, Bất Dạ hoàng triều bên trong, Tần Thiếu Phàm lật tay một cái truyền tấn linh phủ chính là xuất hiện ở trong tay, theo sau chính là có người kỹ càng tự thuật hoàng đô một trận chiến tất cả trải qua. Trương Đại Vĩ cũng ở bên cạnh nghe, hắn cũng biết, Tần Thiếu Phàm cũng không ngại hắn nghe, có thể nghe xong đằng sau, hắn ấy mắt lại tràn đầy vẻ nghi hoặc. Tần Thiếu chủ không phải dự định hãm hại Thân Vương đại nhân, cũng là vì để Lạc Lâm Tông nhằm vào Thân Vương đại nhân, vì sao cái này Lạc Lâm Tông là trực tiếp giết tới hoàng đô Hưng Sư vấn tội? Tần Thiếu Phàm lại là rất nhanh nghĩ thông suốt trong đó việc nhỏ không đáng kể, hắn muốn mượn do Chu Khải Trạch, bước lên Lạc Lâm Tông cùng Đại Chu hoàng thất tranh chấp, dùng cái này để Vân Thanh Tông có cơ hội để lợi dụng được. Chưa từng nghĩ, không có cân nhắc cái này bối phận vấn đề. Liêu Khánh Phụng tự thân vì Lục Tiên Phong tìm một cái công đạo, mà lấy hắn thân phận, tự nhiên phải là cùng Chu Thế Hùng đến đàm luận. Về phần cụ thể nói chuyện cái gì, cũng không phải là thám tử có thể biết được. Mà cái này cũng không trọng yếu. Không có nghĩ rằng hắn vậy mà trực tiếp động thủ giết Liêu Khánh Phụng, đây không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong. Hắn lúc này đối với truyền tấn linh phù nói ra, lập tức thông chi Vân Thanh Tông, tốc độ nhất định phải nhanh. Là, thiếu chủ. Tần Thiếu Phàm đấy mắt là không che giấu được vui mừng, tông chủ vừa chết, cái này Lạc Lâm Tông rắn mất đầu, hắn tin tưởng Vân Tiểu Hoa sẽ không bỏ qua cơ hội này. Quả nhiên chính như Tần Thiếu Phàm đoán như vậy. Cơ hội là nhận được tin tức cùng một thời gian, Vân Tiểu Hoa đã tìm được Vân Lam Phong, sau đó, bốn cái phong chủ trùng trùng điệp điệp hướng phía Lạc Lâm Tông mà đi. Trên đường, Vân Lam Phong nheo mắt lại, tin tức thông chi đến Ngự Kiếm Tông. Hắn là một tông chi chủ, nhìn càng thêm thấu triệt, bây giờ trong lúc mấu chốt này, bất luận cái gì một nhà cũng đừng nghĩ độc chiếm Lạc Lâm Tông khối này bánh ngọt lớn. Ai tới trước, ai liền có thể nhiều đến một chút thôi. Chương 270, chia cắt Lạc Lâm Tông, Vân Lam Phong quả quyết. Chương 270, chia cắt Lạc Lâm Tông, Vân Lam Phong quả quyết cũng đích thật là như vậy, Chu Đại cùng Chu Nhị xem như một nhóm người, bọn hắn từ Hoàng Đô xuất phát, tiến về Lạc Lâm Tông tốc độ càng nhanh. Mà Vân Thiều Hoa cùng Vân Lam Phong phản ứng cũng không chậm. Tần Thiếu Phàm tạo dựng mạng lưới tình báo, ngàn dặm chính là một cái chạm gác, mà 1000 dặm cũng là phổ thông truyền tấn linh phủ cực hạn khoảng cách. Thế nhưng là, ngàn dặm phạm vi bên trong, tin tức chớp mắt liền có thể đưa đạt. Không chút khách khí nói, Liêu Khánh Phụng mới vỡ thành đầy trời thịt nát, còn không có triệt để rơi xuống đất, tiềm phục tại Hoàng Đô thám tử chính là đã đem tin tức truyền ra ngoài. Mà Chu Đại cùng Chu Nhị mới đến Lạc Lâm Tông sơn môn không lâu sau đó, Vân Thiều Hoa bọn hắn chính là đã chạy tới. Chu Đại nheo mắt lại, nhìn xem Vân Lam Phong một đoàn người. Vân Thanh Tông tông chủ, là ngọn gió nào đem hắn thổi tới? Chu Đại chỉ là nghi ngờ một lát, hắn chính là muốn thông, đây là tới chia cắt Lạc Lâm Tông. Mà Vân Lam Phong cũng đã nhận ra phía dưới hai người, hắn cười nhạt một tiếng, đối với Chu Đại cùng Chu Nhị nhẹ gật đầu, tựa hồ là chào hỏi. Nhưng tại dưới nụ cười này, hắn lại là trực tiếp truyền âm cho các đại phong chủ. Sau khi đi vào, tìm một cơ hội, đem hai người này giết. Tần tiểu hữu cho chúng ta như thế một phần hậu lễ, ta Vân Thanh Tông cũng không thể cái gì biểu thị đều không có. Các đại phong chủ nhao nhao gật đầu, Vân Thiều Hoa càng là trực tiếp vừa xài bước ra, liếc mắt lườm hai người này một chút. Bất quá nguyên anh cảnh nhất nhị trọng mà thôi, ta tới giết. Từ Hải cũng làm tức truyền âm nói, ta cũng xuất thủ, muốn lặng yên không một tiếng động. Mà lúc này, Chu Thế Hùng còn đang chờ Chu Đại cùng Chu Nhị mang về tin tức tốt, đền bù hoàng cung tổn thất. Hắn phục dụng đan dược, chính là thất phẩm, là một viên tốt nhất đan dược chữa thương, vật này, toàn bộ Đại Chu khả năng như vậy một viên. Tổn thất này, nhất định phải từ Lạc Lâm Tông trên thân bù trở về. Chỉ là giờ này khắc này, toàn bộ Lạc Lâm Tông đều hỗn loạn. Vân Lam Phong làm việc quả quyết, không có Liêu Khánh Phụng, Lạc Lâm Tông tông môn nội tình lại là dùng tại Chu Thế Hùng trên thân, toàn bộ Lạc Lâm Tông trên dưới còn lại 5 cái nguyên anh cảnh cộng lại đều không phải là hắn cái này nguyên anh cảnh bắt trọng đối thủ. Hắn căn bản không có cùng Lạc Lâm Tông trao đổi ý tứ. Thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Lạc Lâm Tông tàng kinh các, vung tay lên, từng dãy công pháp võ kỹ, tu luyện cảm ngộ chính là biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, hắn cũng lưu lại 2 thành tả hữu số lượng. Một giây sau, hắn lại là xuất hiện tại Lạc Lâm Tông tàng bảo các trước mặt, nơi đây có 2 cái Lạc Lâm Tông phong chủ trấn thủ, bọn hắn nhìn xem Vân Lam Phong, ánh mắt kiêng kỵ tới cực điểm. Bọn hắn chỗ nào không biết, dù cho là 2 người liên thủ, cũng không phải Vân Lam Phong hợp lại chi địch. Vân Tông chủ, Tam Tông xưa nay nước giếng không phạm nước sông, làm như thế, không sợ người trong thiên hạ bút chu miệng phạt. Vân Lam Phong nghe vậy, lại là cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, không sợ. Hắn chậm rãi tiến lên, trên thân khí thế dần dần bay lên, trong chớp mắt đã đột phá nguyên anh bắt trọng, có thể cái này còn không phải trọng điểm, khí tức đống nhiên tăng vọt, thẳng tới nguyên anh cảnh cửu trọng. Lương Chim chọn mục, nếu là nguyện ý tiến Vân Thanh Tông, hai người các ngươi có thể mang chính mình dưới đỉnh các đệ tử, mà chúng ta cũng đều vì các ngươi mở một tòa mới ngọn núi. Có thể là Vân Thanh Tông đệ bát phong, đệ cửu phong, nếu là ngươi hai người lo lắng ta Vân Thanh Tông bài ngoại, cũng có thể chỉ là đệ bát phong, như thế nào? Hai người liếc nhau, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Vân Lam Phong vậy mà lặng yên không tiếng động đột phá đến nguyên anh cảnh cửu trọng. Bát trọng cũng không là đối thủ, cửu trọng, bọn hắn càng thêm không phải hợp lại chi địch. Bất quá chỉ là từ Lạc Lâm Tông đổi được Vân Thanh Tông thôi, mà lại người ta còn mình sắp nói, nếu là lo lắng Vân Thanh Tông bài ngoại, đều có thể hai người cộng đồng chấp trưởng một ngọn núi. Điều kiện này, đổi lại ai cũng sẽ động tâm. Chính yếu nhất chính là, tông môn tông chủ, chính là tông môn kình thiên trụ, cây cột này sụp đổ, toàn bộ tông môn cũng liền sụp đổ. Hai người đột nhiên nở nụ cười, bóp ra từng đạo ấn quyết, chỉ gặp sau một khắc, tàng bảo các đại môn mở ra đến. Tông chủ đại nhân, đi theo ta, bảo vật chân chính đều tại chỗ sâu. Vân Lam Phong cũng cười ha ha, hắn có đầy đủ tự tin, dù là hai người này lá mặt lá trái, hắn cũng không có chút nào lo lắng. Hai người này là trừ bỏ Lục Tiên Phong cùng Liêu Khánh Phụng bên ngoài, mạnh nhất hai cái nguyên anh cảnh, hai cái đều là tứ trọng thực lực. Chính yếu nhất chính là, tại trên việc mấu chốt này, hai người không tại chính mình ngọn núi, mà là xuất hiện tại Tàng Bảo Các, cái này một cái hành vi bản thân cũng liền đáng giá cân nhắc. Ba người cùng nhau tiến vào Tàng Bảo Các, lại lần nữa lúc đi ra, đã vui vẻ ra mặt. Về phần còn lại ba người, một cái tam trọng, hai cái lưỡng trọng, cái này tu vi, Vân Lam Phong còn trước mắt, hắn dự định trực tiếp đưa cho Ngự Kiếm Tông. Ngự Kiếm Tông, nhặt nhặt ve chai cũng tốt, tránh khỏi vì thế trở mặt. Rất nhanh, Vân Lam Phong ngay tại hai người dẫn dắt phía dưới, quét ngang toàn bộ Lạc Lâm Tông. Dược điền, linh đan các, phòng luyện khí, cho dù là dấu ở nền tảng bên trong tụ linh trận cũng bị toàn bộ chụp đi ra. Lạc Lâm Tông hai đầu linh mạch, một đầu hoàng cấp, một đầu huyền cấp, càng là trực tiếp bị Vân Lam Phong lấy trận bàn đem nó rút ra vây khốn, dự định trực tiếp mang về đến Vân Thanh Tông. Không chút khách khí nói, Vân Thanh Tông động thủ tốc độ thật sự là quá nhanh. Lạc Lâm Tông không ai sẽ nghĩ tới, xưa nay Hòa Bình Tam Tông sẽ ở trong chớp nhoáng này bị đánh phá hòa bình. Đến mức, Lạc Lâm Tông liền ngay cả hộ tông đại trận đều cũng không mở ra. Rất nhiều đệ tử còn tại mộng bức bên trong, chính là được cho biết, nếu là muốn gia nhập Vân Thanh Tông, có thể hiện tại liền đi trên diễn võ trường tập hợp. Mà bọn hắn cũng không được tuyển, Lạc Lâm Tông hủy diệt, đã không cách nào nghịch chuyển, bọn hắn đã thành thói quen có tông môn che chở thời gian. Ở trong đó, có Lạc Trường Thanh, có Trương Huyền Phong, có Trương Lâm, cái này từng cái người quen biết cũ, bọn hắn lúc này từng cái túi thấp đầu, liên tưởng đến sau này liền muốn đi Vân Thanh Tông, lòng của mọi người tình lập tức sẽ không tốt đứng lên. Dù sao Vân Thanh Tông thế nhưng là có Tần Thiếu Phàm tại, còn có Lục Hâm, Triệu Hiền Lâm cái này từng cái lao đối đầu. Vân Điều Hoa bọn hắn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, thậm chí còn có thật nhiều người một mặt một bước. Mà đợi đến bọn hắn rời đi, từng đạo trường kiếm xẹt qua chân trời, Ngự Kiếm Tông lúc này mới mang người đến đây Lạc Lâm Tông. Bọn hắn xem xét Lạc Lâm Tông bộ dáng này, lập tức liền biết chính mình không có gì chất béo có thể mò. Bất quá cũng may, Vân Thanh Tông làm cũng không tính tuyệt, còn lưu lại một ngụm canh cho bọn hắn, mà Ngự Kiếm Tông cũng đáp ý nhận lấy ba cái nguyên anh cảnh cao thủ. Đây hết thảy, Tần Thiếu Phàm đều tạm thời còn không biết được. Hắn cùng Trương Đại Vĩ một đường tiến lên, đã là đi tới Bất Dạ Hoàng Đô biên giới. Bất Dạ Hoàng Triều sở dĩ là cái tên này, chính là bởi vì hoàng đô cực kỳ phồn hoa, tên là Bất Dạ Thành. Tên như ý nghĩa, ở chỗ này, cho dù là đêm tối cũng đèn đuốc sáng trưng. Tần Thiếu Phàm mang theo Trương Đại Vĩ tiến vào Bất Dạ Thành, bên hai chính là quanh quần khởi trận trận tiếng giao hàng. Mà Bất Dạ Hoàng Triều cùng Đại Chu Hoàng Triều không giống với, trong hoàng triều không có tông môn cùng phàm tục khác nhau, tu luyện chi phong cũng rất là hưng thịnh. Toàn bộ hoàng đô bên trong, tu sĩ tới lui vội vàng, so với Đại Chu Hổ Ảng Đô chỉ nhiều không ít. Chương 271, không có bất kỳ ai lưu phủ chương 271, không có bất kỳ ai lưu phủ Tần Thiếu Phàm có lưu phủ vị trí, vì để tránh cho phức tạp, hắn cũng là trước tiên hướng phía lưu phủ vị trí mà đi. Trên đường đi, các loại tin tức ngầm hắn cũng không sai qua. Nghe nói không có, Đại Chu tựa như là đối với chúng ta tuyên chiến. Còn không phải sao, trọn vẹn 5000 tinh binh xuất hiện tại nước ta Ưng Trụy Quan phụ cận. Nghe nói trực tiếp đánh lên, bất quá ta cũng nghe nói, cái kia 5000 tinh binh vậy mà không có một cái nào dẫn đầu, chỉ có một ít tiểu thống lĩnh từng người tự chiến. Tần Thiếu Phàm đối với cái này rất là hài lòng. Bởi vì cái kia 5000 tinh binh nguyên nhân, Bất Dạ Hoàng Đô biên cảnh cũng hỗn loạn đứng lên. Mà đây chỉ là phân tán Bất Dạ Hoàng Triều lực chú ý phương pháp thôi. Hắn đều nghĩ qua, nếu là Trương Đại Vĩ mang người không nhiều, hắn sẽ trực tiếp hiện thân, cầu dẫn Chu Khải Trạch động thủ với hắn. Chỉ là không có nghĩ rằng, hắn hay là xem thường Chu Khải Trạch háo sắc, bởi vì Lưu Nhược Ngưng mỹ mạo, liền nguyện ý phái ra 5000 tinh nhuệ đến đây. Rất nhanh, Tần Thiếu Phàm chính là đi tới Lưu phủ vị trí. Nhưng lúc này, toàn bộ Lưu phủ đều là mờ tối, cửa ra vào thậm chí là có cỏ dại rậm rạp, cùng bốn phía phồn hoa cảnh tượng không hợp nhau. Tần Thiếu Phàm nhíu mày. Trương Đại Vĩ tựa hồ cũng minh bạch, chính mình một chuyến này đằng sau, Chu Khải Trạch bên kia liền rốt cuộc không có chỗ dung thân. Hắn muốn tự do, có thể đoạn đường này đi tới, nhìn Tần Thiếu Phàm tại phía xa Bất Dạ Hoàng Triều cũng có thể khống chế toàn bộ Đại Chu tình thế phát triển, hắn không thán phục không được. Tần Thiếu Phàm làm bất cứ chuyện gì, hạ nhiệm gì mệnh lệnh, đều không có tị ý Trương Đại Vĩ. Trương Đại Vĩ cũng có chút lo lắng, tự mình biết nhiều lắm, sợ rằng sẽ chết. Lúc này, Trương Đại Vĩ cũng là xung phong nhận việc nói Tần Thiếu chủ, ta đi xem một chút tình huống. Tần Thiếu Phàm gật đầu. Chỉ gặp Trương Đại Vĩ nhẹ nhàng bay qua tường đây, không có kinh động bất luận kẻ nào liền tiến vào Lưu phủ chi trung. Nhưng bất quá trong chốc lát, Trương Đại Vĩ liền trở lại. Lưu phủ không có bất kỳ ai, mà lại tựa hồ đã thật lâu đều không có người cư ngụ. Tần Thiếu Phàm trong đôi mắt hiện lên dị sắc, bước chân hắn lóe lên, chính là xuất hiện tại một người tu sĩ trước mặt. Tu sĩ kia nhìn thấy Tần Thiếu Phàm đột nhiên xuất hiện cũng là bị giật nảy mình, vừa định phát tác, lại là cảm giác được Tần Thiếu Phàm khí tức cường đại kia, lập tức cũng là một câu cũng không dám nhiều lời. Tần Thiếu Phàm thấy thế, cũng là trực tiếp hỏi, có biết Lưu phủ lý người đâu? Tu sĩ kia sững sờ, có thể theo sau chính là phản ứng lại, cười nói, các ngươi không phải Bất Dạ Hoàng Triều người đi. Tần Thiếu Phàm cũng không thèm để ý, trực tiếp gật đầu thừa nhận xuống tới. Tu sĩ kia gật đầu, khó trách. Mấy ngày trước, hoàng chủ muốn biết được Đại Chu Hoàng Triều xâm phạm, trước tiên nổi lên Lưu gia. Cái này cũng trách không được hoàng chủ, dù sao cũng là Lưu gia cái kia bất thành khí đại tiểu thư cố ý đóng vai xấu, còn đi thẳng một mạch, khó tránh khỏi sẽ làm tức giận đến Đại Chu thân vương. Đúng rồi, ngươi còn không biết Đại Chu cùng Bất Dạ thông gia. Tần Thiếu Phàm trực tiếp phất tay đánh gãy tu sĩ này lời nói, gật gật đầu, biểu thị tự mình biết. Hắn ngược lại là đã có một chút suy đoán. Lưu gia bản muốn cùng lớn Chu thân vương thông gia, nhưng cuối cùng cũng là bị từ hôn, mà lại tin tức truyền về, căn bản giấu giếm không nổi, là Lưu Nhược Ngưng cố ý hành động. Trước đó không có xảy ra việc gì còn tốt, bây giờ 5000 tinh binh vừa xuất hiện, giống như là muốn tiến đánh Bất Dạ Hoàng Triều bộ dáng. tùy ý một điều tra liền có thể minh bạch đây là Chu Khải Trạch quân đội. Không Dạ hoàng chủ cũng mượn cơ hội này nổi lên Lưu gia. Ta hiện tại liền muốn biết Lưu gia đến tột cùng như thế nào. Tần Thiếu Phạm trầm giọng nói. Tu sĩ kia nhếch miệng, ánh mắt nhìn về phía Lưu phủ, cũng là không tránh khỏi thở dài một cái, lúc này mới chậm rãi nói, người của Lưu gia đều bị xua đuổi đến ngoại ô đi, nghe nói đều đang trồng. Tần Thiếu Phạm không khỏi lên giọng, trồng trọt. Hắn cho là mình nghe lầm, lại lần nữa chất vấn, để đường đường trấn quốc công một nhà trồng trọt. Tu sĩ kia mở ra tay, tựa hồ cũng rất là bất đắc dĩ. Trấn quốc công đại nhân chính mình nói, hy vọng cáo lao hồi hương, hòa điển canh làm bạn, hoàng chủ liền nói, vùng ngoại thành cũng có bờ ruộng, ưa thích trồng trọt vậy liền đi thôi. Tuy nói chỉ là đơn giản một câu, hoàng chủ bản ý là Lưu gia không có khả năng rời đi hoàng đô, không có khả năng rời đi dưới chân tiên tử. Có thể còn lại các đại thế gia cũng không phải là cho là như vậy. Đã từng trấn quốc công Lưu gia, phong quang vô hạn, bây giờ rơi xuống bụi bặm, còn nhiều, rất nhiều người bỏ đá xuống giếng, muốn dẫm Lưu gia một cước. Hoàng chủ lại là nói ra những lời này. Các đại thế gia trực tiếp phái người trông coi, để Lưu gia già trẻ không biết ngày đêm canh tác. Tu sĩ kia nói đến đây, đột nhiên nhìn chung quanh, tiến đến Tần Thiếu Phàm trước mặt, nhẹ giọng nói, nghe nói, Lưu gia đã mệt chết mười mấy người, mấy thế gia kia còn không ngừng tay. Vừa dứt lời, tu sĩ kia ngẩng đầu một cái, lại là phát hiện Tần Thiếu Phàm đã mang theo Trương Đại Vĩ biến mất không thấy. Hắn gãi gãi đầu, kích động như vậy làm gì? Mặc dù đi, cũng không phải các đại thế gia đối thủ. Hắn cũng không tiếp tục để ý, đối với hắn mà nói, cái này bất quá chỉ là một cái lại cực kỳ đơn giản nhạc đệm thôi. Bất Dạ thành giao khu, trăm mẫu ruộng tốt bên trên, vụ mặt lẻ tẻ phân bố chừng trăm người. Cái này trăm mẫu ruộng bên trên người, đều là người của Lưu gia, đối với bọn hắn tới nói, nơi này là bọn hắn lồng giam. Phía trên này cây lương thực trồng xuống, lại được muốn ném đi ra, một lần nữa cày đất, một lần nữa bón phân, vòng đi vòng lại. Một người cầm đầu, toàn thân trên dưới tản ra uy nghiêm khí tức, bất quá tuổi trên 50 bộ dáng, lại là đã tóc trắng thơ. Hắn chính là Lưu Nhược Ngưng phụ thân, Lưu Chấn. Lưu Chấn tựa hồ là quyết tâm muốn trồng ruộng, dòng dã 3 ngày 3 đêm, động tác trong tay của hắn đều chưa từng có chút ngừng. Bốn bề là các đại thế gia hợp đàn cảnh tu sĩ. Mộ Dung gia Mộ Dung Lâm, hợp đàn cảnh lục trọng, Vương gia Vương Hồng Khải, hợp đàn cảnh bát trọng. Các đại thế gia ghê tởm sắc mặt, để hắn triệt để thất vọng đau khổ. Hắn một cái quốc, không từng có ngừng, trên thân thể mỏi mệt, tim của hắn lại là dần dần nguội đi. Hắn không tin đây hết thảy hoàng chủ không biết được. Lưu Chấn rõ ràng biết được, hoàng chủ chính là muốn dùng biện pháp này, đem hắn Lưu gia triệt để vây chết tại hoàng đô bên trong. Hắn lắc đầu, nếu không phải hắn trước tiên là Bất Dạ hoàng triều chém giết, rơi xuống ám thương, bây giờ cũng sẽ không là này tấm bộ dáng thê thảm. Vẫn do bốn bề từng cái con em thế gia, một cước giẫm trên đầu hắn, giẫm tại hắn Lưu gia nhân trên đầu. Gia chủ, tất cả mọi người không tiếp tục kiên trì được. Dù cho là tu sĩ, có thể đã dòng dã 5 ngày 5 đêm canh tác, đã có người mệt chết. Lưu Chấn thở dài một tiếng, chậm rãi thả ra trong tay cái cuốc, hắn muốn nhờ bận rộn để che giấu sự đau lòng của chính mình, nhưng hắn không thể không là toàn bộ người của Lưu gia cân nhắc. Hắn từng bước một hướng phía Mộ Dung Lâm cùng Vương Hồng Khải phương hướng đi đến, lưng eo còng xuống, tuổi già sức yếu. Mộ Dung Lâm tựa hồ cũng nhìn thấy Lưu Chấn. Hắn lúc này khinh thường cười một tiếng, "Trấn quốc công đại nhân, hoàng chủ khai ân, không so đo ngươi Lưu gia sai lầm, các ngươi vậy mà lười biếng, đây không phải cô phụ hoàng chủ ân trạch." Lưu Chấn mặt không thay đổi đi đến Mộ Dung Lâm trước mặt, lập tức khom người xuống. Chương 272, gia chủ, chúng ta không thể xoay người. Chương 272, gia chủ, chúng ta không thể xoay người. Mộ Dung Lâm sững sờ, có thể lập tức đáy mắt liền tràn đầy vẻ trêu tức. "Trấn quốc công đại nhân, ngài cái này của sống, không nên ở tại chúng ta trước mặt những người này túi xuống đến a." Bốn bề từng cái con em thế gia lập tức cười vang lên tiếng. "Đường đường trấn quốc công, bây giờ vậy mà cũng đã đến muốn chịu thua hoàn cảnh, hồi tưởng lúc trước, trấn quốc công một nhà, phong quang vô hạn, cái này còn giống như là tại hôm qua. Cái này thật đúng là phong thủy luân chuyển." Kỳ thật các đại thế gia cũng không phải có cái gì thâm cừu đại hận, chỉ là người thói hư tật xấu, nâng cao dâm thấp, bỏ đá xuống giếng thôi. Không Dạ hoàng khách hàng vừa đến trấn quốc công một nhà công lao hắn mã, không có khả năng đối với trấn quốc công một nhà độc thủ, cho nên bọn hắn tự nhiên là có thể làm thay. Làm tốt, không thể nói trước bọn hắn nhà ai chính là Bất Dạ hoàng triều kế tiếp trấn quốc công. Quả nhiên là dưới một người, ngàn vạn người phía trên. Lưu Chấn toàn thân chấn động, chỉ là eo của hắn, con hơn. "Cầu các ngươi." Thanh âm hắn rất nhỏ, yếu ớt ý mắng. Bất quá mọi người tại đây đều là hợp đan cảnh tu sĩ, bọn hắn chỗ nào nghe không được thanh âm này, bọn hắn lúc này lần nữa cười to. Mộ Dung Lâm càng là cố ý làm ra một bộ nghe không được dáng vẻ, lỗ tai hướng phía Lưu Chấn phương hướng xích tới. "Trấn quốc công đại nhân, ta không có nghe rõ ngài đang nói cái gì. Nếu là không có chuyện gì, hay là trở về tiếp tục trồng trọt đi, dù sao hoàng chủ khai ân, không so đo ngươi Lưu gia trêu chọc lớn Chu thân vương, còn cho phép ngươi Lưu gia cáo lao hồi hương, càng là ban cho trăm mẫu ruộng tốt canh tác. Phần này ân trạch, nếu như các ngươi cô phụ, chúng ta nhưng là muốn vi hoàng chủ minh bất bình." Lưu Chấn ngẩng đầu, trong hai con ngươi vằn bệnh tia máu, phản phất là muốn ăn thịt người bình thường. "Ân trạch, minh bất bình. Bất quá chỉ là muốn tìm một cơ hội, mượn cớ thanh trừ bọn hắn Lưu gia mà thôi. Hắn là thật muốn trồng trọt sao? Hắn chỉ là mỏi lòng, muốn tìm cái địa phương rời xa hoàng đô phân tranh." Liên cái này một cái thỉnh cầu nhỏ nhỏ, lại là đều không thể bị thỏa mãn. Hắn đã từng công lao, phản phất thoảng qua như mây khói bình thường. Chỉ là, hắn không thể không trồng trọt, nếu để cho các đại thế gia bắt được lý do, liền có thể đối với hắn Lưu gia nổi lên. Thế nhưng là, bọn hắn nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, sớm muộn cũng sẽ bị mà chết. Tu vi yếu điểm, kiên trì 7-8 ngày không thành vấn đề, tu vi mạnh hơn một chút, có lẽ 10 ngày nửa tháng. Mà hắn là gia chủ, là tu vi người mạnh nhất, hắn sẽ nhìn bên cạnh từng cái thân nhân ở trước mặt hắn mà chết, mà hắn lại là vô kế khả thi. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn đến cùng nên là người của Lưu gia suy nghĩ. Mộ Dung Lâm Lưu chấn dừng một chút, nói bổ sung, "Mộ Dung đại nhân, chúng ta đã liên tiếp canh tác 5 ngày thời gian, thật sự là không kiên trì nổi. Van cầu ngươi, để cho chúng ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian, một ngày, cho dù là nửa ngày, đều tốt." Lưu Chấn nói, đầu càng là thấp xuống, hắn tựa hồ muốn từ bỏ thuộc về Trấn Quốc công tôn nghiêm, thuộc về hắn hết thảy vinh dự. Mộ Dung Lâm hướng phía Vương Hồng Khải nhìn thoáng qua, hai người đáy mắt là thật sâu trêu tức cùng đắc ý, đây chính là đã từng dưới một người Trấn Quốc công đại nhân, bây giờ lại là cùng bọn hắn cúi đầu cầu xin tha thứ, còn muốn để bọn hắn một tiếng đại nhân. "Ngươi vừa mới một tiếng này Mộ Dung đại nhân, để cho ta rất thoải mái, tiếp tục, gọi lớn tiếng một chút." Lưu Chấn hít sâu một hơi. Đã từng hắn, cho dù là đối mặt không dạng hoàng chủ, cũng dám gọi thẳng tên, hắn bây giờ nghĩ lại, có lẽ cũng là bởi vì hắn quá mức tự kiềm chế đối với bất dạng hoàng triều công lao. Vậy rốt cuộc là hoàng chủ, là không dung mạo phạm chí cao tồn tại. "Đúng vậy a, các đại nhân." "Mộ Dung đại nhân, Vương đại nhân nghe không được, to hơn một tí." "Mộ Dung đại nhân, Vương đại nhân." Lưu Chấn từng tiếng kêu lên, một tiếng càng so một tiếng lớn. Đây không thể nghi ngờ là hấp dẫn tất cả Lưu gia nhân lực chú ý, bọn hắn nhao nhao ngừng động tác trong tay của chính mình. Có thể ngay sau đó, từng đầu trường tiên bạch phá không khí, âm thanh xé gió trắng đêm không. Bên cạnh bọn họ giám sát bọn họ nhao nhao dương lên roi trong tay của chính mình, không chút khách khí hướng phía Lưu gia tất cả dừng tay người chào hỏi đi lên. Trong đó càng là có không ít người bị trực tiếp quất bay ngã xuống đất, co do thân thể, da chóc thịt bong. Đám kia giám sát lại là đánh cho càng thêm dùng sức. Tiếp lấy làm. Lưu gia không phải muốn kiện già về quê, làm sao, như các ngươi nguyện còn không tốt. Cho ta đứng lên. Giả trang cái gì chết? Thê lương tiếng kêu rên vang vọng bốn phía. Lưu Chấn ngơ ngác nhìn một màn này, một nhóm nhiệt lệ tràn mi mà ra, hắn chịu không được bức tràng cảnh này. Đột nhiên, một người cả người là máu ảnh, hướng phía Lưu Chấn từng bước một chạy tới, hắn đi chân trần chạy tới, tại trên thổ địa lưu lại một chuỗi dấu chân máu. "Gia chủ, không có khả năng xoay người, ta Lưu gia gia chủ là Trấn Quốc công, là bất dạng hoàng triều dưới một người." "Không có khả năng xoay người, sẽ không thẳng lên được." Hắn nói, sau lưng giám sát chạy nhanh đến, trong tay mang theo gai ngược roi không chút khách khí chào hỏi xuống tới. Như là như hạt mưa bóng roi rơi xuống, hiển nhiên là không có chút nào lưu thủ. Lưu Chấn nhịn không được, một cái lắc mình, liền xuất hiện tại người kia trước mặt. Hắn nhớ kỹ, đây là hắn phương xa thân thích nhà tiểu nhi tử, năm nay cũng bất quá mới 21 tuổi thôi. Roi rơi vào sau lưng của hắn, hắn là gia chủ, hắn muốn bảo vệ ở từng cái người của Lưu gia. Chỉ là, trong lực người, thân thể dần dần lạnh như băng xuống tới. "Gia chủ, không có khả năng." Xoay người đây là người kia sau cùng gì luôn. Trong chớp mắt, Lưu Chấn phía sau lưng đã ra chóp thịt bong, nhưng hắn tựa hồ không cảm giác được chút nào thống khổ bình thường. Hắn đau nhất chính là trái tim. Hắn nhìn xem trong ngực huyết nhân, cái kia hơi thở mong manh một câu, lại giống như kinh lôi bình thường, không đứng ở trong đầu hắn quanh quẩn ra. Lúc này, Mộ Dung Lâm cũng cùng Vương Hồng Khải liếc nhau một cái, hai người tựa hồ lập tức liền đã đạt thành chung nhận thức, cũng không thể đem Lưu gia ép. Mộ Dung Lâm phất phất tay, kêu dừng cái kia giám sát. Cái kia giám sát tựa hồ còn để ý còn chưa hết, dù sao, đây chính là quất Trấn Quốc công cơ hội, đại nhân vật như vậy phải thừa nhận chính mình roi, ngẫm lại liền khiến người hưng phấn không thôi. Đồng hành mà đến mấy cái giám sát, thậm chí là đối với người này lộ ra vẻ hâm mộ. Mộ Dung Lâm khoát qua tay, cười nói, kỳ thật, cũng không phải không thể để cho Lưu gia chư vị nghỉ ngơi. Chỉ là, để cho các ngươi nghỉ ngơi, Trấn Quốc công đại nhân liền đại biểu Lưu gia, cảm kích một chút hoàng chủ đại nhân ân trạch đi. Lưu Chấn cười, chỉ là cái kia đáy mắt, tràn đầy vẻ đau thương. Hắn lần lượt nặng nề mà gật đầu, lập tức lớn tiếng nói, vi thần, cảm ơn hoàng chủ. Nhưng lại tại lúc này, Mộ Dung Lâm lại là lách mình mà đến, đưa tay bắt lấy Lưu Chấn bả vai. Nếu là tạ ơn, vì sao không quỳ? Bất quá hoàng chủ cũng không ở chỗ này, ngươi liền đối với hoàng cung phương hướng quỳ xuống đi. Lưu Chấn toàn thân chấn động, hướng phía nơi xa hoàng cung phương hướng nhìn lại. Có thể ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh lại là xuất hiện ở Lưu Chấn trong tầm mắt. Mộ Dung Lâm trêu tức cười một tiếng, không sai, chính là phương hướng này, quỳ xuống đi. Cái này hiển nhiên là muốn để Lưu Chấn quỳ bọn hắn. Chương 273, cái quỳ này, liền triệt để đã mất đi tôn nghiêm. Chương 273, cái quỳ này, liền triệt để đã mất đi tôn nghiêm. Lưu Chấn không dám tin nhìn xem hai người, hắn kém chút cắn nát hàm răng của mình, mới nhịn xuống không có đối với hai người xuất thủ. Nhưng hắn, chính là Trấn Quốc công, là cái này bất dạng hoàng triều dưới một người. Hắn không có khả năng quỳ, cũng như không có khả năng xoay người, túi xuống đến liền không thẳng lên được, quỳ đi xuống, sau này cả đời đều là quỳ. Thế nhưng là, Lưu Chấn dâu ở sự thù hận của chính mình. Hắn có thể xuất thủ, có thể mang theo người của Lưu gia phản kháng, nhưng hắn ám thương trên người, để hắn chỉ có thể phát huy ra hợp đan cảnh tứ ngũ trọng thực lực. Hắn hoàn toàn không phải cái này Mộ Dung Lâm cùng Vương Hồng Khải đối thủ. Liều chết một trận chiến, hoặc là, biết rõ là chịu chết, vẫn là phải xuất thủ. Lưu Chấn hít sâu một hơi, hắn đến cùng, còn muốn chờ một chút, đợi đến Nữ Nhi trở về ngày đó. Hắn không có khả năng mang theo Lưu gia nhân đi chết, không thể để cho Nữ Nhi lưng đeo cái này nặng nề cửu hận. Lưu Chấn đáy mắt dần dần xuất hiện vẻ mờ mịt, sau đó cấp tốc trở nên đục ngầu. Hắn một chân chậm rãi hướng về sau đưa tới, hắn phải quỳ xuống. Mộ Dung Lâm cùng Vương Hồng Khải hai người trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, khóe miệng kia cơ hồ là muốn nổi lên trời đi. Nhưng lại tại Lưu Chấn phải quỳ xuống thời điểm, một đạo thanh âm thanh lãnh vang lên. "Trấn Quốc công đại nhân, quỳ đi xuống, coi như triệt để đã mất đi tôn nghiêm. Đứa bé kia, không phải cùng ngài nói qua sao?" Lưu Chấn nghe vậy, toàn thân chấn động, đục ngầu ánh mắt đống nhiên khôi phục thanh minh. Đúng à, hắn không có khả năng quỳ đi xuống, đây là đứa nhỏ này dùng sinh mệnh mang cho hắn một câu. Mà lúc này, Mộ Dung Lâm cùng Vương Hồng Khải ánh mắt lại trầm xuống, bọn hắn lập tức liền phải tiếp nhận Đường Đường trấn quốc công quỳ lệ chi lễ, như thế nào nửa đường giết ra một cái trình giáo kim. Chỉ gặp hai đạo nhân ảnh chậm rãi mà đến. Mộ Dung Lâm nheo mắt lại, cầm đầu là một cái khí độ bất phàm thanh niên tuấn dật, toàn thân áo đen, mang theo một cỗ khí tức túc sát. Có thể kỳ quái là, hắn rõ ràng chỉ có chút cơ cảnh tụ trọng, vì sao có thể làm cho một cái hợp đan cảnh thất trọng đi theo người này sau lưng? Mộ Dung Lâm chậm rãi tiến lên. Các hạ, đừng muốn xen vào việc của người khác, không nên quên dẫn lửa thiêu thân đạo lý. Người tới chính là Tần Thiếu Phàm cùng Trương Đại Vĩ, bọn hắn đối với hoàn cảnh chưa quen thuộc, lại là hỏi hai người mới tìm được cái này trăm mẫu ruộng tốt biên giới. Mà bọn hắn vừa vặn chứng kiến cái kia máu me khắp người thanh niên dùng tính mạng của mình đốt lên một đạo lửa. Tần Thiếu Phàm cùng nhau đi tới, hắn nhìn thấy nhiều đám ngọn lửa, đó là tại mỗi một cái lưu gia nhân đấy mắt thiêu đốt ngọn lửa. Hắn bỗng nhiên minh bạch, chỉ cần thêm một thanh, liền có thể để ngọn lửa này biến thành lửa nóng hừng hực. Mà cái này châm tụi người nhất định phải là Lưu Trấn. Tần Thiếu Phàm nhìn về phía bốn bề dần dần xuống lại tới giám sát, hắn đấy mắt tràn đầy chán ghét chi sắc, hắn chưa quên đám người này cái kia xấu xí sắc mặt. Thậm chí người kia quất đến trấn quốc công, lại còn tại đắc chí. Hắn cười khẩy, nhìn về phía Mộ Dung Lâm. Liền hai người các ngươi, còn quả quyết làm không được để cho ta dẫn lửa thiêu thân. Ngược lại là hai người các ngươi, liền không sợ đám lửa này rất nhanh đốt tới trên người của các ngươi. Lưu Trấn mặc dù không biết Tần Thiếu Phàm, nhưng hắn lại là rõ ràng, người này là đến giúp đỡ chính mình. Tần Thiếu Phàm mang người, chính là hợp đan cảnh thất trọng, hoàn toàn chính xác rất mạnh mẽ. Có thể Vương Hồng Khải càng mạnh, người này thế nhưng là Hoàng Đô Vương gia hai tộc lão, thực lực gần với Vương gia đại tộc lão cùng gia chủ. Mộ Dung Lâm cũng không yếu. Mà lúc này, Mộ Dung Lâm cũng đích thật là lộ ra vẻ khinh thường. Chỉ bằng ngươi, chỉ là chút cơ cảnh sâu kiến, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, tự tin của ngươi đều là bắt nguồn từ phía sau ngươi con chó kia đi. Trương Đại Vĩ sững sờ, hắn bất quá chỉ là một cái tùy tùng mà thôi, cố gắng thấp xuống chính mình cảm giác tồn tại, vì sao còn muốn bị điểm danh? Mà lại, hắn hay là chó? Vậy ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật, chỉ là hợp đan cảnh lục trọng? Trương Đại Vĩ lập tức gầm thét lên tiếng. Tần Thiếu Phàm lại là cũng không thèm để ý, khoát khoát tay, ra hiệu Trương Đại Vĩ an tâm chớ đổi. Lập tức, hắn càng là không nhìn thẳng Mộ Dung Lâm cùng Vương Hồng Khải, quay đầu nhìn về phía Lưu Trấn. Trấn Quốc Công, chờ một lát, ta giải quyết hai người này, lại cùng ngươi nói rõ chi tiết tình huống. Lưu Trấn sững sờ, nhẹ gật đầu, có thể lập tức lại là bỗng nhiên tiến lên, bắt lấy Tần Thiếu Phàm cánh tay. Hắn cho là mình nghe lầm, không phải là Trương Đại Vĩ đi giải quyết Mộ Dung Lâm hai người sao? Tại sao lại là Tần Thiếu Phàm đi giải quyết hai người? Một cái trúc cơ cảnh đối đầu hai cái hợp đan cảnh hậu kỳ cao thủ, không phải liền là đang tìm cái chết sao? Tần Thiếu Phàm lại là mỉm cười, hắn tựa hồ xem hiểu Lưu Trấn ý nghĩ, cánh tay chấn động, chấn khai tay của đối phương. Lập tức, hắn chính là từng bước một hướng phía Mộ Dung Lâm hai người đi đến. Mộ Dung Lâm hoạt động một chút bả vai, ngẩng đầu, mắt lạnh nhìn không ngừng đến gần Tần Thiếu Phàm, phảng phất là đang nhìn một người chết bình thường. Gặp qua chịu chết, chưa thấy qua chịu chết trước đó còn muốn phách lối một thanh. Mộ Dung Lâm khinh thường cười một tiếng. Vương Hồng Khải thì là trực tiếp ôm tay, hắn thậm chí đều không có mảy may muốn xuất thủ ý tứ. Mà lúc này, Trương Đại Vĩ lại là yên lặng lui về phía sau mấy bước. Lưu Trấn không thể nào hiểu được, thân là hợp đan cảnh thất trọng Trương Đại Vĩ, vì sao muốn yên lặng lui ra phía sau? Người này không phải là thanh niên kia mang tới thủ hạ sao? Trương Đại Vĩ tựa hồ cũng nhìn thấy Lưu Trấn cái kia mang theo ánh mắt nghi hoặc, hắn đội bằng nói, ta là sợ động tĩnh quá lớn, hay là cho Tần Thiếu chủ lưu lại đầy đủ không gian tốt. Hắn nhưng là gặp qua Tần Thiếu phàm sóng cả kia mãnh liệt hắc thủy, sơ ý một chút, thật đúng là sẽ bị lan đến gần. Mà lại, hắn cũng hoàn toàn chính xác cảm thụ qua, đây không phải là hàn ý, mà là âm hàn, là giống như nhìn thấy u hồn, bị u hồn phụ thể loại kia âm hàn. Lưu Trấn sững sờ. Trương Đại Vĩ trực tiếp nắm lấy Lưu Trấn tay, chính là lặng yên lui lại. Hắn đồng dạng cũng là trà trộn tại trong quần, tự nhiên nghe qua liên quan tới Bất Dạ Hoàng Triều Trấn Quốc Công tin tức. Bất Dạ Hoàng Triều tu luyện chi phong hưng thịnh, cho nên thường xuyên cùng tu sĩ nổi xung đột, cũng là Trấn Quốc Công dựa vào chính mình hợp đan cảnh cựu trọng thực lực, giải quyết rất nhiều phiền phức. Thậm chí nghe nói, Trấn Quốc Công Lưu Trấn bằng vào chính mình sức một mình, bước lui một cái nguyên anh cảnh nhất trọng tu sĩ. Bất quá từ đó về sau, Lưu Trấn giống như là rơi xuống ám thương, rất ít xuất thủ, cấp tốc già yếu, tuổi trên 50 cũng đã già thái loạn gọn. Nếu không phải Bất Dạ Hoàng Triều cùng Đại Chu có xung đột, hắn đều muốn đem Trấn Quốc Công xem như là thần tượng của mình. Hợp đan cảnh chiến nguyên anh cảnh, thẳng tiến không lùi, bực này khí phách, có mấy cái tu sĩ có thể có. Chỉ là, bây giờ xem ra, vị cường giả này cũng dần dần bị ép vỡ. Trương Đại Vĩ vẫn là không nhịn được, thấp giọng nói, Trấn Quốc Công đại nhân à, ngươi cái này, khổ chính mình, còn khổ nhà mình người, quay đầu xem một chút đi, bọn hắn có bao nhiêu bị quất. Lưu Trấn nghe vậy, toàn thân chấn động, hắn quay đầu lại, nhưng hắn nhìn thấy không phải từng cái Lưu gia nhân, hắn không cách nào coi nhẹ mỗi người trong mắt cái kia nho nhỏ ngọn lửa. Mà lúc này, Tần Thiếu Phàm đã đi vào Mộ Dung Lâm cùng Vương Hồng Khải đối diện. Hắn rút ra xích hồ, hơi hờn nói, trời đã nhanh sáng rồi, cho nên không cần lãng phí thời gian, các ngươi cùng một chỗ động thủ đi. Chương 274, tiểu tử này lại là che giấu thực lực. Chương 274, tiểu tử này lại là che giấu thực lực. Mộ Dung Lâm trực tiếp mở to hai mắt nhìn, chỉ chính mình, lại là chỉ Vương Hồng Khải. Ngươi một cái trúc cơ cảnh sâu kiến, vậy mà nói để cho chúng ta hai cái cùng một chỗ động thủ. Vương Hồng Khải trực tiếp một thanh đánh dụng Mộ Dung Lâm tay, ngươi có hứng thú nghiền ép sâu kiến, ta nhưng không có, ngươi động thủ đi. Mộ Dung Lâm bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn nơi nào có hứng thú gì nghiền ép sâu kiến, chỉ là hắn không động thủ cũng không được, dù sao người ta đều trực tiếp dán mặt khiêu khích. Hắn chậm rãi mà ra, âm thanh lạnh lùng nói, Tuy nói ta cũng lời còn chưa dứt, bốn phía chính là hiện ra từng cái bạc khí. Một đoàn hắc thủy chậm rãi hiện hiện, bao phủ lại Tần Thiếu Phàm quanh thân, hắn cái cuối cùng ánh mắt, viết đầy không kiên nhẫn chi sắc. Phốc phốc phốc, bọt khí liên tiếp nổ tung. Mộ Dung Lâm hơi nhướng mày, theo sau chính là trực tiếp nhịn không được bật cười, ngươi coi là chơi đùa sao? Chả cho chúng ta thổi nhiều như vậy bong bóng đi ra. Hắn đưa tay, giống như là đuổi rồi bình thường, đập vào bọt khí phía trên. Nhưng lại tại lúc này, Vương Hồng Khải lại là kéo lại Mộ Dung Lâm lui lại, hắn đáy mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Mộ Dung Lâm cũng ngây ngẩn cả người, hắn vừa mới tiện tay vỗ một cái, chính mình toàn bộ tay liền bị đen kịt băng xương nơi bao bọc, hắn cũng cảm nhận được cái kia cố khí tức âm hàn. Coi chừng, kẻ này che giấu thực lực. Vương Hồng Khải trong đôi mắt cũng không tiếp tục phục trước đây khinh miệt, có chỉ là thật sâu kiêng kỵ, hắn bây giờ căn bản nhìn không ra Tần Thiếu Phàm khí tức. Nhưng chính là trễ như vậy nghi công phu, hai người quanh thân đã tràn ngập từng đạo đen kịt dòng nước. Rầm rầm, tiếng nước chảy văng lên, Tần Thiếu Phàm phá vỡ hắc thủy mà ra, một kiếm chém ra. Hắn chân mày hơi nhíu lại, cúi đầu nhìn thoáng qua xích hồ, chỉ gặp xích hồ quang mang ảm đạm. Hắn lắc đầu, chỉ có thể thu hồi xích hồ, xích hồ chính là hỏa thuộc tính, cùng tu thủy ma hoàn toàn tương khắc, chỉ bất quá trước đó sử dụng thanh diễm cũng gây mất. Tần Thiếu Phàm lật tay một cái, hắc thủy hội tụ thành một thanh lưới dao. Tốc độ của hắn lần nữa tăng gọn, giống như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa. Vương Hồng Khải cũng quát lên một tiếng lớn, hai tay vung lên, hai thanh Hạo Thiên chủ ý hiện lên ở tay, to lớn mặt truy, còn mang theo từng cây giữ tợn gai ngược. Bị đánh lên một chút, tất nhiên chính là 10 cái huyết động, thương cân độc cốt. Mà lúc này, Tần Thiếu Phàm cũng đã đi vào Vương Hồng Khải trước người, không chút do dự chém xuống một kiếm. Lưỡi kiếm đẩy ra từng vòng gợn sóng, hắc thủy dần dần tản ra đến. Vương Hồng Khải hừ lạnh, chút tài mọn, lực lượng quá mức phân tán, nhìn ta lôi đỉnh nhất kích. Lôi quang hiện hiện, hắn một cái đũa rơi xuống, mang theo kình phong cùng tinh lôi. Khi Tần Thiếu Phàm lưới dao trong tay lập tức cùng Hạo Thiên chủ ý đánh vào nhau, như là trung minh bình thường thanh âm khuyết tán ra đến. Sau lưng kình phong đột kích, là Mộ Dung Lâm cầm trong tay trường kiếm bay vụt mà đến. Tần Thiếu Phàm quanh thân hiện ra từng đoàn hắc thủy, hóa thành xúc tu, dương nhanh múa đuốt hướng phía Mộ Dung Lâm vùng vậy mà đi. Trước mắt, Vương Hồng Khải lại là một cái búa rơi xuống. "Tiểu tử, ta nhìn ngươi như thế nào chống đỡ được?" Nhưng lại tại Hạo Thiên chủ ý sắp rơi xuống trong nháy mắt, hắc thủy bên trong đột nhiên bắn ra trên trăm đạo xúc tu, trong chớp mắt liền cuốn chặt lấy Vương Hồng Khải cùng Mộ Dung Lâm. Đen kịt băng xương thuận hai người linh khí dần dần lan tràn đến trên thân. Xúc tu đột nhiên triển khai, liên tiếp quất vào trên thân hai người, đem hai người đồng thời đánh bay ra ngoài. Có thể hắc thủy liền như là giòi trong xương, theo sát phía sau. Tần Thiếu Phàm từ trong hắc thủy chui ra, trong tay trực tiếp xuất hiện hai thanh đen kịt lưỡi kiếm, đột nhiên rơi xuống. Thủy ba kiếm. Lưỡi kiếm giao nhau, hướng phía Vương Hồng Khải phách chạm mà đi. Vương Hồng Khải trong tay hai thanh Hạo Tiên chủ ý song song, như là tấm chắn bình thường, đem hắn một mực bảo hộ ở giữa. Khi lại lạc như là trung minh bình thường thanh âm vang lên. Có thể ngay sau đó, từng đạo trung minh liên tiếp vang lên. Vương Hồng Khải cảm giác được từng đạo chấn động thuận Hạo Thiên chủ ý truyền đến trên tay của hắn, lực lượng kinh khủng kia để hắn hổ khẩu chảy máu, hắn cơ hồ đem cầm không nổi Hạo Thiên chủ ý. Khi Hạo Thiên chủ ý bị đẩy ra, Vương Hồng Khải trừng to mắt, cúi đầu xuống, lại là phát hiện Tần Thiếu Phàm đã đụng vào trong ngực của hắn, nhoi nhoi đánh tới, hắn cắn răng một cái, Hạo Thiên chủ ý thu hồi, hướng phía Tần Thiếu Phàm đập tới. Phốc phốc, tàn ảnh tiêu tán. Chỉ gặp Tần Thiếu Phàm giẫm lên kỳ dị bộ pháp, lôi ra từng đạo tàn ảnh, trong chớp mắt liền tránh qua, tránh né Hạo Thiên chủ ý oanh kích. Tần Thiếu Phàm nhìn cũng không nhìn Vương Hồng Khải một chút, lách mình liền hướng phía bị xúc tu dây dưa Mộ Dung Lâm mà đi. Vương Hồng Khải gầm thét, "Tiểu tử, ngươi chính là như vậy xem thường ta? Ta còn chưa chết đâu." Hắn vừa định lao ra, lại là phát hiện ngực đâm nhói càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn cúi đầu xuống, chỉ gặp đen kịt lưỡi kiếm cắm ở trên lồng ngực hắn, hắc thủy tản ra, một cỗ khí tức âm hàn trong nháy mắt tràn vào hắn trong toàn thân. Hắn giơ cao lên Hạo Thiên chủ ý, từ hai chân bắt đầu, đen kịt băng xương liên tiếp lan tràn ra. Trong chớp mắt, Vương Hồng Khải liền biến thành băng điêu, chỉ chưa một cái đầu ở bên ngoài, mà trên người hắn băng xương càng là tuôn ra từng đạo băng thứ, để hắn nhìn như là con nhím bình thường. Chỉ là băng thứ này là từ trong thân thể của hắn mọc ra. Vương Hồng Khải trong tay Hạo Thiên chủ y mất đi lôi đỉnh quang trạch, đập xuống trên mặt đất. Một bên khác, Tần Thiếu Phàm đã đi vào Mộ Dung Lâm trước mặt, hắn khẽ vươn tay, sau lưng tám đầu trên xúc tu đều dọc theo từng đạo lưỡi kiếm. Hắn giống như là đồng thời sử dụng mười trôi trường kiếm đại bạch tuộc bình thường, lách mình mà ra. Mộ Dung Lâm giơ kiếm đón đỡ, có thể cái kia đen kịt lưỡi kiếm công kích lại là giống như hạt mưa dày đặc, hắn căn bản chống đỡ không được. Tần Thiếu Phàm khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt thâm thúy, giống như một vũng đầm sâu. Ánh mắt này lại là để Mộ Dung Lâm toàn thân rét run, mà hắn cũng đích thật là toàn thân rét run, kiếm trong tay hắn đã chém ra tàn ảnh, lại như cũng ngăn không được tất cả đèn kịt lưỡi kiếm công kích. Tần Thiếu Phàm tỉnh táo, Mộ Dung Lâm bối rối, tạo thành nhất là sự chênh lệch rõ ràng. Mộ Dung Lâm muốn hỏng mất, hắn biết, tại cái này dày đặc thế công phía dưới, hắn tất nhiên sẽ bị sống sờ sờ mãi chết. Đất xuống kiếm, ra. Mặt đất đột nhiên băng liệt, trong bùn đất toát ra từng đạo kiếm khí, toàn bộ hướng phía Tần Thiếu Phàm mà đi. Kiếm khí màu vàng đất, dày đặc, nặng nề. Tần Thiếu Phàm sau lưng xúc tu liên tiếp sụp đổ, mà dưới mặt đất vết rách cũng càng phát ra nhiều hơn, càng ngày càng nhiều kiếm khí đem Tần Thiếu Phàm bao phủ tại trong đó. "Tiểu tử, chết cho ta, chết cho ta." Mộ Dung Lâm hét to, hắn từng kiếm một đánh bay trên mặt đất bùn đất, kiếm khí màu vàng đất cũng liên tiếp bắn ra. Đến cuối cùng, một khối tung hoành vượt qua 10 mét mặt đất bị hắn triệt để nhấc lên, ở bang hướng phía Tần Thiếu Phàm đập xuống. "Phanh!" Hắc thủy tứ tán ra. Mộ Dung Lâm đứng tại chỗ, thở hổn hển, nhưng hắn trên mặt lại tràn đầy vẻ dữ tợn. "Chết, chết, chết. Nhìn ngươi còn không chết." Hắn khẽ vươn tay, nắm tay, sụp đổ đất đá lập tức lại là hóa thành một đạo đạo kiếm lưỡi đao, đột nhiên đâm vào dưới mặt đất. Từng sợi máu tươi chảy xuôi đi ra, nhuộm đỏ bùn đất. Mộ Dung Lâm đáy mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ, hắn thành công, vậy mà thật thành công. Cái này phách lối tiểu tử, khẳng định là chết. Chương 275, đám lửa này hẳn là bốc cháy. Chương 275, đám lửa này hẳn là bốc cháy. Mộ Dung Lâm phách lối tiếng cười, quen quẩn tại toàn bộ trong bầu trời đêm. Chân trời, một vòng bụng trắng dần dần hiện lộ ra. Một đạo thanh âm thanh lãnh từ dưới bùn đất chui ra. Trời đã sáng. Mộ Dung Lâm trừng to mắt, tiểu tử, ngươi còn không chết, ngươi làm sao có thể còn không chết? Phanh. Bùn đất nổ tung, từng đạo đen kịt dòng nước đột nhiên bắn ra, phía trước xoay tròn, vậy mà như là từng cái mũi khoan bình thường, đột nhiên rơi vào Mộ Dung Lâm trên thân. Mũi khoan kia bình thường dòng nước, phá vỡ Mộ Dung Lâm hộ thể linh lực, hắn quá sợ hãi, muốn né tránh, có thể mũi khoan kia bên trong còn có từng đạo kiếm khí. Phốc phốc phốc. Máu tươi vẩy ra, Mộ Dung Lâm trực tiếp bị kiếm khí đâm thành cái sảng. Tần Thiếu Phàm phá vỡ bùn đất, từng bước một đi ra, trên người hắn vết kiếm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, phần bụng có một cái lỗ máu, trong đó mầm thịt núc đích, dần dần nối liền với nhau. Lập tức, hắn chính là thấy được bên cạnh đều đang ngẩn người đám người. Liền ngay cả đám kia giám sát cũng sợ ngây người, bọn hắn nhìn xem bị hắc thủy chỗ quấn quanh Tần Thiếu Phàm, liền phảng phất gặp quỷ bình thường, từng cái há to miệng. Tần Thiếu Phàm cũng không thèm để ý, chỉ là nhìn xem Lưu Trấn, gàn từng chữ, nên để đám lửa này bốc cháy. Lưu Trấn ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén lại, hắn uy nghiêm dáng vẻ trở lại, cái kia trấn quốc công tựa hồ trở về. Lưu gia sở thuộc, đám lửa này muốn bốc cháy. Sau một khắc, toàn bộ đồng ruộng đều hỗn loạn. Trên trăm cái Lưu gia nhân, đáy mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận, phảng phất muốn đem mảnh này trời cho nhóm lửa bình thường. Cho dù là mọi mệnh tới cực điểm, từng cái Lưu gia nhân, trừng lớn tràn đầy tơ máu con mắt, trực tiếp đem cái kia 20-30 cái giám sát cho đặt tại trên mặt đất, điên cuồng đánh, phát tiết nhiều ngày như vậy đến nay lửa giận. Cũng có người phản kháng, bất quá Trương Đại Vĩ càng nhanh, hắn một cái hợp đan cảnh thất trọng, nhìn chung toàn trường, trừ thụ thương Lưu Trấn, không ai so với hắn tu vi cao hơn. Những cái kia người phản kháng, vừa mới có ý đồ ra tay, sau một khắc liền bị một cái linh lực đại thủ trực tiếp đập vào trên mặt đất, đánh ra một cái hình người hố to. Tần Thiếu Phàm đưa tay, chậm rãi nói, lưu bọn hắn một cái mạng. Lưu Trấn đỏ mắt, nhưng bọn hắn, mệnh chết ta Lưu gia 13 nhân khẩu. Tần Thiếu Phàm gật đầu, cho nên bọn hắn sẽ lấy phương pháp giống nhau, chết đi. Lưu Trấn sững sờ, lập tức nặng nề mà nhẹ gật đầu, để lại người sống. Trương Đại Vĩ cũng đã nhận được Tần Thiếu Phàm ra hiệu, một cái chớp mắt liền lách mình mà ra, còn lại 5-6 cái giám sát, toàn bộ bị hắn đánh bay ra ngoài. Trời còn không có triệt để sáng lên, có thể bốn phía Lưu gia nhân lửa giận, lại là đã đốt lên bầu trời đêm. Tần Thiếu Phàm vung tay lên, từng viên đan dược bị lấy ra ngoài. "Chư vị, trên người của ta đan dược có hạn, ưu tiên cho nhịn không được người, chúng ta cấp tốc rời đi." Hắn bấm tay một chút, hắc thủy phi bắn mà ra, xuyên thủng mỗi cái giám sát lồng ngực. Đen kịt hàn băng lan tràn, cái kia từng cái giám sát đáy mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tần Thiếu Phàm đưa tay chộp một cái, từng sợi đen kịt sợi tơ nổi lên, cái kia từng cái giám sát chỉ cảm thấy trái tim đau nhức kịch liệt, vội vàng thuận sợi tơ từ dưới đất bò dậy. "Tốt, đến lượt các ngươi làm ruộng." Nếu là vận khí tốt, tại mệnh chết trước đó liền có người phát hiện các ngươi, vận khí không tốt. Tần Thiếu Phàm dừng một chút, đột nhiên, một cái giám sát ngực nổ tung, đen kịt băng thứ phá thể mà ra. Vận khí không tốt, các ngươi liền sẽ chết. Bốn bề từng cái Lưu gia nhân cười đến không gì sánh được thoải mái. Tần Thiếu Phàm ngắm nhìn bốn phía, nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, lúc này liền mang theo Lưu Trấn một đoàn người rời đi. Hắn tận lực làm mấy chục cái băng điêu đi ra, đen kịt băng điêu, duy trì làm ruộng động tác, sinh động như thật. Hai đạo băng điêu đứng song vai, chắp tay sau lưng, đưa lưng về phía Bất Dạ Thành phương hướng. Tần Thiếu Phàm may mắn, nơi này là Bất Dạ Thành vùng ngoại ô, có lẽ cũng là bởi vì nơi này là Lưu gia đám người lồng giam, cho nên có rất ít người có thể đến gần bên này. Hắn làm những băng điêu này, đầy đủ trèo chống mấy ngày mà không hòa tan. Nếu là không có ngoại ý muốn phát sinh, có lẽ những người này làm ruộng đến mệt chết, cũng sẽ không có người phát hiện tình huống nơi này. Chỉ là, hắn cũng sẽ không bỏ qua bọn này giám sát, 3 ngày sau, cái kia hắc thủy liền sẽ hóa thành băng thứ, phá thể mà ra. Trước khi đi, Tần Thiếu Phàm cố ý lưu lại Trương Đại Vĩ, lấy đi ở đây tất cả giám sát túi chứa vật, để bọn hắn không cách nào liên hệ đến bất kỳ người. Lưu Trấn cũng biết nơi đây không nên ở lâu, mang theo chừng trăm hào Lưu gia nhân, một đường xuyên thẳng qua tại giữa núi rừng. Trọn vẹn một ngày thời gian, mọi người mới ngừng lại, cũng là không thể không dừng lại, có quá nhiều người chống đỡ không nổi cần nghỉ ngơi. Tần Thiếu Phàm lại là phất tay, lấy ra không ít linh thạch cho đám người khôi phục. Cũng may, Lưu gia nhân mặc dù không nhiều, có thể mỗi người đều có chút tu vi ở trên người, cũng không trở thành bị thật mà chết. Lưu Trấn đứng tại một cái sườn núi nhỏ phía trên, ngắm nhìn một phía, tựa hồ là đang xác định phương vị. Đối với hắn mà nói, chân chính khó khăn, hay là thần không biết quỷ không hay thoát đi Hoàng Đô Bất Dạ Thành. Hắn chợt nghe tiếng bước chân, cũng không quay đầu lại nói ra, nghỉ ngơi 3 canh giờ, lại lần nữa xuất phát, chỉ cần cho ta 2 ngày thời gian, bất luận kẻ nào đều bắt không được ta. Đây là tự tin của hắn, cũng là hắn thất thế vô số cái ban đêm, lan lộn có ngủ, nghĩ ra đường chạy trốn. Lưu thoan tại giữa núi rừng, sẽ đường vòng, sẽ gặp rất nhiều hung thú, thế nhưng là, đây là một đầu tất cả mọi người không biết đường chạy trốn. Tần Thiếu Phàm đi tới, ngồi ở Lưu Trấn bên người. Biên cảnh hỗn loạn, chúng ta mục tiêu quá lớn, trên 100 người, không tốt thoát đi biên quan. Lưu Trấn lại là quay đầu lại, chậm rãi hỏi. Ta nghe nói người kia bảo ngươi Tần thiếu chủ, ngươi thế nhưng là Tần Thiếu Phàm. Tần Thiếu Phàm gật đầu, chưa từng nghĩ Trấn Quốc Công đại nhân còn nhớ rõ ta. Lưu Trấn trực tiếp khoát tay áo. Cái gì Trấn Quốc Công, đều là đã từng thôi, hắn cũng không muốn lại bị xưng hô như vậy. nếu là để mắt lão phu, gọi ta một tiếng Lưu Thúc chính là. Lưu Chấn là biết Lưu Nhược Ngưng cùng Tần Thiếu Phàm cùng một tuyến, tại Hắc Thạch thành âm thầm phát triển, mà Lưu lão cũng sẽ một mực cho Lưu Chấn truyền tin tức. Hắn chỉ là không biết, Tần Thiếu Phàm vậy mà lại như vậy gan lớn, hai người liền dám xâm nhập đến Bất Dạ Hoàng Đô tới cứu bọn hắn. Tần Thiếu Phàm gật đầu, Lưu Thúc, hay là nói về Ưng Trụy Quan đi, đó là một cái không vòng qua được cửa ải, chúng ta trước đó là bay tới, nhưng là bây giờ cái này chừng trăm người, tự nhiên là không có khả năng bay qua. Hắn đối với Bất Dạ Hoàng Triều không quen, lúc đầu kế hoạch cũng chính là cứu ra Lưu Chấn đằng sau, dựa vào Lưu Chấn đối với chỗ này quen thuộc trình độ, rời đi Bất Dạ Hoàng Triều. Lưu Chấn lại là cười lạnh một tiếng, chỉ là một cái Ưng Trụy Quan, đã từng ta trấn thủ Ưng Trụy Quan 30 năm, cái kia chung quanh một ngọn cây cọng cỏ ta đều ghi tạc trong lòng. Đi vòng qua, không thành vấn đề. Trong mắt của hắn lóe ra vẻ tự tin, cái kia trấn thủ một nước trấn quốc công, một lần nữa thức tỉnh. Nhưng lại tại Lưu Chấn còn muốn nói điều gì thời điểm, hắn lại là kịch liệt ho khan, ngay sau đó, một ngụm máu phun ra. Chương 276, giải quyết Lưu Chấn tai họa ngầm. Chương 276, giải quyết Lưu Chấn tai họa ngầm. Tần Thiếu Phàm đội vàng vươn tay đỡ Lưu Chấn. Lưu Chấn lại là khoát khoát tay, không sao, vết thương cũ tái phát thôi. Ngươi hẳn là nghe qua, ta đã từng đối chiến qua một cái nguyên anh cảnh tu sĩ đi. Tần Thiếu Phàm gật đầu, hắn bị Lưu Chấn chậm rãi ngồi trên mặt đất. Lưu Chấn ánh mắt thổn thức. Hắn trận chiến kia, lấy hợp đan cảnh cửu trọng đại chiến nguyên anh cảnh nhất trọng, cuối cùng đem nguyên anh cảnh bước lui, thế nhưng là hắn cũng rơi xuống ám thương. Một cỗ kỳ dị linh lực choáng quân tại tâm mạch hắn bên trên, từng bước xâm chiếm lấy huyết khí của hắn. Hắn chỉ có thể phân ra 6-7 thành linh lực đi chấn áp nguồn lực lượng này, có thể vẫn như cũng là không được, huyết khí của hắn dần dần hao tổn, người cũng liền nhìn rất là già yếu. Hắn đem kinh nghiệm của mình nói ra. Tần Thiếu Phàm lại là vươn tay, khoác lên Lưu Chấn trên tim. Lưu Thúc, nếu là tin tưởng ta, buông ra áp chế đi. Lưu Chấn sững sờ, ngươi muốn làm gì? Hắn thật là hiểu rõ, có thể đem bọn hắn lưu ra cứu ra, đương nhiên sẽ không hại hắn, chỉ là có chút không hiểu đấu. Tần Thiếu Phàm lại là cũng không nói, chỉ là hỏi lần nữa, ngươi xác định là một cỗ kỳ lạ linh lực, đúng không? Lưu Chấn gật đầu, thương thế này cùng với ta 5 năm thời gian, ta rất rõ ràng. Tần Thiếu Phàm cười nhạt một tiếng, ta không hiểu y địa đạo, nhưng nếu là giải quyết điểm ấy phiền toái nhỏ, lại là không thành vấn đề. Lưu Chấn sững sờ, phiền toái nhỏ. Bất quá cũng coi như, dù sao Tần Thiếu Phàm cứu được hắn, để Tần Thiếu Phàm nhìn xem nguồn linh lực này cũng không tệ, cùng lắm thì hắn tiếp tục chấn áp trở về chính là. Tới, bất quá ngươi không cần đụng vào, nguồn lực lượng này lan tràn cực nhanh. Tần Thiếu Phàm gật đầu. Hai người đều là một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Rất nhanh, một cỗ đen như mực lực lượng chính là tứ tán ra, Lưu Chấn ngực, từng đầu mạch máu bị nhuộm thành màu đen, còn dần dần hướng phía toàn thân lan tràn mà đi. Tần Thiếu Phàm không chút do dự, lúc này vận chuyển lên Thôn Thiên Quyết. Cái kia đen kịt linh lực đống nhiên nắm chặt, lập tức vậy mà hướng phía Lưu Chấn tim chui đi qua. Tần Thiếu Phàm nhíu mày, bất luận cái gì linh lực, hắn đều có thể cấp tốc thôn vệ mới là, mà nguồn linh lực này lại là rất kỳ quái, hắn có thể thôn vệ, nhưng là tốc độ cực chậm. Bất quá cái này cũng không sao. Lưu Thúc, ngươi chịu lấy điểm tội. Lưu Chấn gật đầu, trực tiếp nhắm mắt lại. Tần Thiếu Phàm đầu ngón tay lập tức hiện ra một đạo kiếm khí, hắn trực tiếp cắt ra Lưu Chấn ngực, hai đầu ngón tay chụp đi vào. Thống khổ như vậy, Lưu Chấn cũng chỉ là nhíu mày, không rên một tiếng. Hắn tựa hồ cảm nhận được nguồn lực lượng này đáng sợ, đang hướng về trái tim của hắn dần dần co vào. Tần Thiếu Phàm cũng không tiếp tục do dự, toàn lực vận chuyển Thôn Thiên Quyết. Kinh khủng hấp lực lần nữa truyền đến, cái kia sắp co vào đến Lưu Chấn trong trái tim đen kịt linh lực, trong nháy mắt bị xé rách thành mảnh vỡ, sau đó thuận Tần Thiếu Phàm hai đầu ngón tay, tràn vào trong cơ thể của hắn. Tần Thiếu Phàm hít sâu một hơi, trên mặt hiện ra một mảnh hắc khí. Mà lúc này, Lưu Chấn lại là cảm giác mình tốt, trước nay chưa có tốt, chỉ là hắn cũng chấn kinh, tại thời điểm này, biến mất không chỉ là cái kia cố lực lượng đen kịt, càng là linh lực của toàn thân hắn. Đương nhiên, không phải hắn tu vi biến mất, hắn còn có thể lại lần nữa khôi phục lại. Tần Thiếu Chủ, ngươi cái này. Tần Thiếu Phàm khoát khoát tay, trên mặt hắn hắc khí dần dần tiêu tán ra, cái kia cố linh lực bị Thôn Thiên Quyết luyện hóa, một lần nữa biến thành linh lực. Chỉ là, hắn có chút kỳ quái, nguồn lực lượng này vậy mà có thể ảnh hưởng đến hắn. Hắn có thể khẳng định, cái này như là linh lực, lại cùng linh lực khác biệt. Lưu Chấn nhìn thấy Tần Thiếu Phàm trên mặt hắc khí tiêu tán, lúc này mới thư giãn xuống tới, hắn có thể chú ý thân thể của mình. Huyết khí thâm hụt lợi hại, nhưng đến đây ám thương này biến mất, linh lực của hắn tại dần dần khôi phục, cái này huyết khí khôi phục cũng bất quá là vấn đề thời gian thôi. Lưu Chấn rất là hưng phấn, vỗ Tần Thiếu Phàm bả vai, "Tần Thiếu Chủ, ngươi có thể giúp ta giải quyết một cái đại phiền toái." Tần Thiếu Phàm khoát khoát tay, "Lưu Thúc khách khí, ta đây cũng là có mục đích. Nếu như không để ý, gọi ta một tiếng Tiểu Phàm liền tốt." Lưu Chấn gật đầu, "Vậy liền Tiểu Phàm." Hắn dừng một chút, hắn biết Tần Thiếu Phàm mục đích, đơn giản chính là để hắn hỗ trợ phá vỡ đại chu thôi. Bất quá ân cứu mạng, chớ nói chính hắn, toàn bộ Lưu gia đều sẽ trợ một chút sức lực. Ta biết, gia nhập ngươi Hắc Thạch Thành. Tần Thiếu Phàm gật đầu, đây cũng là thứ nhất cái này thứ hai, chớ không phải là muốn để cho ta đem nữ nhi gả cho ngươi. Kỳ thật cũng không phải không được nói, Lưu Chấn lại là sờ lên cằm, vậy mà thật đang tự hỏi. Tần Thiếu Phàm đội vàng khoát tay áo, ta cùng Nhược Ngưng chính là bằng hữu. Lưu Chấn nghe vậy, trực tiếp cười ha ha, cùng nhau đi tới. Tần Thiếu Phàm thật sự là quá mức trầm ổn, cũng duy chỉ có lúc này ván này gấp rút cuốn bách bộ dáng, mới giống như là đứa bé. Hắn vô Tần Thiếu Phàm bà bay, bất quá chỉ là cho đùa. Nói đi, thứ hai là cái gì? Tần Thiếu Phàm cũng một lần nữa sửa sang lại suy nghĩ, khỏe miệng hơi nhếch lên. Ta cảm thấy ngươi cùng ta phụ thân rất giống, mà hai người các ngươi liên thủ, Đại Chu cùng Bất Dạ Hoàng Triều bốn bề mấy cái hoàng triều, cũng có thể bỏ vào trong túi. Lưu Chấn sững sờ, ánh mắt quái dị nhìn xem Tần Thiếu Phàm. Hắn cùng Tần Hùng thế nhưng là đánh nhau, hơn nữa còn là chiến đến không chút nào lưu thủ, đẩy đối phương vào chỗ chết tình trạng. Chỉ là càng về sau, hai người lực lượng ngang nhau, cũng đánh ra cùng chung chí hướng. "Tiểu tử ngươi, có dạ tâm, bất quá, có thể cùng Tần Hùng cộng sự, cũng không phải không được. Người kia, càng thích hợp làm huynh đệ, làm chiến hữu." Lưu Trấn đáy mắt cũng hiện lên vẻ ước ao. Đồng nhiên, Lưu Trấn ánh mắt ngưng tụ, hắn hướng phía sau nhìn lại. Tần Thiếu Phàm cũng nhíu mày, hắn đã cảm giác được, ngoài ngàn mét, hung thú gào thét, tựa hồ có người tại ở gần, cho nên hung thú tại cảnh báo. "Người đến." Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Bọn hắn vốn cho rằng có thể kiên trì một đoạn thời gian, chưa từng nghĩ, lúc này mới ngắn ngủi thời gian một ngày. Lưu Trấn ánh mắt có chút lấp lóe, theo sau chính là trầm giọng nói, "Không biết đối phương có bao nhiêu người, nhưng là chúng ta trạng thái bây giờ, trốn không thoát." Tần Thiếu Phàm cũng nheo mắt lại, đáy mắt tràn đầy sát ý, trốn không thoát, liền giết. Lưu Trấn cũng không phải do dự người, hắn lập tức liền chào hỏi đám người ngay tại chỗ che giấu. Lưu gia đám người từng cái cũng đều là tinh nhuệ, cơ hồ mệnh lệnh được đưa ra mấy hơi thở ở giữa, chính là tìm được địa phương che giấu, toàn lực tu liễm khí tức của mình. Lưu Trấn cũng là không chút do dự, lách mình trốn ở trên một cây đại thụ, ngồi xếp bằng, cầm Tần Thiếu Phàm cho linh thạch cấp tốc hấp thu đứng lên. Mà nơi xa, một đội người ngay tại chạy nhanh đến, một người cầm đầu chính là Mộ Dung gia Tam Đương gia, Mộ Dung Phi. Mộ Dung Phi ánh mắt cực kỳ âm trầm, hắn đi cùng Mộ Dung Lâm đội cương vị, lại là căn bản không thấy được Mộ Dung Lâm, mà là thấy được từng cái cố gắng trồng trọt giám sát. Hắn vừa định hỏi thăm, một cái giám sát lại là thét chói tai vang lên không muốn chết, sau đó càng thêm điên cuồng cái đất, cuối cùng bị sống sờ sờ mà chết. Những người còn lại cũng căn bản không ngừng tay ý tứ, từng cái như là gặp ma, nói đều nói không hoàn chỉnh. Hắn lúc này mới mang người một đường chạy nhanh đến, dựa vào manh mối truy kích. Chương 277, ta chỉ là muốn giết ngươi mà thôi. Chương 277, ta chỉ là muốn giết ngươi mà thôi. Một đường đuổi tới trong mảnh rừng núi này, Mộ Dung Phi mang người phần phật xông vào núi rừng mấy ngàn thước khoảng cách. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cho mày, đống nhiên vung tay lên, kêu rừng hậu phương đám người. Hắn ngồi trồm hổm trên mặt đất, cẩn thận thăm dò. Rất nhanh, sắc mặt của hắn chính là khó coi. Cái này mấy ngàn thước phạm vi bên trong, căn bản một chút vết tích đều không có. Tạo thành loại nguyên nhân này tình huống chỉ có hai cái, một cái là Trấn Quốc Công bọn người không đi con đường này, mà đổi thành bên ngoài một cái chính là bọn hắn liền dừng ở trước đây địa phương không hề động. Không đi con đường này khả năng không lớn, bởi vì trước đây vết tích cho thấy chính là phương hướng này. Mộ Dung Phi trực tiếp tản ra linh thức, phương viên trong phạm vi ngàn mét, căn bản không có một chút xíu vết tích, cái này chứng minh hắn truy kích con mồi sát suất lớn là tại một nơi nào đó ẩn giấu đi đứng lên. Hồi tưởng lại trước đó một chỗ, tựa hồ vết tích chính là từ cái chỗ kia gây mất. Mộ Dung Phi đáy mắt lóe ra hưng phấn cùng tàn nhẫn quan mang. Loại cảm giác này chính là đuổi theo con mồi đột nhiên không còn hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, ngược lại là cùng hắn bắt đầu chơi chơi trốn tìm bình thường. Thật là khiến người hưng phấn không thôi. Mèo vân chuột, để cho ta nhìn xem Trấn Quốc Công có bao nhiêu cân lượng. Bất quá hắn ngược lại là có chút kỳ quái, Mộ Dung Lâm thực lực không kém, Vương Hồng Khải càng là giống như hắn hợp đan cảnh bắt trọng, vì sao lặng yên không tiếng động biến mất? Mộ Dung Phi sờ lên cằm, hắn đang tự hỏi chính mình có nên hay không đem tin tức truyền trở về. Dù sao Trấn Quốc Công chạy trốn cũng không phải một chuyện nhỏ, hoàng chủ vô tình hay cố ý ám chỉ qua bọn hắn, dù cho là cầm tù, giam lỏng, cũng chỉ có thể để Trấn Quốc Công một nhà tại Thiên Tử dưới chân hoạt động. Một khi thoát ly Thiên Tử ánh mắt, trời mới biết Trấn Quốc Công một nhà sẽ làm ra cái gì. Nói thật, không chỉ là hoàng chủ lo lắng, bọn hắn các đại thế gia đồng dạng lo lắng. Dù sao Trấn Quốc Công tên đã từng thế nhưng là vang vọng toàn bộ hoàng triều, nổi tiếng, cường giả như vậy thoát ly khốn cảnh, có thể hay không như là giao long xuất uyên, nhất phi chủ thiên. Mộ Dung Phi nhịn không được lấy ra truyền tấn linh phủ. Nhưng rất nhanh, nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất. Tuy nói tại ngoài ngàn mét, nhưng hắn linh thức hay là bắt được người này tung tích. Mộ Dung Phi lật tay một cái thu lại truyền tấn linh phủ. Bất quá chỉ là chút cơ cảnh, cũng dám đến nhìn trộm chúng ta, thật sự là muốn chết. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Trấn Quốc Công đích thật là hợp đan cảnh cựu trọng cao thủ, mặc dù bởi vì ám thương, dẫn đến thực lực bị hao tổn, nhưng nếu là đụng một cái, có lẽ vẫn có thể bộc phát ra thời kỳ toàn thịnh thực lực. Bất quá một lần kia bộc phát đằng sau, chỉ sợ cũng sẽ bị ám thương chỗ phản vệ, thực lực hạ thấp thấp hơn tình trạng. Vừa nghĩ đến đây, Mộ Dung Phi lúc này quyết định không cần lập tức đưa tin, mà là tự hành bắt Trấn Quốc Công một đoàn người, cái này dù sao cũng là đại công lao một kiện. Tin tức nếu là truyền trở về, còn lại các đại thế gia cũng sẽ xuất động, đến đây phân phần công lao này. Mộ Dung Phi không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, dù sao một cái trúc cơ cảnh cửu trọng tiểu tử, hắn căn bản không để trong lòng, mũi chân điểm một cái, liền chào hỏi đám người hướng về nơi đến đường truy kích đi qua. Mà Mộ Dung Phi làm hợp đan cảnh bắt trọng, tốc độ cực nhanh, mấy lần hô hấp liền thoát ly đại bộ đội. Hắn ngược lại là muốn nhìn, đến tột cùng là cái gì con chuột nhỏ, cũng dám chạm tới hắn linh thức biên giới. Cùng lúc đó, ngoài ngàn mét, Tần Thiếu Phàm cố ý đè thấp tốc độ. Linh thức của hắn đã cảm giác được sau lưng có một người truy kích mà đến. Dù sao cái này Mộ Dung Phi chính là hợp đan cảnh bắt trọng, thực lực cực mạnh, hắn mặc dù có thể đối phó, nhưng là một khi để Mộ Dung Phi giết tới Lưu gia nhân ở giữa, tất nhiên sẽ tạo thành đại lượng thương vong. Loại người này, hay là đơn độc giết chết cho thỏa đáng. Mà Mộ Dung Phi lại như cũ đắm chìm tại mèo vờn chuột khoái cảm bên trong, hắn thậm chí là cố ý làm ra động tĩnh, tốt nhắc nhở phía trước cái kia trúc cơ cảnh cựu trọng tiểu tử, chính mình đuổi theo tới. Quả nhiên, đang nghe động tĩnh đằng sau, Tần Thiếu Phàm bỗng nhiên tăng nhanh ba thành tốc độ, vừa nghiêng đầu liền hướng phía một phương hướng khác phi nhanh mà ra. Mộ Dung Phi cảm giác được đây hết thảy, khóe miệng hơi nhếch lên. Con chuột nhỏ, ta tới. Nhìn xem lạ mặt, sợ không phải ngươi trợ giúp Lưu gia chạy trốn a? hắn đột nhiên tăng thêm tốc độ, hợp đan cảnh bắt trọng tốc độ, so với trúc cơ cảnh cửu trọng ít nhất phải nhanh lên mấy lần. Chỉ là mấy lần trong khi hô hấp, Mộ Dung Phi cùng Tần Thiếu Phàm khoảng cách cũng chỉ có vài trăm mét. Mộ Dung Phi thậm chí có thể nhìn thấy phía trước tiểu tử kia thân hình, hắn đáy mắt vẻ trêu tức cũng càng thêm nồng đậm. Tuyệt vọng sao? Nhìn xem khoảng cách bị không ngừng rút ngắn, loại kia trốn không thoát, lại đánh không lại ta tuyệt vọng, sắp đưa ngươi thôn phệ đi. Trên mặt hắn toát ra một vòng điên cuồng chi sắc, hắn thậm chí còn có chút chờ mong. Lại là mấy lần hô hấp, khoảng cách này đã không đến trăm mét, hắn thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy phía trước bay lượn bóng người. Đối với, chính là như vậy, quay đầu nhìn, để cho ta nhìn xem ngươi thất kinh, sốt ruột vạn phần bộ dáng. Tựa hồ là Tần Thiếu Phàm nghe được Mộ Dung Phi lời nói, đang bay lượn bên trong, chậm rãi quay đầu lại, nhìn Mộ Dung Phi một chút. Ánh mắt kia, không gì sánh được bình tĩnh, trên cả khuôn mặt đều không nhìn thấy mảy may biểu lộ. Mộ Dung Phi sững sờ, có thể lập tức hắn chính là cuồng tiếu lên. Thú vị, lại còn bình tĩnh như thế. Hắn lần nữa gia tốc, chỉ là một cái hô hấp, khoảng cách chính là rút ngắn đến 50 mét. Mà lúc này, Tần Thiếu Phàm lại là lần nữa quay đầu lại. Ánh mắt kia không còn là bình tĩnh, ngược lại là mang theo một vòng lạnh nhạt, bộ dáng kia, tựa như là đang nhìn một người chết bình thường. Mộ Dung Phi chỗ nào chịu được loại ánh mắt này, hắn bỗng nhiên rút ra một cây trường cung, bỗng nhiên một cái cú sốc, người trên không trung, trường cung đã kéo căng. Linh lực hội tụ, bốn phía gió lốc hóa thành từng cây màu xanh mũi tên, toàn bộ nhắm chuẩn Tần Thiếu Phàm. Tần Thiếu Phàm lại tại giờ phút này, bỗng nhiên dừng bước, hắn quay người nhìn về phía Mộ Dung Phi, miệng có chút mở ra. Khoảng cách này, đầy đủ giết ngươi. Mộ Dung Phi sững sờ, hắn thấy rõ ràng Tần Thiếu Phàm hình miệng, cũng biết tiểu tử này đang nói cái gì. Thế nhưng là, cái này vốn nên là hắn lời kịch mới đối. Là ta, giết ngươi. Hắn bỗng nhiên buông ra dây cung. Siêu siêu siêu. Từng cây màu xanh mũi tên, cắt chém không khí, phát ra âm thanh xé gió, thanh âm cũng không đến bên tai, cái kia màu xanh mũi tên vậy mà đã xuất hiện ở Tần Thiếu Phàm trước mắt. Mộ Dung Phi phảng phất đã thấy Tần Thiếu Phàm bị bắn giết tràn diện. Có thể sau một khắc, từng đoàn hắc thủy xuất hiện, bao phủ Tần Thiếu Phàm toàn thân trong nháy mắt, hắc thủy hóa thành xúc tu, cuốn quanh ở màu xanh mũi tên phía trên. Màu xanh mũi tên dần dần bị hắc thủy thôn vệ, chỉ là để cái kia hắc thủy xúc tu khẽ chấn động một chút. Đột nhiên, một đạo đáng sợ khí tức âm hàn đột nhiên lan tràn ra, bốn phía trên cây cối đều phủ lên từng sợi băng sương. Mộ Dung Phi trên mặt giữ tợn cũng đắc ý, đột nhiên bị chấn kinh thay thế. Cái này lại là hợp đan cảnh cửu trọng khí tức. Làm sao có thể? Tiểu tử này trước đó rõ ràng chính là trúc cơ cảnh cửu trọng khí tức. Hợp đan cảnh bắt trọng đối mặt trúc cơ cảnh cửu trọng, đích thật là mèo vờn chuột bình thường, thậm chí mang theo trêu đùa hương vị. Có thể hợp đan cảnh bắt trọng đối mặt hợp đan cảnh cửu trọng, cái này thợ săn cùng con mồi thân phận, trong nháy mắt liền đổi đi qua. Hắn rốt cuộc minh bạch Tần Thiếu Phàm cái ánh mắt kia đại biểu cái gì. Chương 278, thợ săn cùng con mồi thân phận đổi. Chương 278, thợ săn cùng con mồi thân phận đổi. Mộ Dung Phi bỗng nhiên minh bạch, Tần Thiếu Phàm trước đó cái kia nhìn người chết bình thường lạnh lùng ánh mắt là vì cái gì. Bởi vì, hắn nếu là đối đầu hợp đan cảnh cửu trọng, cũng rất lớn xác suất sẽ chết. Hắn rất muốn cho mình một bàn tay, tại sao phải chạy nhanh như vậy, giống như là đi tìm cái chết bình thường, nếu là khoảng cách kéo ra một chút, hắn có lẽ còn có khả năng chạy trốn tính. Vừa nghĩ đến đây, chạy trốn hai chữ tại Mộ Dung Phi trong đầu hiện lên, ý tưởng này trong nháy mắt mãnh liệt đứng lên. Sau một khắc, Mộ Dung Phi dương cung bắn tên, bắn ra hơn 10 đạo màu xanh mũi tên, sau đó đông nhiên xoay người chạy. Tần Thiếu Phàm thấy thế, trêu tức cười một tiếng. Không phải mới vừa đuổi rất vui vẻ sao? Hắc thủy xúc tu tùy ý vung dậy, cái kia màu xanh mũi tên chính là trực tiếp tán loạn ra. Tần Thiếu Phàm hai chân có chút hố lượng, phình một tiếng, dưới chân hắn mặt đất băng liệt, cả người hắn đều hóa thành một đạo bóng đen, hướng phía Mộ Dung Phi đuổi tới. Đuổi trốn ở giữa thân phận, triệt để đuổi đi qua. Mộ Dung Phi không ngừng quay đầu, nhìn xem cái kia không ngừng rút ngắn khoảng cách, hắn ấy mắt biết đầy thất kinh, bóng ma tử vong bao phủ hắn, hắn cơ hồ muốn mất lý trí. Từng đạo màu xanh mũi tên như là như hạt mưa hướng phía sau lưng Tần Thiếu Phàm bắn tới. Mộ Dung Phi ý đồ dùng loại phương pháp này chậm lại Tần Thiếu Phàm truy kích tốc độ. Tần Thiếu Phàm cười lạnh một tiếng. Chút tài mọn. Hắc thủy đột nhiên bành trướng, giống như một tấm vực sâu miệng lớn, đem từng cây kia màu xanh mũi tên nuốt hết ở trong đó. Mộ Dung Phi đáy mắt hiện lên vẻ điên cuồng, hắn toàn thân linh khí như là hồng thủy mở cống tràn vào hai tay. Tốt tốt tốt, chút tài mọn đúng không? Trong tay hắn màu xanh mũi tên càng phát ra ngưng thực, cái kia màu xanh không gì sánh được lóa mắt, bốn bể còn lượn vòng lấy từng đạo phong nhận. Song Long Hy Châu, đi. Mộ Dung Phi quát lớn, đột nhiên bung ra trong tay dây cung. Màu xanh mũi tên tản ra sáng chói hào quang màu xanh, nó mũi nhọn hấp thu bốn bể gió lốc, hóa thành một viên màu trắng viên cầu, trong đó phong nhận phun trào, lộ ra khí tức nguy hiểm. Ngay sau đó, cái kia màu xanh mũi tên một phân thành hai, vòng quanh viên cầu màu trắng mãnh liệt xoay tròn, giống như một đạo gió xoáy, trùng trùng điệp điệp hướng phía Tần Thiếu Phàm quét sạch mà đi. Tần Thiếu Phàm nheo mắt lại, hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền làm ra sách lược ứng đối. Hắc thủy trong nháy mắt bao khỏa toàn thân, đồng thời ngưng tụ làm một thanh đen kịt lưỡi kiếm. Thủy ba kiếm. Hắn khẽ quát một tiếng, đen kịt lưỡi kiếm nổ bắn ra mà ra, lúc này cùng vòi rồng kia đụng vào nhau. Cơ hồ trong nháy mắt, vô số phong nhận quyết tán, toàn bộ hướng phía Tần Thiếu Phàm nổ bắn ra mà đến. Cái kia viên cầu màu trắng càng là trực tiếp nổ tung, đáng sợ trùng kích thôi động cái kia vô số phong nhận, cơ hồ trong chớp mắt liền che mất Tần Thiếu Phàm. Mộ Dung Phi thở dốc, có chút chậm lại bước chân. Thật cho là đây là trước đây những cái kia bình thường công kích, đây chính là huyền cấp trung phẩm võ kỹ, Song Long Hy Châu, ngươi có thể đi chết. Hắn không thấy được Tần Thiếu Phàm đuổi theo, đáy lòng đã có suy đoán, người này hẳn là dưới sự khinh thường bị hắn giết đi. Cái gì hợp đang cảnh cửu trọng, bất quá cũng như vậy. Thật sao? Một đạo mang theo trêu tức thanh âm từ Mộ Dung Phi sau lưng vang lên. Mộ Dung Phi mãnh nhảy dựng lên, quay thân trở về nhìn, cái nhìn này, kém chút đem hắn hồn đều dọa không có. Chỉ gặp toàn thân bao khỏa tại hắc thủy bên trong Tần Thiếu Phàm, giống như dương nhanh múa vút ác quỷ, chỉ là nhìn một chút, tựa hồ là linh hồn đều muốn bị đoàn kia hắc thủy nuốt mất đi vào bình thường. Sau một khắc, từng đạo hắc thủy dòng nước lan tràn mà đến, mà Tần Thiếu Phàm cũng trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, chui vào hắc thủy bên trong. Mộ Dung Phi nhìn xem bốn bề hắc thủy, quá sợ hãi, vội vàng bắn ra từng cây màu xanh mũi tên. Có thể cái kia màu xanh mũi tên lại giống như đá chìm đáy biển bình thường, không có kích thích chút nào ba động. Đến mà không trả lễ thì không hay, đưa về cho ngươi. Tần Thiếu Phàm thanh âm vang lên, giống như là từ bốn phương tám hướng mà đến bình thường. Bốn bề dòng nước đống nhiên hóa thành từng cây tất hắc lợi tiễn, sau đó nổ bắn ra mà ra. Mộ Dung Phi hét lớn, có thể cái kia tất hắc lợi tiễn thật sự là nhiều lắm, hắn chỉ là ngăn cản một lát, chính là bị tất hắc lợi tiễn xuyên thủng thân thể, hóa thành băng điêu, nặng nề mà đập xuống trên mặt đất. Tần Thiếu Phàm lôi ra từng đạo tàn ảnh, rơi vào Mộ Dung Phi trước mắt, trong tay đen kịt lưỡi kiếm đâm ra, kết quả Mộ Dung Phi tính mệnh, tiếp theo một cái chớp mắt, Mộ Dung Phi thi thể biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, nơi xa, từng tiếng tiếng la giết vang lên, quanh quẩn tại giữa núi rừng. Mộ Dung Phi mang đến hơn 20 người, từng cái thực lực không tầm thường, có thể Mộ Dung Phi đột nhiên biến mất, hay là để trong lòng bọn họ có dự cảm không ổn. Mà cũng chính là lúc này, từng đạo bóng người bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng chui ra. Cầm đầu chính là Trương Đại Vĩ, hắn một cái hợp đan cảnh thất trọng, giết vào trong đám người, giống như chém dưa thái rau, cơ hồ mỗi cái trong khi hô hấp đều có một người chết tại hắn trường đao phía dưới. Máu tươi vẩy ra, chiến đấu bắt đầu gấp rút, kết thúc cũng rất sốt ruột gấp rút. Không đến một phút đồng hồ, 20-30 người tất cả đều chết tại Lưu gia đám người vây công phía dưới. Trương Đại Vĩ ngắm nhìn bốn phía, từng cái Lưu gia nhân đều mang túc sát chi khí. Hắn bỗng nhiên minh bạch, Tần Thiếu Phàm vì sao có lực lượng lẻ loi một mình liền đến Bất Dạ Hoàng Triều, nguyên lai là bởi vì đối với Lưu gia nhân tự tin. Hắn hồi tưởng lại một chút qua lại, Đại Chu Hoàng Triều cùng Bất Dạ Hoàng Triều vẫn luôn có ma sát, lớn nhỏ chiến loạn không ngừng. Nhưng lại tại mấy chục năm trước, cái này chiến loạn giống như đột nhiên yên tĩnh, bởi vì Đại Chu xuất hiện Tần gia quân, dũng mãnh thiện chiến, tới lui tung hành, giết đường biên giới vô số lòng người kinh run sợ. Sau đó, giống như là số mệnh bình thường, Bất Dạ Hoàng Triều cũng xuất hiện trấn quốc công. Tuy nói Lưu gia quân không có Tần gia quân như vậy dũng mãnh thiện chiến, nhưng là mỗi cái Lưu gia nhân đều không kém. Song phương ma sát mấy lần đằng sau, hai cái này hoàng triều ở giữa, giống như đột nhiên liền hòa bình xuống tới. Phi Hổ quan cùng Ứng Trụy quan xa xa đối lập, nhưng thủy chung không có phát sinh bất kỳ ma sát. Thẳng đến mấy năm trước, trấn quốc công suy yếu, cùng Đại Chu dưới một trận chiến, bại bởi Đại Chu, lúc này mới có Bất Dạ Hoàng Triều muốn cùng Đại Chu hoàng triều thông gia tin tức. Lưu gia nhân rất mạnh, Tần gia có một cái Tần Hùng, có thể mang ra một lần Tần gia quân, liền có thể mang ra lần thứ hai. Hai nhà này người lập trường, quyết định bọn hắn đối lập. Nhưng bây giờ, phần này lập trường biến mất, hai nhà không thể nghi ngờ là cường cường liên hợp. Trương Đại Vĩ ngắm nhìn một phía, hắn đột nhiên cảm giác được, cái này cái gì Bất Dạ Hoàng Triều, cái gì Đại Chu Hoàng Triều, chỉ sợ đều muốn biến mất. Hắn không biết vì sao, nhưng là chính là có ý nghĩ như vậy. Mà hết thảy này đều là bởi vì Tần Thiếu Phàm mà lên. Là Tần Thiếu Phàm đem cái này hai cỗ lực lượng ngưng tụ ở cùng nhau, cũng là bởi vì Đại Chu Hoàng Chủ cùng Không Dạ Hoàng Chủ ngu xuẩn, mới đưa đến hai nhà này đối lập lập trường biến mất. Trương Đại Vĩ tâm tư hoạt lạc, ánh mắt lấp lóe, hắn phải vì mình tương lai suy tính. Rất nhanh, một bóng người chạy nhanh đến. Trên cây, một luồng khí tức kinh khủng đống nhiên khuếch tán ra đến, lập tức, một bóng người từ trên trời giáng xuống, như là thiên thạch bình thường nặng nề mà đập xuống đất. Người này chính là Trấn Quốc Công Lưu Trấn. Lưu Trấn đứng chắc tay, khí tức trên thân dần dần cường thịnh, viễn siêu trước đây. Chương 279, Lưu gia phá vỡ Bất Dạ Hoàng Triều quyết tâm. Chương 279, Lưu gia phá vỡ Bất Dạ Hoàng Triều quyết tâm. Lưu Trấn khí tức cường thịnh, cái này khiến bốn bề Lưu gia nhân đều lộ ra vẻ hưng phấn. Gia chủ thương thế xong chưa? Khẳng định là khí tức này đều có hợp đan cảnh thất bát trọng. Gia chủ đã từng thế nhưng là hợp đan cảnh cửu trọng. Quả nhiên, thoát ly xui xẻo Bất Dạ thành, gia chủ thương thế đều khỏi hẳn, đây không phải lúc tới vận chuyển sao? Lưu gia nhân từng cái hưng phấn hô to. Bọn hắn trước đây mấy năm qua rất là kiềm chế, mà hết thảy này, theo Lưu Trấn khôi phục thực lực thời điểm, tan thành mây khói, bọn hắn kích động là bởi vì giống như rốt cục muốn khổ tận cam lai. Lưu Trấn quay đầu nhìn về phía nơi hẻo lánh, chỉ gặp Tần Thiếu Phàm không biết lúc nào đã trở về. Hắn không có đi hỏi, bởi vì hắn tin tưởng Tần Thiếu Phàm thực lực, dù cho là hắn thời kỳ toàn thịnh, cũng không phải bị hắc thủy bao trùm Tần Thiếu Phàm đối thủ. Mộ Dung Phi nhất định là chết. Lưu Trấn cũng biết, bây giờ không phải là nói nhiều như vậy thời điểm. Các vị, ta Lưu gia bây giờ là trốn ra được, nhưng là chỉ cần không thể rời đi Ưng Truy Quan, chúng ta không coi là thật trốn tới. Mọi người cũng không cần là tương lai mà mê mang, chúng ta sẽ tiến về Đại Chu Hoàng Triều, theo Đại Chu Trấn Quốc Đại tướng quân Tần Hùng đằng sau, Tần gia thiếu chủ Tần Thiếu Phàm phá vỡ Đại Chu. Sau đó Lưu Trấn dừng một chút, ánh mắt dần dần tràn ngập chiến ý, sau đó phá vỡ Bất Dạ. Sau một khắc, bốn phía quanh quẩn lên từng tiếng hò hét. Phá vỡ Bất Dạ, phá vỡ Bất Dạ. Lưu Trấn đã từng trung thành tuyệt đối, nhưng lại tại Không Dạ Hoàng chủ yếu động đến hắn nữ nhi thời điểm, tim của hắn liền đã lạnh xuống. Sau đó lần lượt nhằm vào, lần lượt xa lánh, để Lưu Trấn dần dần tâm chết. Mà đằng sau cáo lao hồi hương thỉnh cầu, càng là triệt để đánh tan Lưu Trấn trong đáy lòng từng tia may mắn. Là Bất Dạ Hoàng triều thẹn với bọn hắn Lưu gia, hắn phá vỡ Bất Dạ, không có chút nào gánh vác. Hắn thậm chí đã sớm muốn làm như vậy. Quân chủ không rõ, vậy hắn chính là thay vào đó. Tần Thiếu Phàm nhìn xem bị đám người chen chúc Lưu Trấn, khóe miệng hơi nhếch lên. Theo Lưu Trấn ám thương biến mất, khôi phục thực lực, thuộc về Trấn Quốc Công uy nghiêm dần dần trở về, vị này Trấn Quốc Công dạ tâm cũng dần dần bay lên. Mà hắn cần chính là dạng này Trấn Quốc Công, mà không phải trước đó Lưu Trấn. Bởi vì lo lắng hậu phương lại có truy binh đánh tới, đám người rất nhanh liền lần nữa lên đường, không có ngừng. Liên tiếp nửa tháng chạy trốn, đi tất cả đều là sơn lâm tiểu đạo. Không có đường, đám người chính là cưỡng ép mở ra một con đường, trèo đèo lội suối. Khát liền uống nước suối, đói bụng liền săn bắt hung thú ăn thịt. Trong toàn bộ quá trình, Lưu gia già trẻ đều không có chút nào phàn nàn, vô luận cỡ nào mỏi mệt, đều đang cắn răng kiên trì. Tần Thiếu Phàm trên thân mang theo linh đan, tất cả đều phân cho Lưu gia già yếu nhỏ, đoạn đường này, ngược lại là cũng kiên trì được. Khi vượt qua cuối cùng một ngọn núi, Lưu Chấn đột nhiên dừng bước. "Tiểu Phàm." Tần Thiếu Phàm đi lên phía trước, "Lưu thúc, như thế nào?" Lưu Chấn đứng tại đỉnh núi, chỉ vào phương xa, "Ngươi nhìn, vậy có phải hay không các ngươi phi hổ quan?" Tần Thiếu Phàm sững sờ, hắn tất cả đều là dựa vào Lưu Chấn dẫn đường, trên đường đi đều chưa từng có chút hỏi đến. Vốn cho là qua Ưng Trụy Quan còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh, chưa từng nghĩ bọn hắn vậy mà đã qua Ưng Trụy Quan. Lúc này khoảng cách Phi Hổ Quan cũng không xa, nơi này đã là Đại Chu biên giới. Tần Thiếu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, "Lưu thúc, ngươi cái này đi quá nhanh, ta đều không có kịp phản ứng, bất quá không sao, người của ta rất nhanh liền có thể đến đây." Đương nhiên, Nhược Ngưng cũng tới. Lưu Chấn nghe vậy, toàn thân chấn động, nhìn về phía phương xa, đó là ánh mắt mong chờ. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút nữ nhi hai năm này trải qua có được hay không. Tuy nói hắn đã từ Tần Thiếu Phàm trong miệng biết được, Lưu Nhược Ngưng bị từ hôn đằng sau, trực tiếp gia nhập Vân Thanh Tông, qua còn rất là không tệ. Thế nhưng là không có tận mắt thấy, hắn thế nào biết nữ nhi đến cùng trải qua có được hay không? Có hay không gầy? Tốt, tốt, bất quá nơi đây cũng là đường biên giới giao giới, tương đối hỗn loạn, chúng ta đại khái có thể thừa dịp loạn vượt qua Phi Hổ Quan. Ta không muốn chờ. Tần Thiếu Phàm gật đầu, kỳ thật cũng không nhiều lắm sự tình, bây giờ Phi Hổ Quan hẳn là tự lo không xong. Hắn trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy nơi xa có khói bụi nổi lên bốn phía, nghĩ đến hẳn là tại đại chiến. Mà vị trí kia, đại khái chính là hai cái hoàng triều giao giới, nên là Chu Khải Trạch người cùng ứng trụy quan tướng lĩnh phát sinh ma sát. Tần Thiếu Phàm đáy mắt cũng là vẻ chờ mong. Từ cái này vượt qua Phi Hổ Quan, tiến về Hắc Thạch Thành, đây là bước cuối cùng gặp kỳ ngộ, nhằm vào Đại Chu hành động, liền muốn mở ra. Đám người lúc này cũng không do dự nữa, lúc này nguyên địa tu chỉnh, dự định nhất cổ tác khí vượt qua Phi Hổ Quan. Tại mọi người lúc nghỉ ngơi, Tần Thiếu Phàm tìm tới Trương Đại Vĩ. "Ta nói qua, sẽ cho ngươi một cái cơ hội tự do, hướng phía phương hướng này tiến lên, ngươi cũng đã biết là phương nào." Trương Đại Vĩ thuận Tần Thiếu Phàm ngón tay nhìn sang, đây không phải là Đại Chu, cũng không phải cũng Hoàng Triều. Hắn suy tư một chút, trả lời, đó là An Dương Quốc. Tần Thiếu Phàm gật đầu, ta biết An Dương Quốc công chúa, kỳ danh là Lãnh Nguyệt, nàng cũng tại An Dương Quốc Phi Vũ Thượng Tông tu hành, ngươi nếu là có cơ hội tìm tới nàng, báo lên tên của ta, nàng sẽ vì ngươi mưu một phần chuyện tốt. Trương Đại Vĩ sững sờ, hắn không nghĩ tới Tần Thiếu Phàm lại là cùng An Dương Quốc còn có quan hệ. Nếu là thật sự có thể mời được An Dương Quốc, cái này nho nhỏ Đại Chu, phất tay liền có thể hủy diệt. Dù là không phải An Dương Quốc cao thủ xuất động, cũng chỉ là công chúa này tiến về Đại Chu Hồ Áng Đô đi một lần, đều có thể chấn nhiếp Đại Chu hoàng chủ. Dù sao An Dương Quốc diện tích là mấy chục cái Đại Chu lớn nhỏ, hắn thực lực xa không phải Đại Chu có thể so sánh được. Có thể trọng yếu nhất chính là Tần Thiếu Phàm vậy mà thật dự định buông tha hắn. Ta đi đây. Tần Thiếu Phàm gật đầu, trên đường coi chừng. Đúng rồi, nơi này là 300.000 linh thạch, đã là ta toàn bộ gia sản. Hắn nói, khổ não lắc đầu. Ngươi cũng biết, ta mang tới không ít, bất quá trên đường đều dùng hết. Dù sao Lưu gia trên người mọi người đồ vật đều bị lấy đi, cả đám đều trông cậy vào Tần Thiếu Phàm tài nguyên, cho dù là giết cái kia ba cái hợp đan cảnh đoạt được, cũng trên cơ bản dùng hết. Trương Đại Vĩ nắm nhận chữ vật, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy ngũ vị tạp trần. Hắn khẽ không người. Tần thiếu chủ, đa tạ. Nói đi, hắn thả người nhảy lên, chính là hướng phía An Dương Quốc phương hướng rời đi. Lưu Chấn nhìn Trương Đại Vĩ rời đi, cũng tới đến Tần Thiếu Phàm bên người. Người này nhìn qua không lớn, lại là đã có hợp đan cảnh thất trọng tu vi, cũng không yếu, vì sao không thu vào dưới trướng? Tần Thiếu Phàm khẽ cười một tiếng. Ai nói ta không có ý định thu hắn? Hắn quay đầu, đối với Lưu Chấn nháy máy mắt. Lưu Chấn sững sờ, lập tức đột nhiên hiểu rõ ra, cái này quả nhiên là tốt một chiêu dục cầm cố túng. Cưỡng ép thu nhập dưới trướng, cũng không phải không được, dù sao không chỉ là Tần Thiếu Phàm cái này có thể bộc phát ra hợp đan cảnh cửu trọng thực lực, liền nói hắn Lưu Chấn, cũng đồng dạng là hợp đan cảnh cửu trọng. Cầm xuống một cái hợp đan cảnh thất trọng, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Chương 280, ta nên tính là một tốt thiếu chủ chương 280, ta nên tính là một tốt thiếu chủ Lưu Chấn cười, hoàn toàn chính xác, cưỡng ép thu nhập dưới trướng cùng để một người chủ động đi theo, kết quả nghị thông suốt, có thể đây là hoàn toàn khác biệt hai loại quá trình. Hiển nhiên người sau càng thêm trung thành tuyệt đối. Tần Thiếu Phàm chỉ là nhìn xem Trương Đại Vĩ rời đi phương hướng, cười không nói. Trong khoảng thời gian này ở chung, hắn cũng minh bạch, cái này Trương Đại Vĩ tuy nói là hơi chút chậm chạp, cũng có chút tiểu tâm tư, nhưng là giá trị tuyệt đối đến thu nhập dưới trướng. Điều kiện tiên quyết là để Trương Đại Vĩ chính mình vứt bỏ chút tiểu tâm tư kia. Mà hắn biết rõ, chỉ có để Trương Đại Vĩ chủ động đi theo, mới có thể thu hồi những tiểu tâm tư kia. Tần Thiếu Phàm đứng tại đỉnh núi, đứng chắp tay, đáy mắt tràn đầy ý cười. Ta một cái không chèn ép, không khi dễ hắn, nói lời giữ lời, thậm chí là cho hắn tương lai suy nghĩ người, hẳn là rất lớn xác suất có thể lôi kéo tim của hắn đi. Lưu Chấn cười không nói, có thể cái này một bộ thái độ đã thừa nhận Tần Thiếu Phàm thuyết pháp. Hoàn toàn chính xác, loại này minh chủ, đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Mấy canh giờ sau, đám người lại lần nữa xuất phát. Vượt qua Phi Hổ Quan quá trình, cũng không nhẹ nhõm. Bất quá một khi tiến vào Đại Chu cảnh nội, đó chính là Tần Thiếu Phàm địa bàn, hắn phía đối diện cảnh cũng rất là hiểu rõ. Chỉ là Đại Chu còn nhiều, rất nhiều man hoang đất hoang, không có bao nhiêu che lấp hành tung sơn lâm, bọn hắn tự nhiên là bị nhiều lần phát hiện. Có thể những cái kia phổ thông binh lính tuần tra, như thế nào là Lưu gia nhân đối thủ, một đường chém giết phía dưới, bọn hắn sửng sốt giết ra một đường máu, hướng phía Hắc Thạch Thành xuất phát. Theo Tần Thiếu Phàm trở về, từng đầu tuyến báo cũng là lập tức chuyển đến. Các nhà đất phong đã thất thủ, Hắc Thạch Thành tuy nói tổn thất cũng rất lớn, nhưng là đã triệt để bao vây Đại Chu hộ An Đô. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, Bạch gia trấn thủ đất phong, mà Hắc Thạch Thành đám người căn bản là không có đối với Bạch gia phong địa xuất thủ. Sườn Tây nhị hoàng tử Chu Khải Hùng cũng không xuất thủ, tựa hồ căn bản không biết Đại Chu tình huống. Bất quá Tần Thiếu Phàm người hay là tập trung vào nhị hoàng tử Chu Khải Hùng động tĩnh. Mà đại hoàng tử vị này thân vương, vẫn như cũng là tại biên cảnh cùng Bất Dạ hoàng triều tướng lĩnh chiến đấu, một lát cũng không về được. Bất quá tuyến báo truyền đến, Chu Khải Trạch tuy nói ở tiền tuyến chiến đấu, có thể phi hổ quan lại là đã điều tập 10. Không 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 tinh minh, lúc nào cũng có thể giết ra đến, tới một cái hai mặt giáp công. Lưu Chấn biết được những tin tức này, khẽ cười một tiếng. Mặc dù không có ta các loại gia nhập, Tần gia hủy diệt Đại Chu cũng là ở trong tầm tay. Tần Thiếu Phàm cười nhạt một tiếng, bởi vì trên đường đi tới, có rất nhiều đồng hành bằng hữu. Hắn nghĩ tới Lâm Ảnh cùng Lâm gia. Là Lâm Ảnh gia nhập, để hắn tại ngay từ đầu liền bố trí mạng lưới tình báo, trải qua 2 năm này phát triển, thám tử đã trải rộng toàn bộ Đại Chu. Mà lại mỗi một cái thám tử thực lực đều tại trúc cơ cảnh trở lên. Chia thành tốt nhỏ, ngàn dặm phạm vi bên trong, nhiều nhất 5 cái thám tử, người người cầm trong tay truyền tấn linh phù, cam đoan tin tức có thể trước tiên truyền lại đến toàn bộ Đại Chu. Đây cũng là Tần Thiếu Phàm lực lượng. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Mà Vân Thanh Tông càng là trực tiếp tuyên bố thoát ly Đại Chu hoàng triều, dù sao hoàng chủ một lời không hợp liền chém giết Lạc Lâm Tông tông chủ, đã uy hiếp được tông môn. Đại Chu các đại người thế gia, tất cả đều bị Vân Thanh Tông trục xuất tông môn. Ngay sau đó là Ngự Kiếm Tông, làm đồng dạng quyết định. Hai đại tông môn thoát ly, Đại Chu hoàng thất hoàn toàn không có chỗ dựa. Cái này từng đầu tin tức, không thể nghi ngờ là chứng minh toàn bộ Đại Chu đã thất thế, hủy diệt bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi. Trước hết nhất phản bội chính là cái kia Minh Đệ hội, muốn gia nhập Hắc Thạch Thành, mà lại Minh Đệ hội hội trưởng đầu lâu cũng bị xem như nhập đội, trực tiếp đưa đến Hắc Thạch Thành. Nguyên lai, cái này huynh đệ hội hội trưởng cũng là Chu Thế Hùng một đứa con trai, chỉ là cũng không thu hoạch được hoàng tử vị trí thôi. Ngay sau đó chính là Tiêu gia, Tiêu gia mấy lần gặp khó, cũng nghĩ phản bội gia nhập Hắc Thạch Thành. Bất quá kết quả sau cùng hay là Tiêu gia bị toàn bộ hủy diệt. Tần gia đất phong cũng trở lại Tần gia trong tay. Tần Hùng tiến quân thần tốc, dẫn đầu mang theo 3000 người, binh lâm thành hạ. Tần Thiếu Phàm nghe được cái này từng đầu tin tức, càng là lòng chỉ muốn về, hủy diệt Đại Chu đã gần trong gang tấc, hắn sao có thể không kích động. Lưu Chấn nhìn xem phương xa. Nói như vậy, Nhược Ngưng cũng sẽ tiến về Hoàng Đô giới thành. Tần Thiếu Phàm gật đầu, nàng bên kia cũng kết thúc, đã ở trên đường. Lưu Chấn mỉm cười, vậy liền cho nàng một kinh hỉ đi, Tiểu Phàm ngươi đem ta lưu ra một số người an bài tại ngươi Hắc Thạch Thành, ta mang lên 10 cái tinh nhuệ, chúng ta cùng đi Hoàng Đô. Tần Thiếu Phàm tự nhiên mừng rỡ đáp ứng. Mà nơi xa, Hắc Thạch Thành đã có thể nhìn thấy một cái hình dáng. Đại Chu hồ An Đô. Sụp đổ hoàng cung vẫn như cũng là không có tu sửa, bởi vì căn bản rút không ra đầy đủ nhân lực vật lực đi tu sửa hoàng cung. Chu Thế Hùng tại trong phế tích đào ra chính mình hoàng vị, ngồi ngay ngắn ở cửa hoàng cung, phía sau hắn chỉ quỳ rải rác mấy người. Hắn nhìn một cái, bên ngoài hoàng cung, một mảnh tiêu điều, hoàn toàn không còn đã từng hoàng đô cái kia phồn hoa bộ dáng. Chúng bạn xa lánh, chính là bực này cảm giác sao? Phía sau hắn, vẹn vẹn chỉ có 5 người, trúc cơ cảnh, hợp đan cảnh đều có, mà đây đã là hoàng cung lực lượng cuối cùng. Chấm các hoàng tử đâu? Chấm các thần tử đâu? Chu Thế Hùng từng tiếng chất vấn vang lên. Vừa vặn sau, 5 người đều run run rẩy rẩy quỳ, căn bản không dám trả lời. Bọn hắn có thể nói thế nào? Xuất sắc nhất đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử, bây giờ một cái tại phía Đông Phi Hồ Quan, một cái tại phía Tây Biên Thủy, căn bản không có về hoàng đô ý tứ. Con cháu còn lại, từng cái không nên thần, đã sớm tìm cơ hội thoát đi hoàng đô, còn lại cũng là không có cơ hội, bị ngăn ở trong hoàng cung, bây giờ không biết tại cái gì nơi hẻo lánh run lẩy bẩy. Bát đại thế gia, ngược lại là còn thừa lại một bộ phận người, bọn hắn cũng là không chỗ có thể đi, dù sao các đại thế gia thế lực đất phong đều đã luôn hãm. Còn lại dân chúng, cũng sớm tại biết hỗn loạn chiến cuộc sắp nổi thời điểm, từng cái thoát đi hoàng đô, liền liên thành giao tá điển cũng chưa từng lưu lại. Trong thành quán nhỏ buôn bán, thậm chí đều từ bỏ chính mình nghề kiếm sống sang hàng, từng cái trốn đi. Cho nên, Chu Thế Hùng mới có thể ngồi tại cửa hoàng cung. Chu Thế Hùng phảng phất đã biết đáp án, hắn xử lấy một thanh xa hoa trường kiếm, sắc mặt âm trầm như là muốn tích thủy bình thường. Ta Đại Chu, còn chưa từng vong. Lần này, sau lưng đám người tự nhiên là có lời nói. Hoàng chủ thiên thu bản thế, đám kia đạo trích bất quá chỉ là tôm tép nhãi nhép thôi. Đại Chu, sẽ không vong. Từng tiếng hét to vang lên. Chu Thế Hùng chậm rãi đứng dậy, từng bước một hướng phía hoàng đô tường thành mà đi. Kiếm trong tay hắn, kéo trên mặt đất, vạch ra một chuỗi hỏa tinh, càng là lưu lại một đầu thật dài vết kiếm. Chỉ cần bản hoàng còn sống, cái này Đại Chu liền sẽ không ngã xuống. Phía sau hắn, vết kiếm từ hoàng cung bắt đầu, một đường kéo dài, thẳng đến dưới tường thành. Hắn còn có 50,000 cấm vệ quân, trấn thủ tường thành phụ cận, từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chu Thế Hùng leo lên tường thành, phóng nhãn nhìn lại, từng đội nhân mã hội tụ, nhiều nhất bất quá mấy ngàn người. Chương 281, binh lâm thành hạ, hai quân rằng có. Chương 281, binh lâm thành hạ, hai quân rằng có. Chu Thế Hùng linh thức tản ra đến. Hắn cảm giác được, mạnh nhất khí tức là Tần Hùng, đã là nguyên anh cảnh nhị trọng cảnh giới. Tần Hùng hậu tích bạc phát, có thể nói là hát vang tiến mạnh. Tu sĩ tầm thường, đột phá nguyên anh cảnh, ít nhất phải hao phí 1-2 năm thời gian tại nguyên anh cảnh nhất trọng đúng chắc cảnh giới, sau đó mới có thể nói trùng kích nhị trọng. Có thể Tần Hùng mới bao lâu, liền đã trùng kích đến nguyên anh cảnh nhị trọng. Tựa hồ là lòng có cảm giác, một bóng người chậm rãi lên không, cùng Chu Thế Hùng xa xa đối lập, người kia chính là Tần Hùng. Tần Hùng cầm trong tay trọng xích, rộng lớn trọng xích giống như một mặt tâm chắn bình thường, ở bên người hắn đứng thẳng. Chu Thế Hùng trường kiếm trong tay, không gì sánh được xa hoa, nhất cử đứng lên, chính là dưới ánh mặt trời, tản ra diệp diệp hào quang. Chỉ là, Tần Hùng cũng không xuất thủ, chỉ là giằng co. Một đội kia đội nhân mã đều đã tới đông đủ, đại khái 2-3 vạn số lượng, đã không ít, nhưng so với cấm vệ quân tới nói, hay là ít đi rất nhiều. Chu Thế Hùng rốt cục mở miệng. Nhĩ Đẳng, coi là thật nghĩ kỹ muốn mưu phản. Thanh âm của hắn xuyên thấu qua linh lực, từng vòng quanh quẩn ra. Cái kia uy nghiêm khí tức cũng đồng thời khuyết tán ra đến. Hắn chính là một khi hoàng chủ, phần khí phách này, phần này thực lực, không thể khinh thường. Chỉ là, cái kia 1-2 vạn người, không lui về phía sau chút nào, ngược lại là từng đạo bóng người, dần dần lên không. Lâm Hắc, Triệu Đại Sơn, Tần Hạo Lâm, bọn hắn tu vi không cao, cũng khó khăn lắm mới chúc cơ cảnh thực lực. Ngay sau đó, chính là Hà Phong, Hà Thiên Lâm, Dương Vô Cực, Lưu Lão, bọn hắn đều là chúc cơ cảnh hậu kỳ, mà Hà Thiên Lâm đã đột phá hợp đan cảnh. Theo sau chính là Lâm Phi Võ, Mộ Dung Hải, Lý Mai Sương, bọn hắn đã là hợp đan cảnh bên trong cao thủ. Bọn hắn bên này, từng đạo bóng người lên không, đã đại biểu thái độ của mình. Chu Thế Hùng lại là chỉ có một người đứng ở trên tường thành, hắn không cần quay đầu lại, liền biết phía sau mình người, lác đác không có mấy. Hồi tưởng đại Chu thời kỳ đỉnh phong, bát đại thế gia có không ít hợp đan cảnh cường giả, mỗi nhà ít thì 3-4 người, nhiều thì 7-8 người, riêng này 8 nhà liền có 40-50 người nhiều. Nhưng không biết lúc nào, người phía sau hắn từng cái liên tiếp ngã xuống. 10 cái hợp đan cảnh cung phụng, 2 cái nguyên anh cảnh gia phó, tất cả đều chết. Chu Thế Hùng lúc này mới phát hiện, thế lực của mình là bị một chút xíu từng bước xâm chiếm, cho tới giờ khắc này, lớn như vậy hoàng đô, trừ bỏ bên người 50,000 cấm vệ quân, không có bất kỳ người nào cho hắn chỗ dựa. Nơi xa, Tần Hùng mở miệng. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Chu Thế Hùng, ta tự hỏi Tần gia không có nửa điểm có lỗi với đại Chu, ngươi vì sao muốn thừa dịp ta không tại, đối với Tần gia đuổi tận giết tuyệt? Chu Thế Hùng cười. Công cao trấn chủ, ngươi sẽ không chưa từng nghe qua đi. Tần Hùng cười lạnh đáp lại, hắn như thế nào không biết, chỉ là, hắn chưa bao giờ nghĩ tới công cao trấn chủ sẽ xuất hiện tại trên người mình. Hắn tự biết phong mang tất lộ, thế nhưng là, hắn không cảm thấy có lỗi. Chu Thế Hùng, hết thảy cũng chỉ là ngươi lòng dạ hẹp hòi thôi, ngươi không để cho trong thành các đại thế lực có nguyên anh cảnh tu sĩ. Ngươi muốn lấy sức một mình, trấn áp toàn bộ đại Chu, cho nên đại Chu tu luyện chi phong bề ngoài, có thể đại lục này, chung quy là tu sĩ thế giới. Không nói đến tu luyện chi phong, ngươi ổn thỏa hoàng vị trăm năm, ai cùng ngươi đoạt lấy? Từ Mặc gia nữ tướng đến ta Tần gia, chúng ta tự hỏi đối với đại Chu có rất nhiều cống hiến, nhưng chúng ta hạ chẳng lại là cái gì? Tần Hùng chất vấn, cũng thông qua linh lực, vang tận mây xanh. Mặc Phỉ Phỉ chậm rãi mà ra, nàng đại biểu cho Mặc gia nữ tướng người cuối cùng, nàng cũng tương tự muốn biết đáp án này. Chu Thế Hùng cũng trầm mặc, hắn chỉ là giơ kiếm, đứng bình tĩnh ở trên tường thành. Qua hồi lâu, song phương đều không có ý xuất thủ. Tần Hùng đang đợi, trận sóng gió này là Tần Thiếu Phàm nhấc lên, hắn phải chờ tới Tần Thiếu Phàm đến đây. Chu Thế Hùng cũng đang đợi, hắn đang đợi cấm vệ quân cả đội chờ phân phó. Theo cửa thành mở ra, từng đội cấm vệ quân hướng phía ngoài thành đi đến, đều nhịp đội ngũ hình vuông, khí thế bức người. Chu Thế Hùng cũng chậm rãi bay lên, rơi vào cấm vệ quân trên không. Các ngươi muốn biết đáp án, ta nói cho các ngươi biết. Cái này đại Chu, có ta Chu Thế Hùng một người là đủ. Mấy trăm năm nay đến, nhấc lên náo động, không chỉ ngươi Tần gia, thế nhưng là vì sao đại Chu có thể sừng sững không ngã? Bởi vì bản hoàng không chết, đại Chu cũng sẽ không diệt. Cút ra đây, bản hoàng còn chưa có chết. Chu Thế Hùng một tiếng quát lớn, vang vọng toàn bộ hoàng đô. Ngay sau đó, hoàng đô bên trong, từng cái tu sĩ chậm rãi đi ra, trên mặt bọn họ tràn đầy xoắn xuýt chi sắc. Đại quân binh lâm thành hạ, bọn hắn dù cho là tu sĩ, có thể đối mặt hàng ngàn hàng vạn người đại chiến, bọn hắn cũng là lực có thua. Thế nhưng là, Chu Thế Hùng có một câu không sai, hắn là nguyên anh cảnh cửu trọng, chỉ cần hắn không chết, đại Chu mặc dù lại thê thảm như thế nào, cũng sẽ không diệt. Nếu là náo động thất bại, chờ đợi bọn hắn chính là Chu Thế Hùng thu được về tính sổ sách. Mấy chục cái tu sĩ từ các đại thế lực bên trong hiện lên, còn có trong hoàng cung, Chu Thế Hùng từng cái dòng dõi, tuy nói bọn hắn cũng chưa từng đạt được hoàng tử cùng công chúa vị trí, nhưng bọn hắn đến cùng còn có thực lực ở trên người. Chu Thế Hùng ngay từ đầu sau lưng không có bất kỳ ai, có thể theo hắn một tiếng quát lớn phía dưới, sau lưng dần dần xuất hiện cái thứ nhất, cái thứ hai. Sau đó chính là tiếp cận chừng trăm người, lưu loát xuất hiện tại phía sau hắn. Chu Thế Hùng kiếm chỉ phía trước. Bản hoàng muốn Nhĩ Đẳng, giết. Chu Thế Hùng nhìn xem Tần Hùng, đáy mắt tràn đầy cười lạnh. Nhĩ Đẳng không dám động thủ, bản hoàng đến động thủ, bất quá chỉ là 1-2 vạn người, cũng nghĩ hủy diệt đại chủ hộ An Đô. Người xin nói mộng. Trên trăm người mặc dù do dự, có thể thiên tử uy nghiêm, bọn hắn không thể không theo, từng cái phi thân mà lên, chỉ là bọn hắn bên trong, thậm chí còn có người là ngưng khí hóa nguyên tu vi, còn chưa từng đến chút cơ cảnh, liền ngay cả phi hành đều làm không được. Phía dưới, hàng ngàn hàng vạn cấm vệ quân xuất phát, nổi trống tiếng vang lên, tiếng la giết đinh tai nhức óc. Tần Hùng dưới trướng, cũng tương tự có mấy ngàn người bỏ ra. Từng cái giơ Tần gia quân cờ sĩ, không sợ chết công kích. Tần Hùng cười lạnh, có phải hay không người si nói mộng, đấu qua mới biết được. Chỉ là hắn đáy mắt, cũng có vẻ lo âu. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, hoàng đồ cầm vệ quân, không tầm thường. Nó trang bị tinh lương, hắn thực lực hùng hồn, mà bọn hắn những người này, sớm đã không phải lúc trước Tần gia quân, có quá nhiều người là về sau chiêu binh mãi mà huấn luyện. Quả nhiên, chỉ là một cái tiếp xúc, chân cụt tay đứt bay đầy trời. Tần Hùng dưới trướng trận doanh, dễ dàng sụp đổ. Chu Thế Hùng thấy cảnh này, chỉ là thanh kiếm sử tại trước người mình, thờ ơ lạnh nhạt, hắn không cảm thấy chính mình đại quân sẽ thất bại, đây là hắn tuyệt đối tự tin. Bất quá rất nhanh, đám người xuất thủ. Lý Mai Sương cầm trong tay trường thương, một thương ra, Hàn Phong quét sạch ra, lập tức liền có mấy trăm cấm vệ quân bị Hàn Phong hóa thành băng điêu. Cùng lúc đó, mặt khác một bên, từng đạo hàn băng kiếm khí đột ngột từ mặt đất mọc lên, tách ra từng đóa sáng chói băng hoa, lộng lẫy, lại mang theo xâm nhiên sắc cơ. Tu sĩ vừa gia nhập, chiến cuộc chính là trong nháy mắt bị chuyển, mọi việc đều thuận lợi, cấm vệ quân dần dần bị bước lui. Chương 282, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Chương 282, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Mảng lớn cấm vệ quân tử vong, thây nang đồng nội. Chu Thế Hùng một mực xử lấy kiếm của mình, thở ơ lạnh nhạt. Mà trước đó cái kia trên trăm người tu sĩ cũng gia nhập trong chiến đấu, nhưng bọn hắn gia nhập lại là không cách nào thay đổi thế cục, thực lực của bọn hắn thật sự là quá kém. Hợp đan cảnh cũng mới ba cái, mới lên chiến trường liền bị nhầm vào, không đến nửa canh giờ liền bị triệt để chém giết. Từng có lúc, cái này hợp đan cảnh tu sĩ tử vong cũng là một việc đại sự, nhưng hôm nay tại phía trên chiến trường hỗn loạn này, hợp đan cảnh tu sĩ tử vong lại kích không dậy nổi quá lớn sóng gió. Chu Thế Hùng không xuất thủ, Tần Hùng cũng không xuất thủ, hai người cứ như vậy cách không tương vọng, linh thức đều khóa chặt tại trên người đối phương. Vô luận bất kỳ bên nào xuất thủ, một phương khác đều sẽ trong nháy mắt xuất thủ. Chu Thế Hùng ánh mắt âm trầm, truyền âm cho Tần Hùng, hỏi: "Làm sao, còn không xuất thủ?" Tần Hùng nhàn nhạt đáp lại nói: "Tự nhiên là vẫn chưa tới thời cơ xuất thủ." Chu Thế Hùng nheo mắt lại, đột nhiên thở dài một tiếng. "Kỳ thật, chúng ta cũng không phải nhất định phải đến nước này, Tần gia tất cả tổn thất, bản hoàng có thể bồi thường." Hắn một bộ lời nói thâm thía bộ dáng, tựa hồ cũng không muốn nhìn thấy đây hết thảy phát sinh. Tần Hùng lại là trực tiếp lắc đầu, ngữ khí kiên định nói không có khả năng. "Bồi thường?" Hắn thật rất muốn cười. Hắn Tần gia già trẻ tính mệnh, là một câu bồi thường liền có thể đi qua sao? Chu Thế Hùng mở ra tay, ánh mắt tại chính mình tự trên thân quét một vòng, tại hắn nhìn sang thời điểm, vừa vặn có hai đứa con trai chết tại dưới đao của địch nhân, có thể cái này lại không biện pháp gây nên hắn chút nào tâm tình chập chờn. "Nhìn thấy không?" Chu Thế Hùng hỏi. Tần Hùng nhíu mày, khó hiểu nói, "Ta nên thấy cái gì? Nhìn thấy Đại Chu dần dần hủy diệt, nhìn thấy cấm vệ quân từng cái chết thảm, hay là ngươi hoàng thất tự dần dần tan lụi?" Chu Thế Hùng cười, cười rất lớn tiếng. "Bản hoàng là để cho ngươi nhìn, ta hoàng thất có bao nhiêu tự kéo dài. Ngươi cũng là nguyên anh cảnh, chúng ta nếu là lần nữa liên thủ, có thể nuốt cũng bốn bề mấy cái hoàng triều, chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Về phần cái gì Tần gia huyết mạch, chỉ cần ngươi còn tại, Tần gia huyết mạch liền sẽ không đoạn tuyệt." Tần Hùng minh bạch, giờ khắc này, hắn thật sâu là Chu Thế Hùng mà bi ai. Người này thật sự là quá mức lạnh lùng, mười mấy cái tử ở phía dưới chém giết, Chu Thế Hùng lại là mượn cơ hội này tại thuyết phục hắn buông xuống thù hận. Vậy rốt cuộc là Chu Thế Hùng tử, hắn không hiểu người này là như thế nào làm đến như vậy lạnh nhạt. Nhưng hắn đến cùng hay là minh bạch. Chu Thế Hùng trong lòng không có bất kỳ người nào, đáy lòng của hắn duy chỉ có Đại Chu hoàng triều hoàng vị, có chỉ là chính hắn. Cho nên, cái gì tử, cái gì người nhà thân nhân bằng hữu, Chu Thế Hùng hết thảy không quan tâm. Tần Hùng từng bước một đạp không mà đến, dần dần hướng phía Chu Thế Hùng tới gần. "Chu Thế Hùng, nhân sinh của ngươi rất đau xót. Ngươi có yêu qua người nào không? Ngươi có một hai cái thổ lộ tâm tình bằng hữu sao? Có ai chân tâm thật ý đứng tại ngươi phía kia, vì ngươi mà chiến sao?" Hắn từng cái vấn đề hỏi ra, đã cất bước đi vào Chu Thế Hùng trăm mét có hơn. Phía dưới, chính là vô số binh sĩ giao hội địa phương. Mùi máu tươi, mùi cháy khét, xông thẳng lên trời, tiếng la giết, bên tai không dữ. Huyết nục cùng huyết nục ở giữa va chạm, không gì sánh được thảm liệt. Tần Hùng đem Chu Thế Hùng hỏi cho mặc, mà Tần Hùng chính mình lại là có thể rõ ràng cho ra đáp án. Hắn có, hắn hết thể đều có. Tần Hùng lắc đầu, mang theo đang thương chi sắc nhìn về phía Chu Thế Hùng. "Ngươi, quả nhiên rất đáng thương." Chu Thế Hùng rốt cục không kiềm được. Vô số binh sĩ chết thảm, hắn có thể lạnh nhạt chỗ chi, dù sao cấm vệ quân chính là vì bảo hộ hoàng thành mà tồn tại, chết không có gì đáng tiếc. Dòng dõi của hắn chết, cái này hoàng đô bên trong còn sót lại mấy chục cái tu sĩ chết, hắn cũng không có mảy may ba động. Tự chết, nhưng là hắn Chu Thế Hùng còn sống, liền có thể có càng nhiều tự. Tu sĩ chết hết thì như thế nào? Chỉ cần Đại Chu không hủy diệt, tu sĩ hay là sẽ lần nữa tiến vào hoàng đô bên trong. Tất cả chiến tranh thương tích, dấu vết lưu lại, hắn thấy đều có thể bị thời gian san bằng. Đương nhiên đây hết thảy điều kiện tiên quyết là hắn còn có thời gian, hắn cũng hoàn toàn chính xác còn có thời gian, chỉ là thời gian không nhiều lắm. Chu Thế Hùng cũng cất bước mà ra, trường kiếm tại sau lưng kéo lấy, giống như nhàn nhã như bước bình thường hướng phía Tần Hùng đi đến. Quả nhân, hoàng chủ làm đến cuối cùng đều là người cô đơn, bản hoàng cũng không cần ngươi đáng thương. Ngươi vẫn như cũng là không hiểu, thân nhân, bằng hữu, chỉ cần ta sống, bọn hắn liền sẽ chen chúc tới, bản hoàng tồn tại, bọn hắn đã tồn tại, có lỗi sao? Tần Hùng cười khẽ, nói như vậy, giống như cũng hoàn toàn chính xác không có gì sai. Hắn trầm ngâm hồi lâu, cái gì đều nói không ra. Cái này tựa hồ đích thật là đế vương chi đạo, đi đến cuối cùng, duy chỉ còn lại có tự mình một người. Nhưng hắn cảm thấy, đế vương chi đạo cũng không chỉ là chỉ có như vậy một đầu. Ai đúng ai sai, tựa hồ đã không trọng yếu. Chu Thế Hùng nghe vậy, lại là trực tiếp lắc đầu, không, đúng sai, chỉ có người thắng mới có tư cách đi biết, mới có tư cách đi định nghĩa. Ta hiểu được. Tần Hùng gật đầu, ta thắng, vậy ta chính là đúng. Chu Thế Hùng lần nữa lắc đầu. Ngươi lại sai, đúng người, sẽ chỉ là bản hoàng, lấy các ngươi những vớ ba vớ bẩn này, dù cho là thắng lại có làm sao. Đồ ta tất cả cấm vệ quân lại có làm sao. Cái này Đại Chu cho dù là chỉ còn lại có bản hoàng một người, cũng có thể đồ Liêu Nhi toàn bộ. Hắn bỗng nhiên xuất thủ, một kiếm hành không, kiếm khí hội tụ là hình rồng, trùng trùng điệp điệp trùng kích mà ra. Tần Hùng vẫn còn đang suy tư Chu Thế Hùng lời nói, bỗng nhiên cảm nhận được kiếm khí, lúc này mới liên tục không ngừng lấy lại tinh thần. Có thể sau một khắc, kiếm khí lại là trong nháy mắt xẹt qua chiến trường. Dài trăm thước kiếm khí, trên mặt đất cày ra một vết kiếm hằn sâu, những nơi đi qua, vô luận là cấm vệ quân hay là Tần gia quân, nhao nhao bị chém thành hai đoạn. Trong lúc nhất thời, máu tươi chảy ngang, nhiễm ra một đầu vài trăm mét vết máu. Tần Hùng ánh mắt trầm xuống, một đám lửa bỗng nhiên từ trên người hắn xuất hiện, lập tức bao trùm toàn thân. Khí tức của hắn từng khúc tăng vọt, trong chớp mắt liền vọt tới nguyên anh cảnh thất trọng, sau đó chậm chạp tăng lên. Tần Hùng nhục thân cũng rất mạnh, cũng đạt tới nguyên anh cảnh bậc cửa, chỉ là hắn không chịu nổi quá mạnh thực lực bộc phát. Nguyên anh cảnh thất trọng không phải độc giác viêm ma cực hạn, lại trên cơ bản là Tần Hùng mức cực hạn. Tần Hùng phun ra một ngụm trọng khí, từng đạo hỏa diễm chính là vọt ra ngoài, vờn quanh tại quanh người hắn, hắn phảng phất hỏa diễm thần linh bình thường, đứng lơ lửng trên không. Trọng xích hành không, Tần Hùng chậm rãi nói, vậy liền đến chiến, nhìn xem chúng ta đến tột cùng ai đúng ai sai. Chu Thế Hùng cười lạnh, chỉ bằng ngươi cái này mượn tới nguyên anh cảnh thất trọng thực lực sao? Hắn vừa xài bước ra, nguyên anh cảnh cửu trọng thực lực toàn bộ bạo phát đi ra, trùng trùng điệp điệp khí tức nhấc lên từng đạo gió lốc tứ tán ra. Chu Thế Hùng nheo mắt lại, gàn từng chữ một, nguyên anh cảnh thất trọng đối đầu cửu trọng, ngươi không có chút nào phần thắng, mà bản hoàng nguyện ý nhân từ một lần, quỳ xuống thần phục bản hoàng. Chương 283, hai đại hoàng tử dắt tay đến đây. Chương 283, hai đại hoàng tử dắt tay đến đây. Tần Hùng cười, cảm thụ được chạy xuôi tại trong toàn thân lực lượng, cảm nhận được phía dưới vô số chiến sĩ trùng thiên chiến ý, hắn chỉ cảm thấy lực lượng này giống như dùng không hết bình thường. Đúng vậy a, thất trọng đối đầu cửu trọng, không có phần thắng chút nào. Thế nhưng là thế gian này, có rất rất nhiều xuất thủ liền không có đường rút lui thời điểm. Cũng tỷ như hiện tại, bọn hắn đại quân binh lâm thành hạ, phá hoàng đô chính là giờ phút này, hắn nếu là bại, chỗ kia có người cố gắng, đều sẽ nước chảy về biển đông. Hắn nhìn về phía dưới, nơi này có chừng 19,000321 người. Đây là đang đại bộ đội tụ đến thời điểm, hắn dùng linh thức từng cái tính toán ra tới. Hắn lúc này không chỉ là vì chính mình mà chiến, hắn càng là vì cái này 19,000321 người mà chiến. Biết do không thể làm mà vì đó, đây là ngu xuẩn. Chu Thế Hùng thản nhiên nói. Tân Hùng gật đầu, hoàn toàn chính xác ngu xuẩn. Nhưng ta cho tới bây giờ đều là cái người ngu xuẩn, ta chỉ biết là ở trên chiến trường thẳng tiến không lùi. Ta chỉ biết là, cái này 19,000321 người nguyện ý theo ta đến đây, ta nếu là thua, liền sẽ cô phụ bọn hắn. Chu Thế Hùng lắc đầu, hắn đem trong tay kiếm đâm xuống dưới, ở giữa không trung đẩy ra từng vòng gợn sóng. Một cỗ ba động kỳ dị khuyết tán ra đến. Đồng thời, hoàng đô bên trong, từng đầu kim long chi khí xông thẳng lên trời, trọn vẹn chín đầu, vậy đại biểu đại chu chín đời hoàng chủ khí vận. Rất đáng tiếc, ngươi đã mất đi một lần cuối cùng cùng ta nói chuyện ngang hàng cơ hội. Một điểm cuối cùng, phía sau ngươi đã sớm không phải ngươi dưới trướng Tần Gia Quân. Tần Hùng hơi nhướng mày, thật sự là hắn là cảm nhận được lớn lao uy hiếp, chỉ là hắn không có khả năng lùi bước. Ta Tần Gia chỗ, chính là Tần Gia Quân. Nhưng lại tại lúc này, bốn phía bỗng nhiên truyền ra từng tiếng tiếng la giết. Chỉ gặp hậu phương hai bên, đột nhiên xông ra số lớn mảng lớn quân đội, nhân số không nhiều, riêng phần mình liền có 2-3 ngàn người. Chỉ là, bộ phận này người cùng cấm vệ quân cùng một chỗ, hình thành bao bọc chi thế, đem Tần Gia Quân toàn bộ vây khốn tại trong đó. Sau một khắc, Chu Khải Trạch cùng Chu Khải Hùng hai huynh đệ bỗng nhiên bỏ ra. Hai người đều là nguyên anh cảnh tu vi, chỉ vừa xuất hiện, thuộc về nguyên anh cảnh khí tức chính là toàn bộ khuyết tán ra, trấn áp toàn trường. Thậm chí có một bộ phận tu sĩ không chịu nổi cố này nguyên anh cảnh uy áp, vậy mà trực tiếp quỳ xuống. Mà nơi đây hay là tại trên chiến trường, cái quỳ này bên dưới chính là bị cấm vệ quân trực tiếp chém đầu. Chỉ là trong nháy mắt, liền có tiếp cận 1000 người chết oan chết uổng. Chu Thế Hùng cười khẽ, ngươi thật sự nói đúng một chút, bản hoàng không nên lòng dạ hẹp hòi, đại nhi tử cùng nhị nhi tử cũng nên làm thủ hộ hoàng triều mà ra một phần lực. Đây cũng là hắn chuẩn bị ở sau, hắn cùng hai đứa con trai hòa giải. Từ hắn chém giết Liêu Khánh Phụng thời điểm, hắn chính là cùng hai đứa con trai hòa giải. Hắn chỉ là đối với hai đứa con trai truyền một câu, vô luận như thế nào, bản hoàng hay là hậu thuẫn của các ngươi. Mà ba người bọn họ ở giữa, đến cùng hay là máu mủ tình thâm. Tại Chu Khải Trạch lo lắng Lạc Lâm Tông tìm tới cửa thời điểm, hắn lại là nghe nói Lạc Lâm Tông hủy diệt, nguyên nhân gây ra là phụ hoàng Liều chết chém giết Liêu Khánh Phụng. Lúc này, Chu Khải Trạch nhìn phía xa Chu Thế Hùng. Người này, một người một kiếm, đứng tại đám mây, đây là phụ thân của hắn. Phụ hoàng, nhi thần tới. Mà đối với Chu Khải Hùng tới nói, hắn cao lớn thu kịch, cả người hoàn toàn không có gì tâm nhãn tử, cho nên ở ngoài sáng biết không thể đột phá nguyên anh cảnh thời điểm, hắn hay là bước lên lỗi lầm lớn đột phá nguyên anh cảnh. Cho nên, hắn đi đến sườn tây nhất là chỗ thật xa, ngẩn ngơ chính là gần 10 năm thời gian. Hắn vẫn luôn đang chú ý những chuyện này, hắn muốn chỉ là phụ hoàng chịu thua, gọi hắn trở về mà thôi. Mà câu nói kia cảm động hai người, cho nên bọn hắn cách xa Thiên Sơn và Lý, lại vẫn như cũng là mang theo tinh nhuệ nhất kỵ binh chạy về. Phi hổ quan có thể sẽ phá, không quan trọng. Từ sơn tây nhất là chỗ thật xa, giấu giếm được tất cả thám tử, lặng yên trở lại hoàng đô phụ cận, rất vất vả. Thế nhưng là cái này cũng không quan trọng. Tại thời khắc mấu chốt này, bọn hắn trở về. Chu Khải Trạch cùng Chu Khải Hùng đứng song vai, hai huynh đệ cái hoàn toàn khác biệt, có thể hai người lúc này lại là không gì sánh được đoàn kết. Vì phụ hoàng, chém giết đạo trích, chiến. Hai người lúc này trùng sát ra ngoài. Hai cái nguyên anh cảnh, Chu Khải Hùng là nguyên anh cảnh tam trọng, mà Chu Khải Trạch là nguyên anh cảnh tứ trọng, hai người liên thủ phía dưới, không có bất kỳ cái gì một người tu sĩ có thể ngăn cản bọn hắn. Lâm Phi vô cùng Mộ Dung Hải nhìn tình huống không đúng, lúc này trùng sát mà đến. Nhưng bọn hắn cũng bất quá hợp đan cảnh tu vi. Lâm Phi vo ánh mắt nghiêm trọng, toàn thân linh lực đều chút xuống ở trong tay trên trường kiếm, hắn chợt quát một tiếng, "Cho ta, dừng lại." Chu Khải Trạch khinh thường cười một tiếng, "Chỉ là hợp đan cảnh sâu kiến, cũng dám ngăn lại chúng ta." Hắn chỉ là một trường rơi xuống, linh lực chen chúc mà ra, hội tụ vì một con dài mấy chục thước đại thủ, ầm vang đập xuống. Lâm Phi vo ánh mắt ngưng tụ, nhưng hắn hay là cắn răng một cái, hướng phía bàn tay to kia vọt tới. "Phanh!" Một tiếng vang thật lớn. Lâm Phi vo bị đặt ở linh lực dưới đại thủ, chỉ là chớp mắt, toàn thân chính là nổ tung từng đám huyết vụ, khí tức cũng trong nháy mắt hệ bại xuống dưới. Hắn toàn thân đều phát ra kéo kẹt thanh âm, phản phất huyết đục xương cốt đang phát ra kháng nghị bình thường. Mà liền tại lúc này, từng cái lâm gia tu sĩ bay tới. "Gia chủ, coi chừng." "Lại kiên trì một lát, chúng ta tới cứu ngươi." Từng cái tu sĩ vọt thẳng đến linh lực dưới đại thủ. Chu Khải Trạch cười lạnh, đưa tay ép xuống, lại là một cái linh lực đại thủ nổi lên, rơi xuống. Bất quá chỉ là châu chấu đá xe. "Phanh!" Từng đám huyết vụ tại Lâm Phi Võ bốn bề nổ tung, thịt nát hỗn hợp có nóng hổi máu tươi, vẩy ra đến Lâm Phi Võ trên thân. Lâm Phi Võ trong nháy mắt liền bị nhuộm đỏ thành cái huyết nhân, có thể giờ khắc này, hắn tựa hồ cái gì áp lực đều không cảm giác được. Một cái Lâm gia tộc lão hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, linh lực tiêu đốt, hóa thành lửa cực nóng diễm. "Gia chủ, đi." Tộc lão vừa nhấc chân, chính là đem Lâm Phi Võ đá bay ra ngoài, mà đổi thành bên ngoài một bên. Mộ Dung Hải trường thương trong tay mang ra từng đạo hồ quang điện, uy thế khiếp người, hắn đồng dạng là hướng phía Chu Khải Hùng mà đi, thẳng tiến công lùi. Nhưng lại tại trường thương bay vụt đến trong nháy mắt, Chu Khải Hùng đáy mắt hiện lên vẻ trêu tức. Phốc phốc. Trường thương đâm vào Chu Khải Hùng thể nội, Mộ Dung Hải đáy mắt lập tức hiện ra vẻ mừng như điên, có thể ngay sau đó, cái kia Chu Khải Hùng vậy mà chậm rãi tiêu tán ra, chỉ để lại một mảnh vải vóc, tại hồ quang điện tàn phá phía dưới, hóa thành cho bụi. Mộ Dung Hải đáy mắt vui mừng trong nháy mắt biến mất, thoáng qua hóa thành vẻ kinh ngạc. Hắn cũng chỉ là đâm trúng một đạo tàn ảnh. Mộ Dung gia, ngoan ngoãn làm hoàng thất cho săn thì như thế nào? Chu Khải Hùng thanh âm từ Mộ Dung Hải đỉnh đầu truyền đến, mang theo đùa cợt ý vị. Mộ Dung Hải ngẩng đầu một cái, lại là phát hiện Chu Khải Hùng một cước rơi xuống, linh lực hội tụ thành một cái chân to, từ trên trời giáng xuống. Chu Khải Hùng đây là muốn một cước giẫm chết Mộ Dung Hải. Một cước này là vì nhắc nhở các ngươi, tất cả đều là một bầy kiến hôi thôi. Chương 284, một ngọn núi này, chúng ta lật không đi qua sao? Chương 284, một ngọn núi này, chúng ta lật không đi qua sao? Thế cục dần dần di chuyển, mà lại đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tần gia quân đã rơi vào hạ phòng, mỗi phút mỗi giây đều có người chết đi, mùi máu tươi không gì sánh được gây mũi. Bốn phía hỏa diễm sôi trào, cháy hừng hực, mỗi người đều đang liều tử chiến đấu, không dám có chút thư giãn. Mà lúc này, từng đạo bóng người lần nữa chạy nhanh đến, từng cái như là xếp chồng người bình thường, rơi vào Mộ Dung Hải đỉnh đầu. Lập tức, Chu Khải Hùng linh lực chân to rơi xuống, từng vòng khí lãng đẩy ra, từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà nện xuống đất. Oeng! Mặt đất chấn động kịch liệt, đất đá băng liệt. Tần gia quân, cấm vệ quân đều vì vậy mà bị liên lụy, cách gần đó người, thậm chí trực tiếp nổ tung thành từng đám huyết vụ. Có thể Chu Khải Hùng cũng không thèm để ý lan đến gần người một nhà, hắn chỉ là ôm tay, một bộ vẻ trêu tức. Như thế nào? Giẫm chết các ngươi, liền như là nghiền chết sâu kiến bình thường đơn giản. Linh lực chân to dần dần tán đi, chỉ gặp cái kia có lấy một vài dài 10 mét dấu chân hố sâu, ở giữa có một đoàn đỏ thâm thịt nát, toái cốt. Đột nhiên, cái kia thịt nát bên trong rỗi ra một bàn tay, toàn thân dính đầy huyết nhục Mộ Dung Hải bò lên đi ra, hắn ngắm nhìn bốn phía, có như vậy trong nháy mắt mê mang. Hắn không có chết, thậm chí là một chút thương đều không có nhận. À, đúng rồi, trước đó Mộ Dung gia có 10 cái tu sĩ lách mình mà đến, như là xếp chồng người bình thường, tầng tầng lớp lớp, cho hắn xây lên một đạo nhân thịt hộ thuẫn. Cái này tầng tầng suy yếu phía dưới, cái kia trùng kích cũng không làm bị thương hắn mảy may. Không, không. Mộ Dung Hải gầm thét. Hắn Mộ Dung gia tổn thất một vị gia chủ, tổn thất rất nhiều người nhà, vì chính là giờ khắc này phá vỡ đại chu, có thể chẳng lẽ bọn hắn vẫn là phải thất bại sao? Ba cái nguyên anh cảnh, liền như là một tòa núi lớn bình thường, đặt ở đỉnh đầu bọn họ. Tân Hùng kiềm chế Chu Thế Hùng, có thể Chu Thế Hùng hai đứa con trai, lại nên ai đi kiềm chế? Trong bọn họ, không có một cái nào nguyên anh cảnh tu sĩ, không ai có thể kiềm chế lại bọn hắn. Mộ Dung Hải ngồi sập xuống đất, tinh thần chán nản. Phanh! Một bóng người chạy nhanh đến, rơi xuống ở bên người hắn. Mộ Dung Hải quay đầu lại, đó là Lâm Phi Võ, Lâm gia gia chủ. Nhưng lúc này Lâm Phi Võ, tay chân đều như là bánh quai trèo bình thường lắc lắc, hai mắt trắng bệch, hiện tại không chết, nhưng là đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ chết. Lâm gia chủ, chúng ta áp sai lầm rồi sao? Thế nhưng là chúng ta rõ ràng không có sai, chúng ta chỉ là muốn để hậu bối có một cái quang minh đấy tương lai, không muốn mấy chục năm, trên trăm năm đằng sau, chúng ta các nhà vẫn như cũng là không ai dám can đảm đột phá nguyên anh cảnh. Ta Mộ Dung gia đã từng có ba cái tộc lão tọa hóa, bọn hắn đều là sắp đột phá nguyên anh cảnh, nhưng lại là vì áp chế thực lực, không công hao tổn đến thọ nguyên hao hết. Mộ Dung Hải chậm rãi nói, hắn hy vọng dường nào Lâm Phi Võ có thể trả lời hắn một câu, có thể làm cho hắn nhiều một chút lòng tin. Hắn Mộ Dung gia ba vị kia tộc lão, nếu là đột phá đến nguyên anh cảnh, chí ít sẽ lại nhiều 100 năm tuổi thọ, có thể bảo hộ hắn Mộ Dung gia lại lần nữa hưng thịnh 100 năm. Nhưng chính là bởi vì có Chu Thế Hùng tồn tại, bọn hắn không dám đột phá, sợ là Mộ Dung gia dẫn tới mầm thai bạn. Rõ ràng có thể sống lâu 100 năm, nhưng cuối cùng bọn hắn đều lựa chọn tọa hóa. Đỉnh đầu, hai đạo kình phong chậm rãi đánh tới. Mộ Dung Hải ngẩng đầu, đó là hai cái linh lực biến thành chân to, mang theo vạn quân chi lực, chậm rãi rơi xuống. Cố ý thả chậm tốc độ, liền tựa như là cho hắn một cái lưu lại di ngôn cơ hội bình thường. Mộ Dung Hải nỉ non tự nói, chậm rãi nhắm mắt lại. Ngọn núi này, chúng ta lật không đi qua sao? Nhưng lại tại lúc này, hàn ý cuốn tới, gió lốc gào thét. Chỉ gặp hai đạo bóng hình xinh đẹp đống nhiên xuất hiện tại Mộ Dung Hải đỉnh đầu. Người tới chính là Lý Mai Sương cùng Lưu Nhược Ngưng, cũng chỉ có hai người bọn họ có thể đến đây. Chu Khải Trạch cũng nhìn thấy hai người, bất quá cũng không để ý, một cái trúc cơ cảnh, một cái hợp đăng cảnh, giống nhau là sâu kiến, một cước đạp xuống đi, bất quá chỉ là nhiều mấy cái sâu kiến đi chết thôi. Lưu Nhược Ngưng cùng Lý Mai Sương đứng sóng vai. Lý Mai Sương trường thương đương ngang trước người, ánh mắt nghiêm trọng, nàng liếc qua bên người Lưu Nhược Ngưng. Nếu là việc này đi qua, để Tiểu Phàm cưới ngươi. Lưu Nhược Ngưng sững sờ, Lý Di, ngươi tại lời còn chưa dứt, nàng chính là bỗng nhiên cảm nhận được gió lốc đánh tới, nàng không có chút nào phòng bị phía dưới, trực tiếp được nhu hòa gió lốc thổi ra 100 mét có hơn. Lý Mai Sương đương nhiên sẽ không để Lưu Nhược Ngưng ngăn cản đạo công kích này, cô nàng này, thế nhưng là rất không tệ đâu. Nàng quay đầu lại, nhìn về phía Lưu Nhược Ngưng, mang theo ý cười, mang theo ấy nấy, mang theo ôn nhu, một chút phía dưới, ngũ vị tạp trần. Trên trường thương truyền đến một cỗ cự lực. Lý Mai Sương lúc này lấy lại tinh thần, trưởng phu ta nói qua, chúng ta không thể thua. Nàng quát lên một tiếng lớn, vậy mà chủ động đón cái kia hai cái linh lực chân to mà đi. Dù cho là sâu kiến, giờ khắc này nàng cũng nghĩ đâm rách cái này hai cái chân to. Chỉ là tại tiếp xúc trong nháy mắt, Lý Mai Sương liền biết chính mình ngăn không được, nàng đã đột phá hợp đan cảnh bắt trọng. Tại đoạn hồn nhai phía dưới lịch luyện, nàng cảm thấy dù cho là hợp đan cảnh cửu trọng, nàng cũng có sức đánh một trận, mở ra chiến hoàng bí pháp, nàng cũng có thể có tự tin bức lui nguyên anh cảnh nhất trọng. Có thể hai người này chính là nguyên anh cảnh tam trọng cùng tứ trọng, nàng đến cùng hay là ngăn không được. Trong nháy mắt, Lý Mai Sương liền cảm nhận được chính mình bộc phát ra linh lực bị ngạnh sinh sinh đè ép trở về, nhục thân trong nháy mắt đến cực hạn, tựa hồ sau một khắc liền sẽ vỡ nát bình thường. Nhưng lại tại lúc này, một đạo hét to tiếng vang triệt toàn trường. "Chư vị, chúng ta tất thắng." Chỉ gặp từng đạo lưu quang chạy nhanh đến, gia nhập vào trong chiến trường, tuy nói chỉ có hơn 10 người, không có ý nghĩa. Nhưng lại tại 10 người này gia nhập trong nháy mắt, từng luồng linh lực quét tán bốn phía, ngay sau đó, trên chiến trường đám người bên hai đều vang lên từng đạo thanh âm. Bọn hắn cấp tốc biến hóa chỗ đứng, từng cái kỳ dị chiến trận xuất hiện trên chiến trường. Lý Mai Sương nhìn thấy một người xuất hiện ở tất cả mọi người trên không, nàng chỉ cảm thấy trong thân thể giống như lại lần nữa tràn đầy lực lượng, đây là con của nàng. Nàng vì đó kiêu ngạo tồn tại. Không đối, Lý Mai Sương chợt phát hiện, chính mình giống như đích thật là toàn thân tràn đầy lực lượng, nàng vậy mà không ngăn được hai cái linh lực chân to. Nàng sững sờ, trên cánh tay lại là có từng đạo hắc thủy quấn quanh mà đến. Nàng cảm nhận được cái kia cố khí tức âm hàn, tuy nói là âm hàn, nhưng lại là cùng nàng thể nội cái kia băng linh căn hỗ trợ lẫn nhau. Lý Mai Sương con mắt đều phát sáng lên, nàng không còn thôi động phong linh căn, mà là toàn lực thôi động băng linh căn. Sau một khắc, nàng quanh thân hắc thủy toàn bộ sinh động hẳn lên. Lý Mai Sương quát to một tiếng, hắc thủy đông nhiên lan tràn ra, cái kia hai cái linh lực chân to trong nháy mắt đông kết. Nàng trường thương quét ngang, mảng lớn băng xương vỡ vụn, giống như đột nhiên hạ một trận mưa đá bình thường. Phá vỡ linh lực chân to, Lý Mai Sương phóng lên tận trời, khí tức trên người nàng dần dần bành trướng, trong chớp mắt liền vọt tới nguyên anh cảnh tứ trọng. Đây là hắc thủy người chẳng lẽ chính là Tần Hùng thế tử? Không đối, Tần Hùng trên thân cũng có một cỗ lực lượng kỳ dị, để bọn hắn bạo phát ra không thuộc về bọn hắn cảnh giới này thực lực. Cuối cùng là cái gì? Chương 285, chỉ là tứ trọng, không giết chết được ta. Chương 285, chỉ là tứ trọng, không giết chết được ta. Chu Khải Trạch cùng Chu Khải Hùng liếc nhau, vô luận như thế nào, Lý Mai Sương khí tức đã tăng vọt đến nguyên anh cảnh tứ trọng, bọn hắn hẳn là toàn lực xuất thủ mới là. Chu Khải Hùng vừa xài bước ra. Đại ca, chỉ là tứ trọng, không giết chết được ta, ngươi buông tay đi, nơi này giao cho ta. Chu Khải Hùng đưa tay chộp một cái, hai thanh đầu tròn truy liền xuất hiện trong tay hắn, toàn thân là ô kim chế tạo, chỉ là nhìn xem đều cảm thấy không gì sánh được nặng nề. Hắn quát lên một tiếng lớn, chính là hướng phía Lý Mai Sương bật tới. Lý Mai Sương trường thương quét ngang, mảng lớn hắc thủy chính là hóa thành băng truy, bắn ra. Chu Khải Hùng song truy liên tiếp vung mạnh ra, băng truy kia chính là trực tiếp bị nện nát, hoàn toàn uy hiếp không được hắn. Bất quá chỉ là mượn tới lực lượng, ta thu hồi trước đó lời nói, ngươi không chỉ có là không giết chết được ta, thậm chí càng bị ta giết chết. Chu Khải Hùng nhe răng cười một tiếng, song truy bay ra, sau lưng đống nhiên hiện ra gấu đen hư ảnh, song truy kia liền giống như hai cái to lớn tay gấu rơi xuống. Mà giờ khắc này, Lý Mai Sương lại là đã hoàn toàn thích ứng chính mình tăng vọt lực lượng, nàng khinh thường cười một tiếng. Bị ngươi giết chết? Cho cười. Đồng dạng trả lại cho ngươi, châu chấu đá xe thôi. Lý Mai Sương đâm ra một thương, thương ảnh hội tụ, băng xương tầng tầng ngưng kết, trong chớp mắt trên thanh trường thương kia liền xuất hiện một cái chừng mấy chục mét to lớn băng truy. Phanh! Băng truy vỡ vụn, một nửa bên cạnh thân thể đều bị màu đen băng xương đông kết, bóng người bay ngược ra ngoài, người còn tại không trung chính là phun ra một miệng lớn máu tươi. Lý Mai Sương cười lạnh một tiếng, trường thương hất lên, trên mũi thương lại lần nữa ngưng tụ băng xương, cái kia mấy chục mét to lớn băng truy lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Tay nàng cầm trường thương, lại đỉnh lấy cái này to lớn băng truy, trên cơ bản hoàn toàn không nhìn thấy bóng người của nàng, chỉ có thể nhìn thấy băng truy rơi xuống mảng lớn bóng ma. Có thể sau một khắc, Lý Mai Sương lại là kéo lấy băng truy, lần nữa nổ bắn ra mà ra. Nàng vung vậy trường thương, mang theo to lớn băng truy hướng phía Chu Khải Hùng đập xuống mà đi. Rõ ràng là to lớn như vậy băng truy, tốc độ lại là không có chút nào chậm. Chu Khải Hùng quát chói tai liên tục, hắn lần thứ nhất cảm thấy mình về mặt sức mạnh bị áp chế. Chỉ là cái tiêu kỳ dị khí tức cấm hàn, vậy mà xâm nhập linh hồn hắn chỗ sâu, cho dù là ý thức của hắn đều xuất hiện trì độn, hắn thậm chí cũng không kịp suy nghĩ nên như thế nào tránh né cái này băng truy. Phanh! Từng vòng kình phong liên tiếp đẩy ra. băng truy ầm vang đập xuống trên mặt đất, mà phía dưới chính là Chu Khải Hùng, hắn cả khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, há miệng, từng ngụm máu tươi hòa với nội tạng mảnh vỡ phun ra. Mà cái này vẫn chưa xong, theo Lý Mai Xương lần nữa hét to, băng truy kia vậy mà chậm rãi ly khai mặt đất, có thể ngay sau đó, chính là lại lần nữa rơi xuống. Phanh phanh phanh. Băng truy lần lượt đập xuống, trọn vẹn 10 lần. Đến cuối cùng, Chu Khải Hùng trực tiếp liền biến thành ngây ngất đê mê. Chu Khải Trạch mới chuẩn bị xuất phát đi đối phó những người còn lại, vừa quay đầu lại, chính là nhìn thấy cái kia to lớn băng truy lần lượt liên tiếp rơi xuống. Hắn có lòng muốn đi nghĩ cách cứu viện, lại là phát hiện đã chậm, Chu Khải Hùng tại lần thứ 2 băng truy hạ xuống xong đã chết, về sau mỗi một lần băng truy rơi xuống, không thể nghi ngờ chỉ là để Chu Khải Hùng chết càng thêm triệt để thôi. Chu Khải Trạch nheo mắt lại, thừa dịp Lý Mai Xương xuất thủ thời điểm, lặng yên cuốn sau, sau đó, trong tay đồng dạng xuất hiện một cây trường thương màu bạc. Hắn đột nhiên nổ bắn ra mà ra, trên mũi thương hào quang màu vàng đất cuốn quanh, ngay sau đó, thương mang chính là hóa thành một đầu thổ long, trùng kích mà ra. Lúc đó, Lý Mai Xương một lần cuối cùng trọng kích mới vừa vặn rơi xuống, nàng căn bản không kịp rút ra bị băng truy trói buộc trường thương. Nàng nói thầm một tiếng hỏng bét, muốn trọi cứng một kích này. Nhưng chính là ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt, mảng lớn hắc thủy liên tiếp hiện, hóa thành từng cái xúc tu đen kịt bắn ra, trong chớp mắt liền quấn quanh ở cái kia thổ long phía trên. Thổ long từ đầu rồng bắt đầu bị dần dần đông kết, tốc độ càng ngày càng chậm, nương theo lấy xúc tu đập xuống, rầm rầm nát một chỗ. Chu Khải Trạch cho mày, không có nghĩ rằng chính mình đánh lén vậy mà thất bại. Hắn đông nhiên nghĩ tới điều gì, nhai răng cười một tiếng, không quan trọng, ngươi bây giờ không thể phân thân, ta đại khái có thể đi giết con của ngươi. Nói đi, Chu Khải Trạch một cái là mình, hướng phía không trung bóng người kia mà đi. Mà người kia chính là chạy tới Tần Thiếu Phàm. Cùng lúc đó, Tần Thiếu Phàm đứng ở giữa không trung, linh thức lại là liên tiếp lưu ra 10 cái cao thủ, trong bọn họ chỉ có 3 cái là hợp đăng cảnh, vẫn chỉ là sơ kỳ tồn tại. Thế nhưng là, đã đầy đủ để bọn hắn liên hợp mấy trăm người, bố trí ra chiến trận. Tần Thiếu Phàm một người, chấp trưởng toàn bộ chiến trận. Phía dưới mấy trăm người một đội, dần dần vây kín tới, đem không có tạo thành chiến trận người cho thủ hộ tại ở giữa. Ngay sau đó, Lưu Nhược Ngưng, Mộ Dung Hải, Lâm Ảnh bọn người, từng cái gia nhập trong chiến trận. Giờ khắc này, bọn hắn giống như trở thành một thể, nói đúng ra, bọn hắn phảng phất thành Tần Thiếu Phàm tay chân, theo Tần Thiếu Phàm tâm niệm mà động. Mà trước đó mạng lớn thương vong tại chiến trận thành một khắc này đống nhiên đình chỉ, cứ như vậy quỷ dị ngừng, không có người lại chết. Chỉ gặp một cái Tần gia quân đống nhiên bị 3-4 cấm vệ quân vây công, vốn cho là mình phải chết, có thể chiến trận thành một khắc này trên người hắn hiện lên một vệt kim quang. Kim quang chợt hiện, cái kia 3-4 cấm vệ quân đao trong tay lưỡi đao bị bắn ra, mà cái kia Tần gia quân vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Mọi việc như thế sự tình không chỉ là phát sinh ở cái này Tần gia quân trên thân, càng là xuất hiện ở bốn bề mỗi một cái trên chiến trường. Tần Thiếu Phàm đứng trên không trung, toàn thân tắm rửa tại kim quang phía dưới. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được phía dưới mấy ngàn người truyền đến chiến ý, cỗ chiến ý này để hắn nhiệt huyết sôi trào, giống như toàn thân lực lượng đều dùng chi không hết bình thường. Mà liền tại lúc này, Chu Khải chạy tới, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Tần Thiếu Phàm, ta giết ngươi, áp chế ngươi Tần gia quân nhuệ khí. Mà nơi xa, to lớn băng truy tiêu tán, Lý Mai Xương lúc này mới chạy nhanh đến, rất hiển nhiên, nàng đã không đuổi kịp. Lý Mai Xương mặt mũi tràn đầy lo lắng, nếu là trên người cái này kỳ dị hắc thủy tại tiểu phàm trên thân, đứa con kia nên có thể ngăn cản Chu Khải chạy một lát đi. Nhưng lúc này, Tần Thiếu Phàm bên người thế nhưng là vẹn vẹn chỉ có một mình hắn. Nàng hướng phía Tần Thiếu Phàm vươn tay, muốn đem trên người hắc thủy cách không đưa cho Tần Thiếu Phàm. Đột nhiên, nàng nhìn thấy Tần Thiếu Phàm cười, dáng tươi cười kia, tựa hồ là để nàng thoải mái tinh thần. Ngay lúc này, Chu Khải Trạch đã mang theo nhe răng cười, khoảng cách Tần Thiếu Phàm bất quá 20 mét khoảng cách, hắn đâm ra một thương, hóa thành thổ long, lại lần nữa xung ra. Tần Thiếu Phàm nhìn xem chạy nhanh đến thổ long, trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ. Hắn chậm rãi nắm tay, vinh võ trận lên. Sau một khắc, xôi trào chiến ý bỗng nhiên hóa thành một cái to lớn nắm đấm vàng, chừng 100 mét to lớn, ầm vang rơi xuống. Nắm đấm vàng thẳng tiến không lùi, trong nháy mắt liền đánh tan thổ long, sau đó thế đi không giảm, trực tiếp đập vào Chu Khải Trạch trên thân. Phanh! Chu Khải Trạch quanh thân đẩy ra từng vòng khí lãng, cả người không ngừng đột phá vận tốc cầm thành, như là thiên thạch bình thường lôi ra thật dài đuôi lửa, sau đó ầm vang đập xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, cái kia nắm đấm vàng lần nữa rơi xuống. Chương 286, binh võ trận ra, nửa người cự nhân chương 286, binh võ trận ra. Nửa người cự nhân Chu Khải Trạch đầy mắt đều là lửa giận, hắn nguyên anh bắt đầu thiêu đốt, hơi mở hỏa diễm hiện lên mà ra, cho hắn mang đến không gì sánh được lực lượng khổng lồ. Hắn rất muốn động, có thể đống nhiên liền tuyệt vọng, chỉ là vừa mới một cái kia, hắn toàn thân xương cốt đều bị đánh nát, hắn mặc dù hữu tâm, lại không động đậy đứng lên. Hắn nhìn xem cái kia nắm đấm vàng đập xuống, cuộc đời của mình giống như đèn kéo quân, cấp tốc sẽ qua. Sau đó, toàn bộ hội tụ thành một nắm đấm màu vàng nóng. Hắn rốt cuộc minh bạch trước đây Mộ Dung Hải cùng Lâm Phi võ cảm giác, loại này chờ chết quá trình, đích thật là không gì sánh được dày vò, vô cùng dài. Dài răng giặc đến đủ để cho hắn xem xong cuộc đời của mình. Phanh, nắm đấm vàng hay là rơi xuống, một vòng khí lãng đẩy ra, ma sát không khí, sau đó đống nhiên mang ra từng vòng hỏa diễm khí lãng, quét sạch bốn phía. Chỉ là một kích, bốn bề mấy trăm cái cấm vệ quân chính là hóa thành cho bụi. Tần Thiếu Phàm gầm thét, đổi. Nguyên bản đám người còn có chút mơ hồ, bất quá rất nhanh bọn hắn chính là đạt được chỉ lệnh, tiếp nhận bên ngoài trong chiến trận thành viên. Mặc dù chỉ là một quyền, nhưng lại là có đại bộ phận luyện thể cảnh chiến sĩ cảm giác được thân thể của mình bị móc sạch, toàn thân sủi lơ, bất quá cũng may, mới chiến sĩ trên đỉnh tới, bọn hắn có thể lui về sau. Tần Thiếu Phàm chậm rãi nắm tay, vừa rồi một quyền kia, hắn bao nhiêu là không có khống chế tốt cường độ, nếu là có thể chỉ phát huy ra có thể so với nguyên anh cảnh tu sĩ một kích, cũng đủ để ngăn cản được Chu Khải Trạch. Bất quá, hắn đã có kinh nghiệm. Hắn trong trí nhớ, thuộc về tần chiến chiến trận truyền thừa đang không ngừng cuộn, những cái kia không thuộc về kinh nghiệm của hắn, lại là tại một quyền này đằng sau, dung hội quan thông. Hắn trước đây đạt được truyền thừa, nhưng hắn lại vẫn luôn không dùng đến thực chiến phía trên, mà bây giờ, một khi thực tiễn, những kinh nghiệm kia liền đều thành chính hắn. Tần Thiếu Phàm chậm rãi phun ra ngực trọc khí, hắn chỉ cảm thấy chính mình toàn thân căng đau, phản phất sau một khắc liền muốn bạo thể mà chết bình thường. Đến cùng vẫn là hắn quá yếu. Hắn nhớ kỹ, tần chiến trong trí nhớ, tần chiến vì sao được xưng là chiến hoàng? Bởi vì tần chiến xuất lĩnh 10 vạn đại quân, lấy hóa thần cảnh ngũ trọng tu vi, bước lui một cái động hư cảnh lao quái vật. Như thế nào động hư cảnh? Dưới một kích, phiên sơn đảo hải cũng không phải vấn đề, dù cho là 10 vạn đại quân, nhưng nếu là động hư cảnh muốn, chỉ cần mấy lần hô hấp liền có thể đem nó đều chém giết. Hết lần này tới lần khác, cái này hẳn phải chết một ván, bởi vì binh võ trận thành, sử xuất để tần chiến lấy hóa thần cảnh tu vi, bước lui vị này động hư cảnh lao quái vật. Trận chiến kia là tần chiến đặt vững chính mình chiến hoàng tên thời điểm. Tần Thiếu Phàm bao nhiêu là có chút cảm thụ, mấy ngàn người, dù là tất cả đều là luyện thể cảnh ngưng khí cảnh, hợp thành một thể, đó cũng là một cỗ lực lượng kinh khủng. Mà muốn thành tựu chiến trận này, một phương diện cần cường đại tinh thần lực, linh thức muốn đầy đủ bao trùm tất cả chiến sĩ. Một phương diện chính là muốn có thân thể mạnh mẽ, chủ trận là Tần Thiếu Phàm, cái kia một cỗ tụ đến lực lượng, chí ít có 2-3 thành phải đi qua nhục thể của hắn. Hắn đánh không được, đó chính là bạo thể mà chết, chiến trận này tự nhiên cũng phá. Tần Thiếu Phàm hít sâu một hơi, cũng may, hắn có kinh nghiệm, nhục thể của hắn lần lượt tiếp nhận khôi lỗi tàn phá. Hắn luôn luôn muốn vượt qua một cái đại cảnh giới đi lại chiến, cái này cho hắn đặt vững cơ sở vững chắc. Tần Thiếu Phàm lại lần nữa nhìn về phía phương xa, tại phía sau hắn mấy ngàn người chiến ý hội tụ, dần dần hóa thành một nửa thân cự nhân toàn thân kim giáp, tay trái cầm kiếm, tay phải cầm vẫn, sôi trào chiến ý, giống như thiêu đốt hỏa diễm, tại nửa người trên thân cự nhân xoay quanh. Tần Thiếu Phàm vị trí chính là tại cái này nửa người cự nhân đỉnh đầu. Hắn cách không nhìn xem Tần Hùng, nhìn xem Chu Thế Hùng, hai người này vẫn là không có xuất thủ, Tần Hùng đang đợi các loại Tần Thiếu Phàm đến, mà Chu Thế Hùng vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, không nghĩ Tần Thiếu Phàm xuất hiện trong nháy mắt, thế cục nghịch chuyển. Tần Thiếu Phàm ánh mắt này cũng là nói cho Tần Hùng có thể buông tay ra đi đánh một trận. Tần Hùng xem hiểu ánh mắt này, cho nên hắn lại lần nữa quay đầu, hỏa diễm sôi trào dần dần che khuất toàn thân hắn, chỉ để lại một đôi chiến ý sôi trào đôi mắt. Chu Thế Hùng chiến. Chu Thế Hùng sau lưng chín đạo kim long chi khí xoay quanh, uy thế khiếp người, tay hắn cầm trường kiếm không sợ chút nào. Thật cho là các ngươi có thể thay đổi thế cục? Bản hoàng bất tại, cho dù là mọi người chết, bản hoàng chỉ cần thắng cái này đại chu liền bất diệt. Bản hoàng còn có thời gian, bản hoàng cũng có thể trùng kiến đại chu, một lần nữa mở đại chu thịnh thế. Tần Hùng giận dữ, lập tức trả lời, làm ngươi xuân thu đại mộng. Hắn đột nhiên nổ bắn ra mà ra, trọng xích đống nhiên đập xuống giữa không trung, từng đạo hỏa trụ đống nhiên hiện hiện, trong chớp mắt liền bỏ tới Chu Thế Hùng trước mặt. Chu Thế Hùng hét to, trường kiếm trong tay chém ra, trùng trùng điệp điệp kiếm khí hóa thành hình rồng, đâm vào hỏa trụ phía trên. Có thể sau một khắc, hắn đống nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, cái kia cực nóng khí lãng càng làm cho hắn nhịn không được híp mắt lại. Phanh! Chu Thế Hùng nhanh lùi lại, ta tà chui vào không trung. Tần Hùng mục đích đã tới, phun ra một ngụm trọc khí, trong miệng mũi hiện ra từng đạo hỏa diễm. Hắn đồng dạng phóng lên tận trời, ngay sau đó, đầy trời đều là hỏa diễm, như là thủy triều bình thường bày ra ra. Lúc này, Chu Thế Hùng ngừng thân hình, nhìn xem bốn phía tràn ngập mà đến hỏa diễm, hắn hét lớn một tiếng. Bản hoàng, thiên thu bản thế. Sau lưng long khí màu vàng một đạo tiếp lấy một đạo dung nhập trong cơ thể của hắn, khí tức của hắn tăng vọt, trong lúc mơ hồ lại muốn xông phá nguyên anh cảnh, thẳng tới hóa thần cảnh. Chỉ là, tầng kia màng mỏng, lại là vô luận như thế nào cũng không thể đột phá. Hắn hay là nguyên anh cảnh cửu trọng. Bản hoàng, chém các ngươi, một kiếm chân cửu châu. Hắn một kiếm rơi xuống, bốn bề chính là hiện ra chín đạo dài đến 100 mét kiếm khí, trên đó long văn quấn quanh, uy thế khiếp người, kim quang bạt trượng. Tần Hùng cũng không giả, hắn biết mình không có khả năng lui, toàn lực thôi động độc giác viêm ma khôi lỗi, vô số cực nóng lực lượng từ toàn thân trong toàn thân hiện lên. Trọng xích rơi xuống, chín đầu hỏa long đống nhiên bắn ra. Sau một khắc, kiếm hình dòng khí, hỏa long chính là đụng vào nhau. Xích hồng ánh lửa, vạn trượng kim quang, tại thiên không hội tụ, giao hỏa. Phía dưới, Tần Thiếu Phàm nhìn xem đây hết thảy, hắn hít sâu một hơi, hắn biết mình phải tin tưởng phụ thân Tần Hùng, mà hắn hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tần Hùng. Bên người, một đạo tiếp lấy một bóng người hiện hiện. Hà Phong, Lâm Hắc, Lâm Ảnh, Dương Vô Cực, Lưu Lão, Lưu Trấn, Lưu Nhược Ngưng, tất cả mọi người lực lượng đều tụ tập tại Tần Thiếu Phàm trong tay. Tần Thiếu Phàm nắm tay, nâng qua đỉnh đầu, cái kia màu vàng nửa người cự nhân đồng dạng giơ lên trường kiếm trong tay của chính mình, trường kiếm chừng dài 30-40 mét. Hắn hừ lạnh một tiếng. Chư vị, theo ta Tần Thiếu Phàm chiến. Bọn hắn Tần gia quân còn thừa lại đại khái 8-9 ngàn người, 3,500 người tạo thành chiến trận, những người còn lại lại là chờ đợi thay phiên. Mà cấm vệ quân, chí ít còn có 3 vạn người. Có thể có lấy binh võ trận, không có người e ngại, khi nhìn đến cấm vệ quân trùng sát mà đến thời điểm, chiến ý của bọn hắn càng là sôi trào tới đỉnh phong. Giờ khắc này, tất cả mọi người giơ lên vũ khí trong tay của chính mình. Chương 287, dưới một kích, vạn người chết. Chương 287, dưới một kích, vạn người chết. Phía trước, đến hàng vạn mà tính cấm vệ quân trùng sát mà đến, cầm đầu một loạt cầm trong tay tấm chắn hình vuông, đi theo phía sau một đám trường thương binh sĩ. Linh lực chen chúc mà ra, tại trên trường thương hội tụ, quang mang lấp lóe. Cái này ban sơ công kích mà đến cấm vệ quân, vậy mà tất cả đều là ngưng khí cảnh thực lực, chỉ có ngưng khí cảnh mới có thể đem linh lực ngoại phóng mà ra. Có thể tưởng tượng, chỉ có mấy ngàn người Tần gia quân, căn bản ngăn không được cái này trùng kích. Nhưng lúc này cấm vệ quân đối mặt, chính là đã tạo thành binh võ trận Tần gia quân. Mấy ngàn Tần gia quân chiến ý hội tụ vào một chỗ, trở thành cái kia nửa người cự nhân, trong tay nó kiếm, đột nhiên quét ngang mà ra. Phản phất ước định cẩn thận một dạng, khi nửa người cự nhân vung ra một kiếm này thời điểm, phía dưới tất cả Tần gia quân đều vung ra tay của mình. Bọn hắn có người nắm kiếm, có người lại chỉ là tay không, nhưng lại đều nhịp làm ra động tác giống nhau. Cấm vệ quân thấy cảnh này, phía trước tấm chắn binh sĩ nhao nhao giơ lên trong tay mình tấm chắn, ngăn tại trước người, từng cái khẩn trương không thôi, thậm chí đã có người bắt đầu phát run. Có thể sau một khắc, bịch tiếng bịch liên tiếp chuyển đến. Chỉ gặp dẫn đầu ngã xuống lại là mảng lớn Tần gia quân. Đám kia cấm vệ quân thấy thế, đột nhiên bộc phát ra một trận đinh thai nhức óc cười vang. Liền cái này, chúng ta cũng còn không có xuất thủ, bọn hắn liền ngã hạ. Cái gì dũng manh thiện chiến Tần gia quân, ta nhìn cũng bất quá có tiếng không có miếng thôi. Tại phía trước nhất cầm thuẫn cấm vệ quân đều buông lỏng cảnh giác, đáy mắt tràn đầy vẻ trầm trọng. Nhưng bọn hắn cũng không phát hiện, nửa người cự nhân trường kiếm trong tay tại thời khắc này dần dần lóng lánh đứng lên. Quang mang càng phát ra cường thịnh, đến cuối cùng thậm chí như là một vòng sáng chói thái dương bình thường, quang mang chói mắt làm cho cấm vệ quân bọn họ nhịn không được nhắm mắt lại. Oanh! Một đạo kình phong dẫn đầu khuyết tán mà ra, đánh vào cấm vệ quân trên thân, một đám kia cầm thuẫn binh sĩ rất nhanh lấy lại tinh thần đến, dùng hết toàn lực ngăn trở đạo này kình phong. Có thể ngay sau đó, nửa người cự nhân trong tay đẩy ra một đạo hình cung quang nhận. Quang nhận lấy cực nhanh tốc độ khuyết tán ra đến, dần dần hóa thành một mảng lớn hình quạt màn sáng, xẹt qua cấm vệ quân trận liệt. Trong chớp mắt, quang nhận ngay tại cấm vệ quân trung ương nổ tung đến, giống như mặt trời nhỏ bình thường hào quang óng ánh tứ tán ra, những nơi đi qua, từng cái cấm vệ quân như là gặt lúa mạch bình thường liên tiếp ngã xuống. Ầm ầm. Phía trước nhất, một mặt kia mặt dày đặc tâm trắng đột nhiên một phân thành hai, liên đối hậu phương cầm thuẫn binh sĩ cũng bị nhất đao lưỡng đoạn. Máu tươi phun tung tóe, giống như suối phun bình thường từng đạo sông thẳng lên trời. Bất quá trong chớp mắt thời gian, vượt qua một nửa cấm vệ quân chính là dưới một kiếm này biến thành đầy đất thi khối. Đỏ thẫm máu tươi chảy xuôi, hội tụ như là từng đầu dòng suối nhỏ bình thường. Vậy được trên vạn người đột nhiên bị chém thành hai đoạn, cảnh tượng như vậy được xưng tụng là núi thây biển máu. Cái này máu tanh một màn, thậm chí làm trên qua vài lần chiến trường binh sĩ cũng nhịn không được từng đợt nôn khan, đám kia tân binh đạn tử càng là không chịu nổi, từng cái cuối người nôn hôn thiên ám địa. Tần gia quân tình huống bên này rất là không tốt, trước đó dưới một kích kia vốn là rút khô rất nhiều thể lực của binh lính, bọn hắn đã suy yếu đến một đầu ngón tay đều không động được, mà còn lại Tần gia quân cũng là nôn khan, hiển nhiên đã vô lực tái chiến. Nếu là cấm vệ quân nhân cơ hội này trùng sát một phen, có thể tưởng tượng Tần gia quân tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Chỉ là cấm vệ quân đều bất động, đến hàng vạn mà tính cấm vệ quân đột nhiên ngã xuống, cái kia phun tung tóe máu tươi như hạt mưa rơi xuống, hậu phương mấy ngàn cấm vệ quân lập tức bị nhuộm thành màu đỏ. Rất nhiều cấm vệ quân lúc đầu chỉ có thể nhìn thấy phía trước binh sĩ đầu, có thể đột nhiên ánh mắt liền trống trải, phía trước hơn ngàn mét phạm vi bên trong cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Là có đại năng xuất thủ sao? Nhất định là hóa thần cảnh tu sĩ đi. Ha ha ha, là hóa thần cảnh xuất thủ, nếu không còn có ai có thể một kích đánh giết trên vạn người. Thật đáng sợ, ta không muốn chết. Cấm vệ quân bên trong, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, phía trước nhất binh sĩ nhao nhao quăng mũ cởi giáp, thất hồn lạc phách ngồi sập xuống đất. Bọn hắn thậm chí đều không để ý tới lao đi máu trên mặt mình ô, chỉ là mở mịt sau đó chết lặng nhìn trước mắt đây hết thảy. Không hề nghi ngờ, mặc dù hôm nay bọn hắn không chết, nhân sinh tiếp xuống mỗi một ngày đều sẽ bao phủ tại hôm nay dưới bóng ma. Hậu phương cấm vệ quân càng là có không ít vứt xuống vũ khí, ôm đầu, hiển nhiên là đầu hàng. Mà trong đó lại là có phần lớn người gào thét, hướng về phương xa chạy trốn, bọn hắn là không còn có cùng Tần gia quân dũng khí chiến đấu. Lúc này, Tần Thiếu Phàm đứng ở trên không, hắn đồng dạng sắc mặt trắng bệnh, toàn thân mạch máu liên tiếp nổ tung, máu tươi nhuộm đỏ toàn thân hắn quần áo. Một chút nhìn qua, hắn tựa như mặc vào một kiện trường bào màu đỏ sẫm bình thường. Hắn nhìn xem bị một kích đánh tan cấm vệ quân, tựa hồ cũng không nghĩ tới là như thế này một cái kết cục. Thật lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Chúng ta thắng, chư vị thắng. Hắn một tiếng hô to, thanh âm theo linh lực từng lần một tiếng vọng đứng lên, thẳng đến truyền vào trong thai của mỗi người. Theo Tần Thiếu Phàm một tiếng hô to, người phía sau hắn dẫn đầu lấy lại tinh thần, kích động không thôi nhìn nhau. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng sẽ là một cuộc tác chiến, nhưng từ chưa nghĩ tới, được ăn cả ngã về không một kích, vậy mà có thể đạt tới hiệu quả như thế. Ngay sau đó, là càng ngày càng nhiều người lấy lại tinh thần. Chúng ta vậy mà thật thắng. Đây quả thực là kỳ tích, chúng ta mấy ngàn người vậy mà đánh lui mấy vạn người, hay là mấy vạn trang bị tinh lương cấm vệ quân. Chúng ta thắng. Từng tiếng reo hò, giống như là biển gầm, đinh hay nhức óc. Còn lại Tần gia quân, nhao nhao ôm nhau mà khóc. Có người ngồi sập xuống đất, từng ngụm thở dốc, tựa hồ còn không có từ trước đó một màn kia lấy lại tinh thần. Có người khóc ròng ròng, có người còn đang không ngừng nôn mửa, có người trực tiếp nằm xuống ngủ say, tiếng ngay tiếng vang. Tất cả mọi người tại lấy phương thức của mình, an mừng trận đại chiến này thắng lợi. Tần Thiếu Phàm nhìn xem một màn này, trong lòng đồng dạng là bùi ngùi mãi thôi. Tựa như đã thời gian 3 năm, dòng dã 3 năm, hắn đều đang chờ mong một ngày này. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy từng đạo hư ảnh tại trước mắt mình hiện lên, đó là Tần gia già trẻ thân ảnh. Mỗi người đều là phất tay hướng phía hắn cáo biệt, đáy mắt tràn đầy vui mừng ý cười. Tần Thiếu Phàm nhẹ giọng nỉ non nói, "Tần gia chư vị, Tiểu Phàm là các ngươi báo thủ, trên trời có linh thiêng, các ngươi có thể nghỉ ngơi." Hắn nói đi, hốc mắt chính là ở bước. Lưu Nhược Ngưng đi lên phía trước, đưa lên một khối khăn, cười nói, ngươi bây giờ thế nhưng là vạn chúng chú mục, muốn thật sự là khóc nhẹ, sẽ có tổn hại ngươi uy nghiêm. Tần Thiếu Phàm vui đến phát khóc bởi vì một câu nói kia bị đánh phá, hắn đột nhiên lại là nở nụ cười. Bất kể hắn là cái gì uy nghiêm, ta chỉ là cảm giác mình thật dễ dàng, ta xứng đáng Tần gia già trẻ. Chương 288, ngươi Tần Thiếu Phàm còn chưa xứng cùng ta quyết đấu. Chương 288, ngươi Tần Thiếu Phàm còn chưa xứng cùng ta quyết đấu. Tần Thiếu Phàm trực tiếp dùng ống tay áo vuốt một cái nước mắt, ánh mắt của hắn lần nữa nghiêm túc lên. Không, hiện tại còn không tính kết thúc. Chư vị, theo ta lại trận chiến cuối cùng. Thanh âm của hắn vang lên. Sau lưng đám người nhao nhao một tay nắm tay, nâng quá đỉnh đầu. Tần Thiếu Phàm dẫn đầu bay ra ngoài, sau lưng, Dương Vô Cực, Lưu Lão, Lâm Ảnh đám người theo sát phía sau. Cho dù là đám người thở hổn hển, sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên đã nhanh đến cực hạn, lại vẫn như cũng là đi theo Tần Thiếu Phàm cùng một chỗ, theo trên bầu trời chiến trường mà đi. Lần này, bọn hắn không mang theo Tần gia quân. Một trận chiến cuối cùng này, cũng không phải Tần gia quân có thể tham dự. Đám người hành động, mang theo một trận gió, thổi tan tầng mây. Chỉ gặp sóng lửa cùng long khí địa vị ngang nhau. Tần Hung thở hổn hển, quanh thân hỏa diễm sáng tối chập chờn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt bình thường. Mà cách không rằng có Chu Thế Hùng, lại muốn tốt rất rất nhiều. Hắn sử lấy kiếm, ngạo nghễ mà đứng, trên thân long bào cháy đen một mảnh, trên đầu vương miện đã sớm không biết bóng dáng, hắn mái đầu bạc trắng tung bay theo gió. Chỉ là, Chu Thế Hùng chỉ có một người. Ngươi đến cùng còn không phải đối thủ của ta. Chu Thế Hùng trầm giọng nói. Tần Hùng rất là thản nhiên, nói thẳng, ta đích xác còn không phải đối thủ của ngươi. Chu Thế Hùng lại chỉ là mặt không biểu tình, nhìn xem từng đạo bóng người xuất hiện ở Tần Hùng sau lưng. Tần Thiếu Phàm, Triệu Đại Sơn, Tần Hạo Lâm, Lâm Hắc, Lý Mai Sương. Năm người một loạt, vươn tay chống đỡ tại Tần Hùng phía sau. Ngay sau đó, càng nhiều người đến, Lâm Ảnh, Mộ Dung Hải, Lưu Lão, Lưu Trấn, Lưu Nhược Ngưng, Hà Phong, Hà Thiên Lâm. Lâm gia, Mộ Dung gia tu sĩ cao thủ. Người càng ngày càng nhiều, 20-30 người hội tụ một đường, nhao nhao đưa tay chống đỡ tại người phía trước trên lưng. Mà phía trước nhất là Tần Hùng. Tần Hùng ngẩng đầu lên, tựa như lại lần nữa tràn đầy lực lượng bình thường. Ta một người không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là tất cả chúng ta chung vào một chỗ, đủ để phá vỡ ngươi. Tinh tinh chi hỏa, đủ để liệu nguyên. Chu Thế Hùng nhìn sang, lại là nhìn thấy nhiều đám ngọn lửa hội tụ ở cùng nhau, dần dần hội tụ thành giống như đại dương biển lửa. Hắn tựa hồ nhìn thấy biển lửa này vẩy hướng toàn bộ Đại Chu cảnh nội, tinh hỏa liệu nguyên từ một góc lan tràn đến toàn bộ Đại Chu, lấy thế dễ như trở bàn tay phá hủy toàn bộ Đại Chu. Chu Thế Hùng đống nhiên phát tay, hắn nổi giận, hắn còn tại Đại Chu chính là tại sẽ không vong, hắn như thế nào nhìn thấy cái này ảo giác? Đây là ta thuật, là tả hữu hắn đạo tâm tả môn ma đạo. Đủ, các ngươi cả đám đều đi tìm cái chết, vậy ta liền để cho các ngươi chết, chờ các ngươi sau khi chết, ta sẽ đi giết phía dưới tất cả mọi người. Ta muốn giết, bản hoàng muốn giết. Chu Thế Hùng đã duy trì không nổi chính mình lạnh nhạt, mặt mũi tràn đầy đều là điên cuồng chi sắc, hắn lao đi trên mặt máu tươi, đen sám, kiếm chỉ phía trước tất cả mọi người. Mà liền tại lúc này, Tần Hùng lại là cười nhạt một tiếng, quay đầu, một tay lấy Tần Thiếu Phàm kéo ra ngoài. Hai người vị trí đổi, Tần Thiếu Phàm trở thành phía trước nhất người kia. Tần Thiếu Phàm muốn nói cái gì, có thể vừa quay đầu lại, lại là thấy được tất cả mọi người chờ đợi ánh mắt, những ánh mắt kia hội tụ ở trên người hắn, để hắn cảm giác toàn thân đều có khí lực. Hắn đưa tay chộp một cái, độc giác viêm ma thoát ly Tần Hùng nhục thân, dần dần bao trùm đến trên người hắn. Thôn Thiên Tháp bên trong huyết khí giống như hồ thủy điện xả lũ, rót vào độc giác viêm ma trong trung tâm. Oanh! Từng đạo hỏa trụ phóng lên tận trời. Chu Thế Hùng thấy thế, lại là triệt để nổi giận, lan, cuộn cuộn. Ngươi Tần Thiếu Phàm là cái gì, cũng xứng cùng bản hoàng quyết đấu? Tần Hùng, cút ra đây cho ta, ta chỉ thừa nhận ngươi là của ta đối thủ. Tần Hùng lại là trực tiếp biến mất tại Tần Thiếu Phàm sau lưng. Chu Thế Hùng, thời đại thay đổi chính là chiều hướng phát triển, chúng ta cuối cùng rồi sẽ thoái vị. Ta muốn, ngươi không có khả năng đột phá hóa thần cảnh, lớn nhất chấp niệm liền là của ngươi hoàng vị này đi. Tần Hùng thanh âm vang lên, nhưng hắn lại là căn bản không có đứng ra ý tứ. Lý Mai Sương cũng mở miệng, ngươi cảm thấy nhà ta Phạm Nhi không xứng, có thể ngươi đã quên, hôm nay hết thảy đều xuất từ Phạm Nhi chi thủ. Mộ Dung Hải tiến lên một bước, hắn thừa nhận, Mộ Dung gia ngay từ đầu là xem ở Tần Hùng lại xuất hiện trên mặt mũi, mới dự định được ăn cả ngã về không cùng Tần gia hợp tác. Có thể cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được, chân chính đả động hắn là Tần Thiếu Phạm, là Tần Thiếu chủ bố trí đây hết thảy thủ đoạn. Ta nghĩ ngươi sớm phải biết, Đại Chu chi loạn phía sau có một cái hắc thủ phía sau màn, mà cái tay này là Tần Thiếu chủ. Chu Thế Hùng trầm mặc, hắn không thể không thừa nhận, đúng là như thế. Tần Hùng rất trọng yếu, nhưng hắn cũng chỉ là đưa đến một cái trợ giúp tác dụng thôi. Đây hết thảy đều là bởi vì Tần Thiếu Phàm mà lên. Hắn kiếm chỉ Tần Thiếu Phàm, không, bản hoàng không thừa nhận. Bản hoàng chính là thiên tử, không người có thể phá vỡ bản hoàng vị trí. Từng đạo long khí phóng lên tận trời, hết thảy chín đạo long khí, vạn dân hư ảnh cũng dần dần hiện lên ở Chu Thế Hùng sau lưng, sau đó chậm rãi quỳ xuống. Chu Thế Hùng cười ha ha, tiếng cười như là nổi trống, đinh hay nhức óc. Bản hoàng chính là thiên tử, thiên tử, thiên tử chiêu ước, các ngươi đều chết cho ta. Long khí liên tiếp hội tụ, dung nhập Tần Hùng thể nội, khí tức của hắn tăng vọt, bậc cửa kia tựa như lúc nào cũng có khả năng bị phá rơi bình thường. Tần Thiếu Phàm cũng không do dự, rút ra xích hồ. Đại Chu đã không phải thiên hạ của ngươi, ngươi cái gọi là thiên tử chiêu ước, bất quá ăn không nói chuyện. Chu Thế Hùng gầm thét, Đại Chu không có vong, bởi vì ta còn chưa có chết. Tần Thiếu Phàm khẽ cười một tiếng, có thể ngươi cách cái chết không xa. Chu Thế Hùng trợn mắt tròn xoe, trong hai con ngươi trải rộng tơ máu. bản hoàng không tin, các ngươi chết cho ta. Mượn đại chu khí vận, cái này hóa thần cảnh bậc cửa, cho bản hoàng phá. Chu Thế Hùng gầm lên giận dữ, bốn phía tầng mây nhao nhao tản ra. Khí tức của hắn tăng vọt, trong chớp mắt xông phá nguyên anh cảnh, bốn phía linh khí trong nháy mắt phiên trào đứng lên, hội tụ làm một đạo vĩ ngạn thân ảnh uy nghiêm. Thân ảnh kia chừng 100 mét độ cao, cùng Chu Thế Hùng giống nhau như lúc. Chu Thế Hùng cười, đây cũng là hóa thần cảnh, nguyên anh hóa thần, bản hoàng pháp tướng hiện hiện, các ngươi đều muốn sống đời. Bản hoàng liền nói, đại chu khí vận không dứt, trong tuyệt cảnh, bản hoàng đột phá chính là chứng minh tốt nhất. Bản hoàng đã hóa thần cảnh, đại chu còn có thiên thu vạn thế. Tần Thiếu Phàm đối với cái này lại là mặt không biểu tình, không chỉ là hắn, còn lại tất cả mọi người là như vậy. Thịnh cực chuyển suy, Chu Thế Hùng không thấy được, phía sau hắn hoàng cung tại thời khắc này phảng phất đã mất đi trèo trống, triệt để biến thành một vùng phế tích. Phía sau hắn cái kia 100 mét hư ảnh, như ẩn như hiện, từng đạo long khí liên tiếp rút ra. Chu Thế Hùng khí tức giống như phụ dung sớm nở tối tàn, đột phá nguyên anh cảnh ngắn ngủi tiến vào hóa thần, lại là lại cấp tốc rơi xuống. Nhưng hắn còn đắm chìm tại trong thế giới của mình, còn làm lấy đại chu thiên thu vạn thế xuân thu đại ngộ. Tần Thiếu Phàm lắc đầu, hắn đột nhiên cảm giác được Chu Thế Hùng rất đau xót, cho nên hắn quyết định để Chu Thế Hùng thanh tỉnh một chút. Linh thức tản ra, đám người chỗ đứng phân tán ra đến, tất cả lực lượng lại lần nữa hội tụ tại Tần Thiếu Phàm trên thân. Chương 289, ngươi sai, đại chu đã không có. Chương 289, ngươi sai, đại chu đã không có. Tần Thiếu Phàm chỉ cảm thấy bàng bạc lực lượng tại thể nội chảy xuôi, cái kia trào lên linh lực, giống như đại giang đại hà tụ hợp vào đại dương mênh mông bình thường, tuôn trào không ngừng. Khí hải bành trướng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung bình thường. Nói đúng ra, là hắn toàn bộ nhục thân đều giống như muốn nổ tung bình thường. Tần Thiếu Phàm đống nhiên bước ra một bước. Chu Thế Hùng, nên tỉnh, từ ngươi hạ lệnh để cho ta Tần gia chém đầu cả nhà ngày đó, đại chu liền nhất định diệt vong. Chu Thế Hùng cũng tới trước mấy bước, trường kiếm trong tay tản ra kiếm hình dòng khí. Không, đại chu sẽ không vong. Cửu Long dâng trảo, thiên thu vạn thế, đi. Kiếm hình dòng khí đống nhiên rời khỏi tay, hóa thành một đạo kim long hư ảnh, kim long ngửa đầu, toàn thân lân phiến có thể thấy rõ ràng, sinh động như thật. Dưới bụng ngũ trảo, dẫm lên tầng mây, uy nghiêm túc mục. Tần Thiếu Phàm lắc đầu, nói khẽ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Theo độc giác viêm ma phụ thể, hắn cảm nhận được chính mình hỏa linh căn trước nay chưa có sinh động. Xích diễm lăng kiếm, xích hồ hư ảnh lấp lóe, lao nhanh mà ra, mang theo trùng trùng điệp điệp hỏa hải, trùng kích mà ra. Chỉ là trong mấy mắt, liền cùng kim long hư ảnh đụng vào nhau. Xích hồ sau lưng thiêu đốt lên hỏa diễm cái đuôi, cuốn chặt lấy kim long cũng không chút nào lui, mở ra miệng to như chậu máu, cắn một cái vào xích hồ cái cổ. Hai đạo hư ảnh quấn quanh ở cùng một chỗ, ánh lửa, kim quang dây dưa, va chạm, đẩy ra từng đạo đáng sợ khí lãng, để bốn phía gió nổi mây phun. Chu Thế Hùng cười to, đây là ta đại chu khí vận, ngươi như thế nào diệt? Tần Thiếu Phàm trực tiếp lắc đầu, ngươi còn không hiểu, đại chu khí vận sớm đã là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa, bất quá hổ giấy bình thường. Theo hắn câu nói này rơi xuống, xích hổ đống nhiên nổ tung. Có thể ngay sau đó, như là thủy triều bình thường hỏa hải chen trúc mà ra, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, sóng cả mãnh liệt, trong chớp mắt, trước mắt mấy ngàn thước phạm vi bên trong đều biến thành cháy hừng hực luyện ngục. Tần Thiếu Phàm ánh mắt lấp lóe, không thể không nói, Thơ Vũ thu nhận sử dụng hai môn võ kỹ này, hoàn toàn chính xác lợi hại. Trước đó hắn một mực thi triển thủy bạc kiếm, nhưng cũng chưa quên tôi luyện xích diễm lăng kiếm. Không hề nghi ngờ, nếu là quả thật lấy thông vũ chân nhân cái kia động hư cảnh tu vi thi triển đi ra, chỉ sợ phương viên vài mét, thậm chí mấy vạn mét cũng sẽ là một vùng biển lửa. Mà hắn bây giờ mượn nhờ đám người lực lượng, cũng hơi phục khắc một chút võ kỹ này uy năng. Ầm ầm, kim long hư ảnh bị hỏa hải trùng kích, chấn động kịch liệt, sau đó từng khúc vỡ nát ra. Chu Thế Hùng đáy mắt tràn đầy vẻ không dám tin, không có khả năng, đây là ta đại chu khí vận, ta đại chu không vòng, khí vận như thế nào sụp đổ? Chỉ là, hắn gào thét không có chút nào tác dụng. Kim long hư ảnh sụp đổ, hỏa hải không còn có ngăn cản, trùng trùng điệp điệp cọ rửa mà qua. Chu Thế Hùng toàn thân đều bị hỏa hải bao phủ, long bào triệt để hóa thành cho bụi, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chín đạo long khí liên tiếp tán loạn. Ngay sau đó, hắn tại trong biển lửa toàn thân cháy đen. Bản hoàng mệnh lệnh ngươi dừng tay. Không, bản hoàng vì giết ngươi Tần gia cả nhà mà xin lỗi, dừng tay, dừng tay. Thê tâm liệt phế chu lên vang tận mây xanh. Chu Thế Hùng toàn thân tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới dần dần hóa thành cho bụi, sau đó chính là hắn Nguyên Anh. Theo một tiếng oanh minh, Chu Thế Hùng Nguyên Anh trực tiếp nổ tung. Hắn Tần Thiếu Phàm thấy thế, căng cứng thần kinh bỗng nhiên thư giãn xuống, toàn thân hỏa diễm giống như thủy triều thối lui, co lại đến thôn tiên tháp bên trong. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân từng tấc một đều truyền đến đau nhức kịch liệt, kinh mạch, mạch máu, thậm chí cả toàn thân xương cốt cũng bắt đầu nứt ra. Mảng lớn huyết vụ nổ tung, bay lả tả rơi xuống. Đám người thấy thế, lúc này hướng phía Tần Thiếu Phàm lao đến. Cách gần nhất Tần Hùng cùng Lý Mai Sương càng là một mặt lo lắng ôm Tần Thiếu Phàm thân thể. Mà lúc này, thôn tiên tháp chấn động, từng sợi huyết khí tụ đến, tràn vào Tần Thiếu Phàm thể nội, thương thế của hắn lại đang cấp tốc khôi phục bên trong. Tần Thiếu Phàm nhục thân đang không ngừng sụp đổ cùng khôi phục bên trong tuần hoàn, nếu không phải có thôn tiên tháp, hắn quả quyết không chịu nổi nguồn lực lượng này bộc phát. Hắn tu vi chân chính chỉ là trúc cơ cảnh cửu trọng, có độc giác viêm ma phụ thể, cực hạn của hắn chính là hợp đan cảnh cửu trọng. Nhưng hắn sức mạnh bùng lên, lại là nếu lại lớp 10 cái bậc thang, lại vượt qua một cái đại cảnh giới. Tần Thiếu Phàm té xỉu. Hắn trong lúc mơ mơ màng màng, mở mắt lần nữa, lại là nằm tại thôn tiên tháp bên trong. Hắn chậm rãi đứng dậy, cho dù là chỉ có hồn thể, hắn vẫn như cũng là cảm giác được toàn thân đau nhức kịch liệt. Trận chiến này, hắn hao tổn thật sự là quá lớn. Tần Thiếu Phàm dứt khoát liền ngã chồng vó nằm xuống, thưởng thụ lấy thôn thiên tháp bên trong một lát yên tĩnh. Đột nhiên, một cái thanh âm bình tĩnh vang lên. dễ dàng. Tần Thiếu Phàm sững sờ, hắn ngồi dậy, lại là nhìn thấy Thông Vũ đứng tại nhà tù biên giới. Thông Vũ khẽ cười một tiếng. Bản tọa đến cùng là cái sống mấy ngàn năm láo quái vật, sớm trước đó liền nhìn ra được, ngươi bộ kia dốc hết toàn lực bộ dáng, là bởi vì có nhất định phải hoàn thành sự tình. Mà bây giờ, ngươi tiến vào tòa tháp này lại là cái gì cũng không làm, hiển nhiên là chuyện này đã kết thúc, cho nên ngươi thư giãn. Tần Thiếu Phàm từ chối cho ý kiến cười cười, hắn luôn cảm thấy chính mình cùng Thông Vũ quan hệ thay đổi. Hắn cứ như vậy ngồi, đem liên quan tới Tần gia sự tình, từng cái tự thuật đi ra. Thông Vũ dứt khoát cũng ngồi xuống, kiên nhẫn nghe xong tất cả. Tần Thiếu Phàm nói xong hết thảy, chỉ cảm thấy toàn thân không nói ra được dễ chịu, cái kia Chu Thế Hùng đến cuối cùng đều cảm thấy Đại Chu sẽ không hủy diệt. Thông Vũ trầm mặc, đột nhiên, hắn ngẩng đầu, không gì sánh được nghiêm túc hỏi, "Vậy ngươi bây giờ, chống giống sao?" Tần Thiếu Phàm sững sờ, có thể lập tức hắn liền hiểu Thông Vũ ý tứ. Đại thù đến báo, mục tiêu kia đột nhiên liền biến mất, như thế nào không chống giống? Có thể Tần Thiếu Phàm lại chỉ là cười lắc đầu, cũng không chống giống. Hắn ngửa đầu nhìn xem trên không, hắn chỉ có thể nhìn thấy Thôn Thiên Tháp tầng thứ nhất đỉnh chót, có thể cái kia thâm thúy đôi mắt, tựa như nhìn thấy không chỉ là tháp này đỉnh. Tại báo thù trên đường, ta thấy được rất rất nhiều, thế giới của ta không chỉ có Đại Chu, cái này bất quá chỉ là một bước thôi, ta còn muốn bước về phía ngọn núi cao hơn, đi xem càng đặc sắc phong cảnh. Thông U sững sờ, lập tức hắn liền cũng là cười. Cái kia không nên quên, khi thời cơ phù hợp, thả bản tọa. Tần Thiếu Phàm gật đầu, chậm rãi đứng dậy, phủi tay. Đương nhiên sẽ không quên. Hắn vung tay lên, Thôn Thiên Tháp cửa lớn chính là mở ra đến. Lần trước hắn ngủ say, càng nhiều nguyên nhân là thể chất tại thủy biến, quá trình này cần chậm rãi tu dưỡng, mà lần này, Thôn Thiên Tháp bên trong huyết khí hao hết, thương thế của hắn cũng không xê xích gì nhiều. Tần Thiếu Phàm trực tiếp ngẩng đầu mà bước, đi ra Thôn Thiên Tháp. Trên giường, Tần Thiếu Phàm mở mắt, hắn ngồi dậy, bốn phía là cảnh tượng quen thuộc. Hắn cười, nơi này là Tần phủ. Lần trước đến đây, hắn vẫn chỉ là tại Vân Tiểu Hoa bảo hộ phía dưới, vội vàng thu thập thi thể, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng rời đi. Mà lần này, hắn là thật trở về.